Chương 22. Mời phán quan không duyên cớ chiếm Yến Uyên tiện nghi, thế là Trần Kích thi triển câu hồn thuật, hai quỷ lại xuất hiện trong phòng. Tiểu phu quỷ trên cổ chỉ có một điểm da treo đầu, trống rỗng nhỏ xuống tiên huyết. Quỷ chết chìm toàn thân chảy xuôi hắc thủy, đứng tại chỗ toàn bộ khách sạn đều tràn ngập ra nồng đậm thi sú. Máu mặt kinh hãi, quỷ khí lạnh lạnh, trong khoảnh khắc gáp bách đến đám người thở không nổi, mấy người nhát gan thậm chí tại chỗ tiểu trong quần. Mới kêu gào hung nhất, giờ phút này nhìn thấy thật quỷ, toàn sắc mặt trắng bệnh hai chân run rẩy, động đều không động được một điểm. Thậm chí nhìn thấy quỷ dáng vẻ sau chớp mắt dứt khoát đã hôn mê. Còn xin đạo trưởng tu thần thông đi, không phải làm ăn này không làm tiếp được. Trưởng quỷ mặc dù sợ hãi, vẫn còn có thể dáng chống đỡ lấy run rẩy mời Trần Kích thu tay lại, âm thầm tự trách mình chỉ lo xem náo nhiệt, không nghĩ tới chính mình đây là khách sạn. Ngày sau vạn nhất truyền ra náo quỷ tin tức, sợ là không người nào dám ở không hoảng hốt chờ nàng xem qua liền bắt bể. Yến Uyên mở miệng. Trong khách sạn không người phật mặt mũi của hắn, toàn bộ gật đầu đồng ý, sau đó Yến Uyên nhìn về phía phụ nhân. Ngươi có thể lại nhìn vài lần, quỷ không thể trường lưu nhân gian, chậm chút cần phải xảy ra chuyện cho nên. Trần Kích cũng nhìn sang. Chỉ gặp nàng cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu phu quỷ. Trong mắt rơi lệ, 5 phần không bỏ, 3 phần chiến miên, 2 điểm sợ hãi đều nhu toái trượt xuống gương mặt, miệng mở rộng, dường như muốn nói gì. Có thể nửa ngày chỉ có hồng hộ khí âm, không phát ra được một cái hoàn chỉnh chữ tới. Trung Bi là che mặt mà khóc, không đành lòng nhìn thẳng trước mặt lệ quỷ. Tiểu phu quỷ nhãn rất giống có sóng chấn động, có thể chỉ là ngơ ngác nhìn xem phụ nhân, không có cất bước. Trở về đi, lại nhìn, liền có việc bưng. Sư Minh, còn xin bắt về hai quỷ. Tiến Nguyên mở miệng, thế là Trần Kích một lần nữa vận khởi câu hồn thuật, hai con quỷ lại trở lại túi nước, thi sú mùi cùng hắc thủy đều biến mất. Nếu như không phải có khách nhân dưới thân tí tách, mùi tanh tưởi khó nhịn, phản phất hết thể đều chưa từng xuất hiện. Còn thưa người lại chậm thật lâu chờ đến khôi phục sắc mặt mới lạnh run. Nguyên lai quỷ lại đáng sợ như thế, chỉ mong tối nay không muốn làm ác mộng. Đám người một trận run rẩy, nhịn không được lắc đầu. Kiến thức như vậy lệ quỷ hình tượng, không làm ác mộng, khó a. Còn phải lại nhìn, Tiến Nguyên mở miệng lần nữa. Tiếp xuống ta muốn khai đàn mời âm ti phán quan tới, các ngươi nếu là hiếu kỳ, liền lưu lại. Lần này vây xem đám người không dám trì hoãn, co cẳng liền chạy, sợ lưu tại cuối cùng muốn bị bắt về âm ti đi. Chỉ có phụ nhân cẩn thận mỗi bước đi, thất hồn lạc phách đến cực điểm. Đám người tan đi, khách sạn trưởng quỹ mới khóc tang khuôn mặt này đi tìm tới. Tiến đạo trưởng, ngươi mới vừa nói câu nói kia không phải là thật sao? Câu nào? Mời âm ti phán quan tới đây. Đây là sự thực. Tiến Uyên trịnh trọng gật đầu. Cái này tiểu phu chết kỳ quặc, nhất định phải báo âm ti thẩm tra, phán quan sẽ đến. Khách sạn trưởng quỹ biểu lộ cứng đờ, hơn nửa ngày mới hạ thấp thanh âm. Tiến đạo trưởng, ngươi biện pháp này có thể thay cái nơi khác a. Nếu là cái này để người ta biết rõ nơi đây lại là quỷ lại là âm ti, ta cái này tiểu điểm thật là chịu không được như vậy dày vò. Tiến Uyên cười to. Ta nói ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, sẽ không ở ngươi nơi này, người khí qua sông, ta còn lo lắng va chạm phán quan. Đi trước chuẩn bị cho chúng ta một gian khách phòng ban đêm trở về đi ngủ, chúng ta tự có chỗ làm việc này, không chậm trễ ngươi nơi này suy nghĩ. Nói buông xuống một góc bạc. Một đêm tiền thuê nhà, đầy đủ sao? Đầy đủ, còn có nhiều. Vậy liền chớ tìm trở về, đóng gói chút ăn uống cùng ta. Ta cho ngươi thêm mở điều tử, đi theo số chọn mua trở về chính là. Nhất định. Khách sạn lão bản khách khí đáp ứng, cung kính ly khai, vẫn không quên cho hai người đưa lên một bình trà ngon cùng mấy bàn bánh ngọt. Tiến Uyên nhìn về phía Trần Kích, hắn còn muốn chọn mua chút thời gian, đạo hưu có chuyện liền nói thẳng đi. Như thế thẳng thắn, Trần Kích liền trực tiếp mở miệng. Vừa rồi kia 10 lượng bạc, phụ nhân đều nắm đến trắng bệnh, rõ ràng là bán trong nhà toàn bộ tài sản, đã là cực kỳ đáng thương, ngươi vì sao còn để cho ta nhận lấy? Ta nhìn đạo hữu cũng không phải thiếu tiền người tháng của. Tiến Uyên sững sốt một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại là ta không có nói rõ ràng, coi là đạo hữu ngươi mới đến, tử cống chuột người a. Tiến Uyên chậm rãi mở miệng. Trần Kích trong nháy mắt hiểu được, thế giới này yêu quỷ hoành hành, cho nên trừ yêu bắt quỷ cũng là môn sinh ý. Thanh Lương Sơn đạo sĩ chào giá 50 lượng bạc, đám tán tu chỉ cần 10 lượng bạc. Mặc dù đối người bình thường cũng là giá trên trời, có thể đối thật nguyện dựng vào hết thể cũng muốn bắt quỷ người mà nói, đã là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí nỗ lực ra sản vẫn sẽ thiên ân và tặng. Sao không tiện nghi hơn chút? Trần Kích hỏi. Đạo hữu nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Tiến Uyên lắc đầu cười khổ. Bắt quỷ trừ yêu cũng không phải cắt cỏ đốn tuổi, không phải cái nào người tu hành đều có đạo hữu thủ đoạn, đưa tay câu hồn, lật tay thu quỷ. Tu hành giả tầm thường hơi không cẩn thận thế nhưng là liền mệnh đều muốn gây ở bên trong. 10 lượng bạc đã là cực thấp, là ta đường đột. Trần Kích sau khi nghe xong cũng cảm thấy chính mình nghĩ quá đơn giản. Thu chi, thiên hạ nào có nhiều như vậy kẻ không đáng thương. Tiến Uyên lại thở dài, không thu tiền bạc sự tình ta cũng đã làm mấy lần, chỉ là bọn hắn liền muốn cảm thấy ngươi không lấy tiền, có mưu đồ khác, khả năng ngươi mới là cái này hại người đầu mượn, tự quỷ hành hung, bắt quỷ kiếm tiền, càng khiến người ta thất vọng đau khổ. Trần Kích im lặng. Loại sự tình này, xác thực cũng nhiều gặp. Thật muốn đi cược chính mình không gặp được thằng mẹ ân, đấu gạo thù người, còn không bằng thu 10 lượng bạc tới nhẹ nhõm. Chỉ là đáng tiếc phụ nhân kia, chữa phu bị quỷ hại chết, nếu là trong tay lại không có tiền, sợ là chịu không đến lập thu. Đạo hữu ngươi yên tâm, quá 2 ngày liền biết rõ. Yến Uyên chỉ mỉm cười không nói nhiều cái gì. Rất nhanh, khách sạn trưởng quý cầm Yến Uyên muốn đồ vật trở về. Yến Uyên nhận lấy kiểm kê một phen, chào hỏi Trần Kích ly khai. Đi thôi. Các loại làm xong việc trở lại nghỉ ngơi. Bây giờ lại không muốn ngươi độ điệp. Trần Kích vốn cũng không có buồn ngủ, giờ phút này nhưng cũng bội phục Yến Uyên thủ đoạn. Như thế cách làm, cái nào mắt không mở còn dám kiểm tra thực hư thân phận độ điệp, ước gì hai người bọn họ ôn thần sớm ngày ly khai. ước chừng đi nửa canh giờ. Yến Uyên mang Trần Kích đến bên ngoài trấn Tây Nam phương hướng một chỗ địa phương. Yến Uyên bốn phía quan sát một vòng, mặt lộ vẻ vui mừng. Chính là chỗ này, mời vị kia phán quan đến thích hợp nhất. Yến đạo hữu muốn ở chỗ này mời phán quan. Trần Kích nhìn Tả Hữu, chỉ là tìm thường phong cảnh, cũng không chỗ đặc thủ, không minh bạch Yến Uyên vì sao tuyển ở chỗ này. Yến Uyên cười ha ha. Đạo hữu ngươi như thế nào cũng để ý những này ngoại vật. Người ăn rau trí, thực khí giả thọ, người không ăn thần linh mà bất tử. Lão ti phủ phán tuy là thần chức thần, nhưng cũng gần như thần linh, như thế nào lại bắt bẻ gặp mặt địa phương, chỉ cần tâm thành như vậy đủ rồi về phần tuyển nơi này, chỉ là bởi vì mở đường sinh tổn thương, đỗ cảnh chết kinh tám môn phương hướng, hôm nay lúc này, nơi này vừa lúc là tử môn chỗ. Có thể ngươi lúc đến không phải nói còn phải tỉ mỉ điều tra lại mời phán quan, sao đột nhiên như thế vội vàng. Kia hai con quỷ có vấn đề. Tiến Nguyên chém đinh chặt sắt. Là cái bóng. Trần Kích Hổ nghi nói. Nguyên lai đạo hưu ngươi cũng phát hiện. Ta lúc ban đầu chính là bởi vì cái bóng hoài nghi bọn hắn là quỷ. Thì ra là thế. Tiến Nguyên đột nhiên minh bạch Trần Kích tại sao lại nói ra câu kia dưới ánh trăng ảnh đồng là người. Hắn thấy quá quỷ, lại thật không có cái bóng. Cái này chẳng lẽ có vấn đề gì? Trần Kích hỏi. Có lẽ không có, bất quá ta cảm thấy cái này nên là có, cho nên muốn mời phủ phán nhóm đến xem. Đạo hữu nhưng còn có vấn đề. Ta tạm thời không có đi. Trần Kích lắc đầu. Vậy liền mời đạo hữu thối lui làm hộ pháp cho ta, ta cái này mời phủ phán đi lên. Trần Kích thối lui mấy bước, cẩn thận nhìn xem Yến Uyên động tác. Lòng mực giấy vàng, bút đầu long xà, trong khoảnh khắc liền viết xong biểu văn. Đá xanh cách làm đàn, đèn gầy vàng đốt trầm hương, Yến Uyên trong miệng nói lẩm bẩm. Trần Kích nghe không rõ là cái gì chú ngữ, chỉ cảm thấy biểu văn đốt hết, thanh khí chìm vào mặt đất một khắc này bắt đầu, Yến Uyên quanh người lồng trên một tầng hắc khí, lại khác tại quỷ khí, mà là một loại trang trọng trang nghiêm cảm giác. Ánh trăng phiêu diêu, gió núi khuấy động. Yến Uyên niệm chú kết thúc đống nhiên mở mắt, không người cầu khẩn. Tán tu Yến Uyên cung thỉnh phán quan lâm phạm, thẩm vị xử án. Thoại âm rơi xuống, biểu văn đào đất vị trí liền bay ra một sợi khói xanh, dần dần ngưng tụ thành mơ hồ bóng người. Chưa hiện ra gương mặt, cũng đã vang lên một tiếng như sấm rền tiếng vang. Xích Hà, mấy tháng không thấy, gọi ta chuyện gì? Chương 23. Nhập tâm ti, hỏi tuổi thọ Xích Hà. Trần Kích nghe trong xương mù tiếng vang, đống nhiên sửng sốt. Một đoạn tin tức trồi lên não hải. Kẻ sĩ từ nói họ Yến, chữ Xích Hà, ít cư tần điện. Đã từng ký ức cùng trước mắt thân ảnh trùng hợp. Trần Kích rốt cục xác nhận, trước mắt vị này cầu nhiêm khách chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm tu Yến Xích Hà. Khó trách vẫn cảm thấy Yến Nguyên có chút quen mặt. Nghĩ kỹ lại, xác thực cùng trong trí nhớ có mấy phần trùng hợp. Chỉ là không biết rõ nơi này có phải hay không cũng có Lan Nhược Tự cùng Linh Thải Thần. Trần Kích nghĩ đến, lại không kịp hỏi thăm, pháp đàn trước khói xanh dần dần nồng đậm, phủ phán thân hình cũng toàn bộ hiện lộ ra. Thế là Trần Kích che lại nội tâm vận sóng, nhìn kỹ lại. Khói xanh hoàn toàn ngưng tụ thành một đạo quan bảo váy dài thân ảnh, xanh biếc gương mặt, đỏ thẫm trong râu, cùng tượng bùn phán quan giống cũng giống như nhau, ánh mắt như điện, khuôn mặt cũng phá lệ tranh lanh. Nguyên lai thế gian này thật sự có âm ti phủ phán. Trần Kích nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù đã tại hồ ly chỗ gặp qua trong sách miêu tả thần quỷ nghe đồn, thật là nhìn thấy lại là một phen khác tâm cảnh. Cũng không phải cảm thấy cái này thiên hạ quỷ quyệt, rốt cục sốc lên thần bí một góc. Chỉ muốn âm ti đã tại, sinh tử bộ những này có phải hay không cũng tồn tại. Nếu là lục phán nhìn ra chính mình cũng không phải là nơi đây nhân sĩ, có thể hay không làm những gì. Trần Kích não hải suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, Yến Uyên đã mở miệng. Úc, hiện tại nên xưng hô Yến Xích Hà, càng thuận miệng chút. Pháp đàn trước, Yến Uyên chắp tay kính người. Lục phán, hồi lâu không thấy, phong thái như cũ a. Xích Hà đạo hữu cũng có tình tiến, bất quá ngươi đã có ta tín vật, vì sao lần này còn lớn hơn trường cờ chống lên đàn nốt biểu, là có khác sự tình muốn tìm ta? Thực không dám dâu dếm, là gặp được một quặc quái sự. Ờ, chuyện gì liền ngươi cũng không cách nào giải quyết. Lục phán nhìn về phía Yến Xích Hà, còn xin đạo hữu thả ra hai quỷ. Yến Xích Hà mời Trần Kích xuất thủ, trong khoảnh khắc trên mặt đất liền thêm ra hai con lệ quỷ. Vị này là Trần Kích đạo hữu, cái này hai con quỷ chính là hắn bắt được, không có cái bóng, mà lại tử trạng cũng đối không lên, hoài nghi có người làm loạn, cho nên nghĩ mời Lục phán nhìn xem. Lục phán không nói gì, trước nhìn về phía Trần Kích. Tốt một tay câu hồn thuật, so với âm ti quỷ sai cũng không kém. Trên người có yêu quỷ chi khí lại công chính bình thản, khí tức như nói, đi lại là chính độ, ngươi quả nhiên không tệ. Trong mắt toát ra một điểm khen ngợi, tiếp lấy hỏi thăm. Cái này hai quỷ ngươi là từ chỗ nào được đến? Trần Kích chi tiết trở về Lục phán, còn nói rõ Yến Xích Hà nhìn ra đây là Địa Long Thiên Thân dẫn động địa sát kết quả. Lục phán khẽ bước cằm, nhắm mắt trầm tư. Địa Long Thiên Thân, hung thần địa mạch, dưới ánh trăng vô ảnh, quả nhiên là kỳ quặc sự tình. Lần này nhờ có ngươi hai vị nhắc nhở, nếu không sợ có đại hòa bưng. Bất quá theo âm ti pháp lệnh, Trần đạo hữu có thể muốn cùng ta đi một chỗ địa phương nói rõ. Chỗ nào? Ngươi đi liền biết, đi thôi. Lục phán thoại âm rơi xuống, tiện tay một chiều, hai thân ảnh liền nổ trời mà đi, Trần Kích còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đầu váng mắt hoa rơi trên mặt đất. Vừa vặn bên cạnh nhưng không có Lục phán tung tích, chỉ còn lại hắn độc thân tại nguyên chỗ. Tả hữu xem xét, giống như là một tòa đại điện. Giờ phút này trống rỗng, cũng không một chút người ở đại điện chu vi, cây cột không phải vàng không phải mục, điêu khắc bách quỷ thụ hình đồ, nhìn xem quỷ khí âm trầm. Đỉnh đầu còn treo vô số đầu dây sắt, có gió thổi qua, như vạn quỷ khóc thét, gió rít chợt chợt, liền tinh thần đều tan ra không ít. Trần Kích không còn dám nhìn, thu tầm mắt lại hư nhìn qua phía trước chủ tọa vị trí, đứng vững cao giọng hỏi thăm. Lục phán còn ở chỗ này? Hắn ngược lại là không cảm thấy Lục phán sẽ ra hại cùng hắn, chỉ là không biết đây là cái gì địa phương, có chỗ suy đoán, muốn chứng thực một phen. Trần đạo hữu, ta ở chỗ này. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hùng hậu đáp lại, dường như Lục Phán thanh âm. Trần Kích dương mắt nhìn lên, nhìn thấy không trung nổi một trương to lớn mặt người, chính là Lục Phán, hai mắt như đuốc, chính cách ngàn vạn dây sắt nhìn mình. Vừa ý sát na, Trần Kích toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy thiên địa đống nhiên thu nhỏ, chu vi quỷ khí đều rút đi. Cả người đều phảng phất trần truồng đồng dạng đứng trên mặt đất, bị nhìn cái thông thấu. Đó lấy, Lục Phán trong mắt rủ xuống một đạo trường quyển, phía trên viết có Trần Kích nhận không ra văn tự. Sách vở to và nhiều, chữ chữ như phủ, mỗi một cái đều phảng phất có vô tận ảo diệu. Hết lần này tới lần khác Trần Kích nhìn qua lời cuối sách không ở nửa điểm. Lục Phán ngón tay xẹt qua, tiếng như lôi đỉnh, vô cùng uy nghiêm. Trần Kích, như lời ngươi nói hai quỷ sự tình, là thật là giả?
Thật.
Nhưng có dấu diếm?
Không có.
Như âm ti gọi đến ngươi có thể hay không tới đây làm chứng?
Có thể.
Trần Kích cảm thấy mình có ý thức, lại chỉ có thể dựa theo vấn đề này trả lời, hoàn toàn không cách nào khống chế lại miệng. Tinh thần càng lo lắng mấy phần, nếu là nhắc tới mình thân thế, tuyệt không giấu giếm khả năng. Cũng may Lục Phán cũng không nhiều hỏi ý tứ. Hỏi xong cái này vài câu về sau, mỉm cười nhìn về phía Trần Kích. Trần đạo hữu, ta đã hỏi xong lời nói, ngươi có thể tỉnh lại.
Tỉnh lại?
Trần Kích không minh bạch đây là ý gì, đang muốn hỏi nhiều, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất thấy hết, bên tai vang lên yến xích hà thanh âm.
Đạo hữu tỉnh.
Trần đạo hữu, nhanh chóng tỉnh lại.
Trần Kích mười phần kinh ngạc.
Chính mình không phải cùng Lục Phán đi một tòa đại điện, yến xích hà như thế nào tại nơi này? Muốn mở mắt, lại phảng phất ngủ thật lâu đồng dạng toàn thân đau nhức, liền mở mắt lực khí đều không có.
Lục Phán, vì sao không cách nào tỉnh lại Trần đạo hữu?
Có thể là lần đầu nhìn thấy âm ti chàng cảnh bị kinh sợ dọa, hồn phách bất ổn, để cho ta tới nhìn xem liền biết.
Đây là Lục Phán thanh âm.
Đón lấy, Trần Kích cảm thấy tựa hồ có một đôi xương mù làm thành tay tại trên mặt mình phất qua, bắt lấy cái gì đồ vật trải vớt kiểm tra.
A.
Lục Phán kinh ngạc dừng tay.
Thế nào?
Thế nhưng là có vấn đề.
Yến Xích Hà hỏi.
Quái, lại đối ta điều tra thêm nhìn.
Lục Phán nói xong dường như đi làm khác sự tình, không có động tác.
Rất nhanh, liền nghe được hắn mở miệng lần nữa.
Vẫn là quái.
Cực quái.
Lục Phán thanh âm nghe dường như không quá xác định, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói.
Trần đạo hữu hồn phách nhìn xem hoàn hảo, có thể tinh tế kiểm tra cũng là để cho người cắt một nửa đảo đi hơn phân nửa lại lần nữa dính lên đi, nếu không phải ta thường cùng quỷ hồn liên hệ, đều kém chút nhìn không ra.
Hồn phách không được đầy đủ cũng có thể tu hành.
Yến Xích Hà kinh hỏi.
Cũng có thể.
Lục Phán khẽ bước cằm.
Chỉ là độ khó cực cao, không phải tu hành giả tầm thường có thể làm được.
Trần đạo hữu trên thân sợ có khác trải qua, có thể chờ hắn tỉnh lại hỏi nhìn.
Hiện tại như thế nào đánh thức?
Ta đi thử một chút.
Lục Phán nói xong một trường vỗ trên người Trần Kích, trong miệng cao giọng thét lên.
Trần đạo hữu, còn muốn ngủ đến khi nào?
Lần này Trần Kích toàn thân run lên, đúng là nhất thời mở mắt, triệt để tỉnh lại.
Lại nhìn trước mắt chẳng cảnh.
Nào có cái gì đại điện dây sắt, chỉ có mới đất đá phát đàn.
Tiến Xích Hà phát lên đống lửa ấm người, trên người mình dính lấy hạt cỏ đất vụn, xác thực giống như là ngủ ở trên mặt đất mới tỉnh lại. Lục Phán ở một bên cười nhìn hai người, thuế nguyệt tinh tốt.
Lục Phán mang ta đi cái gì địa phương?
Trần Kích cơ đầu, biết được vừa rồi tất nhiên không phải là một cảnh.
Người đã biết rõ đáp án, không phải sao?
Lục Phán cười tủm tỉm nói.
Âm ti, có phải thế không?
Lục Phán lắc đầu.
Chân chính âm ti chỉ có chết cùng tẩu âm mới có thể đi, ngươi vừa rồi đi là trong ngộng âm ti, thực tế chẳng cảnh không khác, chỉ là ta một điểm suy nghĩ biến thành.
Như thế a,
cũng rất lợi hại.
Trần Kích sắc mặt có chút trệ, há to miệng môi, nói không ra lời, thật lâu, chắp tay.
Đa tạ Lục Phán mang ta du lịch âm ti, xác thực rung động cực kỳ.
Cảm ơn ta làm gì, mảnh nói đến, để Trần đạo hưu đi với ta âm ti ngược lại là ta đường đột.
Lục Phán trịnh trọng nhìn về phía Trần Kích.
Trần đạo hưu, cái này hai quỷ sự tình quan hệ trọng đại, cho nên mới như thế xem chừng, lần này Lục mộ thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau có cần, nhất định mở miệng.
Lục Phán nói quá lời.
Trần Kích chỉ coi là Lục Phán khách khí, nói chút lời xa giao, chắp tay cảm ơn không có để ở trong lòng.
Bên cạnh Yến Xích Hà lại ngốc trệ tại chỗ, không dám tin chính mình nghe được.
Nhìn Trần Kích không có chút nào gợn sóng, liền biết do hắn hoàn toàn không hiểu, nhịn không được tại bên cạnh hắn thở dài.
Trần đạo hữu, ngươi thật đúng là để cho ta hâm mộ gấp, thế mà bắt cái quỷ đều có thể để cho Lục Phán thiếu ngươi một cái nhân tình.
Lục Phán là âm ti tứ đại phán, hắn người tình đây chính là chỗ tốt cực lớn.
Chẳng lẽ Lục Phán không phải khách khí?
Trần Kích thấp giọng.
Lục Phán cười ha ha, đỏ thâm tròm râu theo gió tung bay.
Lục Mỗ từ trước đến nay không cùng khách nhân khí, nói cái gì thì là cái đấy. Trần đạo hữu bây giờ nghĩ không đến cần Lục Mỗ làm sự tình cũng không đổi, ngày sau nếu là gặp được vấn đề, bằng tín vật này có thể gọi ta một lần, hữu cầu tất ứng.
Lục Phán đưa tay, trên thân hắc khí phun trào, tại lòng bàn tay ngưng kết thành một khối lệnh bài, bảo quang lưu chuyển, ẩn ẩn cảm thụ được có một cô âm ti khí tức, nhưng lại không có chút nào âm u cảm giác.
Đây là thuần chính nhất âm khí ngưng kết mà thành, ngày rằm hấp thu ánh trăng rất có ích lợi.
Đa tạ Lục Phán.
Trần Kích cũng không chối từ, nhận lấy đồ vật.
Lục Phán hài lòng gật đầu, tiếp lấy lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc hỏi:
mới ta tỉnh lại đạo hữu thời điểm phát hiện đạo hữu hồn phách không chọn vẹn lại có thể tu hành, muốn xem xét đạo hữu xảy ra chuyện gì, xem xét sinh tử bộ mới phát hiện vấn đề.
Vấn đề gì?
Hồn phách thụ thương, còn có bổ hồn chi pháp, không tu luyện được tính hiếm lạ.
Có thể đạo hữu tuổi thọ nên 70, vô cớ thiếu đi 47 năm, bây giờ chỉ còn 23 năm, phía trước mấy ngày trước đã mất tuổi thọ.
Theo lý thuyết, đạo hữu hiện tại nên là cái người chết, lại làm sao có thể tu hành đâu?
Chương 24.
Phủ Phán mời Yến Trần Kích chấn động trong lòng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh.
Người khác nghe Lục Phán lời này chỉ cảm thấy là hắn tuổi thọ xác thực có vấn đề. Có thể trên đời này chỉ có chính hắn biết rõ đây là hắn bí mật lớn nhất. Tuổi thọ 23 cũng không phải là nói hiện tại, mà là hắn xuyên qua trước đụng đại vận lúc tuổi tác. Ngày đó vừa vặn qua hết 23 tuổi sinh nhật. Mấy ngày trước đây đã mất tuổi thọ, liền tới đến đây phương thế giới, vừa vặn xứng đáng. Như đây đều là đúng. Chẳng lẽ hai thế giới dùng chung một bản sinh tử bộ? Vạn nhất có trùng họ trùng tên nặng giới tính làm sao bây giờ? Chính mình có phải hay không câu sai hồn mới xuyên qua? Có phải hay không còn có thể bị trục xuất trở về? Lục Phán đang chờ Trần Kích trả lời. Trần Kích trong đầu suy nghĩ đã tin ngựa từ cương không biết rõ nghĩ đến cái gì địa phương đi. Lục Phán không có thúc giục, chỉ là nhìn Trần Kích hoảng hốt biểu lộ, cho là hắn không thể tiếp nhận chính mình tuổi thọ biến ít sự tình. Mặc dù tiếc hận, vẫn còn công việc quan trọng sự tình việc công. Xem xét cha ti mặc dù không chịu trách nhiệm tuổi thọ tăng thêm, vừa vặn là tứ đại phủ phán, Lục Phán cũng có giám sát chi trách. Hai quỷ nháo sự muốn hỏi đến, tuổi thọ vô duyên vô cớ giảm bất tự nhiên cũng muốn hỏi đến. Dừng một chút, mở miệng hỏi thăm. Trần đạo hữu, người có mạnh khỏe, khả năng giải thích tuổi thọ sự tình. Còn tốt. Trần Kích bình tĩnh đáp lại, trong đầu phi tốc nghĩ đến chính mình muốn giải thích như thế nào tuổi thọ đã hết sự tình. Đột nhiên, Bạch cô nương đã nói hiện hiện náo hải. Tạo xúc, thực hồn. Tuổi thọ thiếu khuyết âm ti muốn truy xét đến ngọn nguồn, vậy nếu như là thực hồn xóa bỏ hồn phách đâu? Trần Kích ánh mắt chắc chắn, chậm rãi mở miệng. Lục Phán, ta trước đó gặp kẻ xấu như hại, mất hồn phách, ký ức cũng thụ tổn hại, nhưng có người cứu ta lúc nói cho ta một chút trải qua, có thể làm tham khảo. Nói nghe một chút. Thế là Trần Kích liền nói ra mình bị tạo xúc cùng Bạch cô nương suy đoán ra thực hồn sự tình. Dù sao đều là sự thật. Hồ Ly cùng Huệ Tiền Bối cũng không có điều tra ra những chuyện này, nếu là Lục Phán có thể có manh mối, cũng là cực tốt. Coi như cùng mình tiêu giảm tuổi thọ không quan hệ, cũng có thể giảm bớt mới tạo sản phẩm chăn nuôi sinh. Nếu là không có manh mối, chí ít cũng có thể xem như chính mình tuổi thọ giảm bớt lý do. Tạo xúc thực hồn. Quả nhiên, nghe được Trần Kích sau khi mở miệng, Lục Phán cũng cẩn thận. Một lát sau nheo lại mắt, hình như có ánh sáng nhạt lộ ra, ẩn ẩn hiện ra mới giấy trắng trên văn tự. Thời gian nháy mắt liền khôi phục thần quang, dẫn phát trùng thiên, chòm râu đều dọc tại giữa không trung. Đạo trích ngươi dám? Lục Phán, vô sự a. Yến Xích Hà dò hỏi. Vô sự, ta đã biết sự tình huống, bất quá lần này ngược lại là phải thật tốt cảm tạ Trần đạo hữu. Nếu không phải ngươi bắt quỷ tiến vào nhất niệm âm ti, ta cũng không thể phát hiện còn có người dám làm loại này hoạt động. Tạo xúc cướp đoạt tuổi thọ, thực hồn né tránh sinh tử bộ, thật sự là tốt một phen tính toán. Dám động thổ trên đầu âm ti, muốn chết. Lục Phán ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Như sấm rền thanh âm lăn trên mặt đất động, chấn động đến mặt đất đá vụn đều hóa thành một mịn, một trận gió thổi qua, không có để lại nửa điểm vết tích. Trần Kích nhìn xem âm thầm liễu lưới. Chỉ là quăng tại nhân gian một sợi thanh khí thanh âm liền có như thế uy lực, nếu là phụ phán đích thân đến, lại nên là cỡ nào uy lực. Lục Phán cũng ý thức được chính mình tán phát lực lượng quá mức, thanh âm một lần nữa trầm thấp xuống. Việc này Trần đạo hữu ngươi không cần xen vào nữa, ta trở về tự sẽ tìm thần tín quỷ sai đến điều tra, nếu có phát hiện, chính là ngươi thành công. Tuổi thọ sự tình, ta tự mình đi vì ngươi muốn, tạm thời cầm đi dùng. Nói xong nhìn về phía Yến Xích Hà. Xích Hà đạo hữu, bóng đêm vừa vặn, vốn nên uống cạn một chén lớn, đáng tiếc chính sự quan trọng, ngày sau chờ ta chuẩn bị rượu ngon, sẽ cùng ngươi hẹn nhau. Đến lúc đó Trần đạo hữu là ngồi lên thủ. Thiện. Yến Xích Hà cười đáp ứng. Trần Kích nhất thời sửng sốt, không minh bạch cái này một quỷ một người đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Rõ ràng trên một câu còn tại thảo luận kẻ xấu cùng tuổi thọ sự tình, làm sao quay đầu liền biến thành mời yến? Thật sự là có chút tự nhiên quá mức. Nhưng bây giờ không phải nghĩ lại thời điểm. Hắn còn chưa từng cùng phụ phán cùng yến đồng rượu, lần này ước định từ không nên bỏ lỡ. Thế là liên thanh đáp ứng, sớm cảm ơn Lục Phán. Việc nhỏ ngươi, không đáng nhắc đến. Lục Phán khoát khoát tay, chỉ hướng pháp đàn bên cạnh hai quỷ. Cái này hai con quỷ ta cần mang về âm ti, Trần đạo hữu có thể nhường cho ta. Ta có thể dùng đan dược đến đổi. Lục Phán nói đùa, qua đường bắt hại người lệ quỷ, còn muốn đổi cái gì đan dược? Cần dùng cái này chứa đến liền tốt. Trần Kích đưa ra túi nước. Lục Phán cười ha ha, diện mạo râu tóc đều phiêu động. Nếu là phủ phán còn muốn dùng cái này đồ vật giả quỷ, chỉ sợ muốn để người cười rơi răng hàm. Kia Lục Phán như thế nào mang đi? Còn có thời gian, liền cùng ngươi bộc lộ tài năng. Âm ti vấn đề không đội tại cái này nhất thời, Lục Phán dứt khoát dừng lại bước chân, thư không vẽ đùa khắc ở hai quỷ cái trán. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai quỷ mắt Trần có thể thấy bắt đầu héo rút, cuối cùng biến thành một cây cực nhỏ dây thừng, tới gần nhìn, vẫn như cũ có thể nhìn ra mặt quỷ, lại cùng bình thường dây thừng không có khác gì. Lục Phán lấy tới quấn tại đầu ngón tay, đúng như đầu ngón tay một vòng hình xăm, mang theo loại hung lệ đẹp. Như thế, liền có thể mang về. Thật sự là thần tiên thủ đoạn. Trần Kích cảm khái không thôi, cùng là câu hồn, lập tức lại cảm thấy chính mình thuật pháp kém rất nhiều. Nếu là có Lục Phán lần này bản sự, cần gì phải trả đạt một cái túi nước. Thuật pháp không cao thấp, dùng đến tốt liền đầy đủ. Lục Phán nhìn một chút Trần Kích, chậm rãi mở miệng. Hôm nay tới vội vàng, đan dược chưa ở trên người, ngày khác phái người cho người đưa tới. Đi cũng đi a. Thoại âm rơi xuống, Lục Phán thân ảnh dần dần giảm đi, rất nhanh gió núi thổi tan khói xanh, không có phủ phán tới qua vết tích. Yến Xích Hà đã thu thập xong cái khác vật phẩm. Hai người cùng nhau trở về khách sạn. Tiểu nhị lần này rất có ánh mắt không làm kinh động bất luận kẻ nào, còn chi kỷ đưa lên một bình nhạt trà, ba loại trái cây làm đĩa cung cấp hai người luận đạo. Thằng đến tách ra vào chỗ, hương trà lượn lờ. Yến Xích Hà vẫn như cũ một mặt phức tạp nhìn xem Trần Kích. Trần Kích chịu không được Yến Xích Hà ánh mắt, trực tiếp mở miệng. Yến đạo hữu có chuyện, liền nói thẳng đi. Vậy ta nói. đạo hữu ngươi làm thật sự là người sao? Một ngày nhập đạo, nửa ngày học pháp, không đủ một tuần liền xuống núi bắt quỷ, còn phải lục phán đơn tình. Vậy mà nửa tháng liền tu luyện tới cảnh giới này, tức chết ta vậy. Trần Kích sửng sốt, có chút dở khóc dở cười. Đây là cái kia lấy thân luyện kiếm, cuối cùng luyện thành tuyệt thế kiếm tiên Yến Xích Hạ a. Vậy mà bởi vì chính mình tu hành tốc độ phá phòng. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần thời gian này quả thật có chút quá không hợp thói thường. Dù sao Yến Xích Hà mới vừa nói chính mình tu luyện hơn 10 năm mới có cảnh giới như thế. Chính mình một ngày, bù đắp được Yến Xích Hà một năm, xác thực dễ dàng đạo tâm bất ổn. Có thể tổng không tốt lại khoe khoang ra, thế là nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn về phía Yến Xích Hà. Hâm mộ sao? Tuổi thọ đổi. Vậy quên đi. Yến Xích Hà quả quyết lắc đầu, nghĩ đến Trần Kích kia hư không tiêu thất 47 năm tuổi thọ, không khỏi dùng mình một cái. Nếu là thật sự phải dùng 40 năm tuổi thọ đến đổi dạng này tu hành tốc độ, hắn tình nguyện chậm rãi tu hành. Thế là trong lòng một điểm cuối cùng không cam lòng biến mất. Dừng một chút, lại hiếu kỳ hỏi thăm Trần Kích hồ tiên sinh bình thường làm những gì sự tình. Ta mới làm mấy ngày, bất quá là dạy hồ ly nhóm công pháp tu hành, đọc sách nhận thức chữ, chuẩn bị khảo học. Lần xuống núi này cũng là vì cho hồ ly nhóm tìm một chỗ quan sát người đến học hóa hình địa phương. Thật thú vị, nếu là có cơ hội có thể hay không mang ta cùng nhau đi xem một chút. Nên có thể, không trải qua hỏi qua hồ ly mới được. Trần Kích nói. Vậy liền không đợi chờ ngày khác ta chuẩn bị tốt quà tặng hỏi lại, miễn cho mạo phạm. Tiến Xích Hà thu tầm mắt lại, có chút chờ mong. Trần Kích cũng rốt cục có cơ hội hỏi ra chính mình muốn hỏi nội dung. Tiến đạo hữu có thể biết rõ Lan Nhược Tự. Chương 25. Nghỉ đêm luận đạo đó là cái gì địa phương? Kim Hoa cảnh nội một tòa chùa miếu. Thế nhưng là danh sơn cổ thác. Có lẽ là tính không lên. Kia đạo hữu vì sao cố ý hỏi ta? Nghe nói bên trong có yêu. Ồ, gì yêu? Một cái thụ yêu, tự xưng mô mô. Thụ yêu có sợ gì? Một thanh hỏa thiêu là được. Kia yêu cũng có chút khác biệt, thủ hạ điều khiển ngàn vạn cái nữ yêu nữ quỷ chuyên môn hút quá khứ nam tử tinh hồn tu luyện, nghe nói đã là đại yêu. Kia trong miếu Sa Di làm sao không quản? Vẫn là bọn hắn chính mình tung yêu đả thương người đổ tài sát hại tính mệnh, đều chết tại cái này yêu trong tay. Trần Kích chậm rãi nói, "Hô trưởng." Tiến Xích Hà vỗ bàn lên, "Yêu lấn Phật đạo, thật sự cho rằng chính đạo không người a?" Dừng một chút, lại nghĩ tới cái gì nhìn về phía Trần Kích. Đạo hữu ký ức không được đầy đủ, lại chưa đi ra Tiên Đại Sơn, như thế nào biết rõ nơi đây? Nghe trong núi chim thú nói, có lẽ là lời đồn nhảm. Có lẽ là, nhưng nếu là có tin đồn truyền ra, nên không phải giả, ngày khác nếu là đi ngang qua phụ cận, tất đi nơi đây, chẳng này yêu tại dưới kiếm. Yến Xích Hà cất cao giọng nói, "Kiếm sao?" Trần Kích lại nghĩ tới trong trí nhớ Yến Xích Hà vũ khí, sinh ra hiếu kỳ, nhìn về phía Yến Xích Hà vừa rồi cởi xuống một vông. Đạo hữu trước đó một mực quổng, hẳn là chính là kiếm. Đúng là, có thể hay không nhìn xem. Người bên ngoài tất nhiên là không được, đạo hữu lời nói, tất nhiên là có thể. Yến Xích Hà mở ra miếng vải đen, bên trong là cái khắc hoa hồ gỗ, lại mở nắp hộp, bên trong là một thanh tinh xảo tiểu kiếm. Mặt chữ trên ý nghĩa tiểu kiếm, dài không quá hai tấc, toàn thân trắng tinh, có ánh lóe sáng, rộng như hệ lá. Trên thân kiếm trắng tinh, lại che đậy tầng nặng nề huyết khí, bất quá không có bao nhiêu âm tà cảm giác, ngược lại là cảm thụ được trang nghiêm túc sát chi ý. Trần Kích biết rõ đây cũng không phải là thật bản thể, dùng vọng khí thuật nhìn lại. Quả nhiên tại tiểu kiếm này bên ngoài nhìn thấy một tầng hình kiếm kiếm khí che đậy, cùng bình thường kiếm khách sử dụng kiếm dài độ không hai, hai bên mũi kiếm không ngừng tiêu tán ra kiếm khí, càng là sắc bén bức người. Lắng nghe phía dưới, còn ẩn ẩn có phong lôi thiếu âm. Nguyên lai là kiếm khí thành kiếm, tiểu kiếm chỉ là kiếm tâm. Hảo kiếm, Trần Kích thốt ra. Khó trách đạo hữu không chịu từ bỏ võ thuật, nếu là dạng này hảo kiếm, dùng thuật pháp ngược lại là có chút trà đạp. Tiến Xích Hà mừng rỡ vỗ tay. Ta liền nói đạo hữu quả nhiên là hiểu kiếm, người bình thường chỉ cảm thấy đây là trẻ con đồ chơi, căn bản không biết đây là trôi tuyệt thế hảo kiếm. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Quả nhiên là nên cùng đạo hữu dạng này người luận đạo mới thoải mái. Tiến Xích Hà buông thả cười to, lại ngược lại chén hùng hoàng tiểu uống một hơi cạn sạch, trong miệng phun ra nhiệt khí, râu tóc hoa trương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đạo hữu vì sao một mực uống hùng hoàng tiểu? Trần Kích hiếu kỳ hỏi. Dù sao hùng hoàng cũng có độc, người bình thường nhà chỉ ở đoan ngọ uống, lấy hắn khử bệnh trừ tà khu trùng hiệu quả, chưa từng nghe nói có người một mực uống loại trừ hàn độc. Tiến Xích Hà ngược lại là không có dấu giếm Trần Kích. Đã từng gặp được âm ti bắt quỷ, quỷ vì tránh né chui vào thân thể của ta, đã thương ngũ tạng căn bản, chỉ có thể dùng hùng hoàng tiểu chậm rãi loại trừ độc tính, không cách nào tu hành bình thường công pháp. Thế là lục phán thay ta tìm tới tu hành pháp, học phụ lục cùng kiếm thuật, nếu có thể tu đến cao thâm mới có thể luyện hóa độc tính. Thật hung quỷ, thật là bá đạo độc, liền lục phán vậy mà đều không biện pháp. Có một số việc cuối cùng cần nhờ tự mình giải quyết, liền như là đạo hữu hồn phách không trọn vẹn, lại có thể sử dụng hô hấp pháp tu hành. Huống chi, cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào lục phán. Cũng thế, Trần Kích khẽ bước cằm. Tu hành trung quy là chính mình sự tình, dựa vào bên ngoài người, bên ngoài yêu, bên ngoài quỷ cuối cùng không phải kế lâu dài. Chỉ có dựa vào mình mới là chính đạo. Việc này, hắn nhất có cảm xúc. Dị văn lục, tràn ngập. Bất quá biết rõ Yến Xích Hà thương thế về sau, Trần Kích xuất ra vài miếng hoàng tinh giao cho hắn. Trong núi hồ ly bảo chế dự tài, năm không ngắn, có thể tu dưỡng thân thể. Không biết rõ đối đạo hữu có hữu dụng hay không, quyền đường tối nay tạ lễ. Trăm năm hoàng tinh, cái này quá quý giá. Sơn y tướng mệnh bút vốn là tu hành chi thuật, Yến Xích Hà theo là kiếm tu, nhưng cũng xâm nhập học qua, chỉ là nhẹ người liền biết được cái này hoàng tinh năm, khoát tay cự tuyệt. Không bề phần, trên núi có rất nhiều, ta từng móc ra quá ngàn năm, chỉ là còn tại bảo chế, không có mang xuống tới. Yến Xích Hà trầm mặt xuống. Đây chính là ngàn năm hoàng tinh, thiên tài địa bảo đồng dạng đồ vật. Hà Gian phủ tiệm thuốc cũng mua không nổi. Có thể Trần Kích nói đến lại cùng gừng sống không có gì khác biệt. Hắn coi là Trần Kích xuống núi là không có tiền, nhưng chưa từng nghĩ hắn có đồ vật lấy tiền cũng mua không được. Hết lần này tới lần khác Trần Kích biểu hiện tự nhiên, ngược lại cùng khoe khoang không quan hệ, chỉ nói là ra sự thực. Tiến đạo hữu lưu ta luận đạo, cũng không so đo tiền bạc, sao trái lại liền như thế nhăn nhó, hẳn là ta còn muốn bán hoàng tinh trả lại tiền. Yến Xích Hà lần này ngược lại không tiện lại cự tuyệt, chắp tay nhận lấy hoàng tinh. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Nhìn hắn nhận lấy, Trần Kích mới hỏi lên Yến Xích Hà mới vừa nói cảnh giới tu hành là chuyện gì xảy ra. Hồ Ly Tàng Thư trong kho sách mặc dù có công pháp tu hành, nhưng không có nói rõ cảnh giới tu hành nội dung. Hắn tại trên núi lúc cũng quên hỏi thăm Bạch Cô Nương cùng Huệ Tiền Bối bọn hắn, giờ phút này vừa bận hỏi thăm Yến Xích Hà. Cảnh giới a? Yến Xích Hà nghĩ nghĩ trả lời. Chỉ cần biết tu hành, liền có thể đã coi như là mới vào con đường. Lại tu hành mấy năm nắm giữ mấy môn thuật pháp, không sợ bình thường yêu quỷ, còn có thể đối phó bọn chúng, chính là có một chút thành tựu. Tiến thêm một bước, có thể thao túng tự nhiên, mượn nhờ phù lục pháp khí hô phong hoán vũ, chính là đạo pháp cao thâm. Về phần phía sau cảnh giới, siêu phàm nhập thánh đã là nhân gian chưa có, cảnh giới tiên nhân càng là chỉ ở trong truyền thuyết, liền không có càng nhiều ghi chép, ta cũng biết đến không nhiều. Yến Xích Hà chậm rãi nói, đa tạ đạo hữu, những này đã đầy đủ. Trần Kích nói lời cảm tạ, âm thầm suy nghĩ những cảnh giới này phân chia xác thực không tính rõ ràng. Nếu bàn về nhập đạo thời gian, mình bây giờ nên là tính mới vào con đường, có thể luận đối phó yêu quỷ, cũng là có thể xem như có một chút thành tựu, chính là không biết mình đạo pháp cao thâm lại là cái gì bộ dáng. Trần Kích nghĩ đến, suy nghĩ viền vông, đột nhiên nghe được Yến Xích Hà tỉnh lại chính mình. Đạo hữu lấy tướng, tu được thành ngày mai liền tu thành, tu không thành đến chết cũng tu không thành, làm gì vì thế phiền não, chậm trễ cái này tốt đẹp anh trăng, đến, uống rượu. Yến Xích Hà rót ly đầy rượu mời cho Trần Kích. Cũng là. Trần Kích lắc đầu, cảm khái Yến Xích Hà quả nhiên là kiếm tu, thoải mái lợi hại. Trước đó lục phán tại lúc, Trần Kích đã nói qua không ít chính mình trải qua. Giờ phút này uống rượu, Yến Xích Hà cũng liền nhặt chính mình tu hành thời điểm chuyện lý thú nói một chút. Rất nhanh, hai bầu rượu liền thấy đáy, Yến Xích Hà lại lấy ra một bình. Trần Kích đều cảm thấy ngoài ý muốn. Yến đạo hữu, ngươi rượu này coi là thật uống không hết sao? Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, có Trần đạo hữu làm bạn, uống không hết, vạn chén đều uống không hết. Bất quá, Yến Xích Hà bỗng nhiên đứng dậy. Đã là luận đạo, không bằng chúng ta thay phiên thi triển thuật pháp, không phục liền thi triển một cái mới, chịu phục liền uống một chén. Yến đạo hữu, ngươi cái này liền giết người chu tâm, ta sẽ chỉ bốn cái thuật pháp, còn có hai cái không cách nào thi triển, ngươi là thật muốn quá chén ta à? Trần Kích dựa vào ngồi tại trên ghế, cười lắc đầu. Yến Xích Hà thần sắc đọc lại. Như thế a? Ta nhìn đạo hữu thuật pháp tinh thâm, còn tưởng rằng đã sẽ rất nhiều. Có thể ta chỉ tu hành nửa tháng không đủ, có thể biết mấy cái đâu. Yến Xích Hà che ngực. Thân là kiếm tu, hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai nói thật so kiếm khí càng đả thương người. Bất quá kiếm tu thoải mái, đảo mắt liền không đề cập tới việc này. Đã như vậy, ta đến là Trần đạo hữu biểu hiện ra kiếm thuật của ta. Vô cùng tốt. Trần Kích ngồi thẳng người, mở to hai mắt. Hắn cũng tò mò Yến Xích Hà tay kia kiếm thuật. Nếu là theo lúc trước hắn nói, Yến Xích Hà bây giờ nhưng là chân chính kiếm tu. Đạo hữu mời xem. Yến Xích Hà đứng dậy, tay tịnh kiếm chỉ nhìn xem trên bàn gỗ, báo mắt vòng trận nôn nóng quát. Kiếm đến. Tốc. Trần Kích chỉ cảm thấy trước mắt tinh quang lập lòe, giống như một thất luyện không hành không, vờn quanh bên cạnh bàn mấy tức mới chậm rãi tiêu tán, trong không khí tràn ngập lạnh lạnh kiếm khí. Lại nhìn tiểu kiếm, đã treo tại Yến Xích Hà bên cạnh, phản phất những cái kia kiếm khí không có quan hệ gì với nó. Hô. Yến Xích Hà thổi nhẹ khẩu khí, trên bàn đến trên ngọn đến mới cắt thành mấy khúc. Thu. Yến Xích Hà lại chỉ hướng hộ, tiểu kiếm liền một lần nữa nằm lại chỗ cũ. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Hào kiếm pháp. Trần Kích từ đáy lòng tán thưởng. Có thể đem kiếm pháp tu hành đến như thế tình trạng, Yến đạo hữu ngày sau nhất định có thể thành kiếm tiên. Liên mượn đạo hữu chúc lành. Yến Xích Hà cười ha ha. Trần Kích lúc này lại nghĩ tới Tô tiên sinh nhắc nhở, hỏi thăm Yến Xích Hà. Không biết đạo hữu có biết nơi nào có thể đúc kiếm? Ta nghĩ đúc một thanh bảo kiếm. Người muốn tu kiếm thuật. Yến Xích Hà trừng mắt hai mắt, vội vàng khuyên can. Đạo hữu có tu hành thuật pháp thiên phú, có thể tuyệt đối không muốn lãng phí. Kiếm thuật cũng không phải là sớm chiều có thể thành, mà lại yêu cầu tố chất thân thể, đạo hữu bây giờ lại là khó luyện thành, nếu là thật sự ưa thích, ta có thể chuyển cho ngươi một bộ dưỡng sinh kiếm pháp. Trần Kích nghe liền biết Yến Xích Hà nghĩ sai, cũng không phải là ta muốn luyện tập, mà là trong nhà trưởng bối muốn một thanh, vẫn là thu nợ vị kia. Vâng. Yến Xích Hà trầm mặc một lát, hai mắt tỏa sáng. Đã như vậy, ngươi cũng không cần đúc kiếm, dứt khoát cùng ta về Thanh Lương Sơn tìm người, để bọn hắn cho ngươi thêm một thanh kiếm là đủ. Kiếm như vậy tùy tiện liền có thể đưa, đấu pháp thắng liền có thể. Yến Xích Hà cười băng nói. Đấu pháp a? Trần Kích trầm mặt xuống, có mấy phần chờ đợi, lại cảm thấy phải chăng quá mức khoa trương. Có thể nghĩ đến Tô tiên sinh bạn cũ tại trong quan, nên cũng sẽ không có sự tình, thế là đáp ứng, lúc này mới ngủ thật say. Lại chưa từng chú ý, trong mộng dị văn lục lại lật một tờ, coi là thật rót đầy một thiên. Chương 26. Khuyên phụ nhân một ngày lao lực, một đêm bận rộn, lại uống tràn đầy một bầu rượu. Trần Kích cái này giấc ngủ đến vô cùng tốt, thẳng đến bên ngoài ngày treo cao tiếng giao hàng bên thai không dứt mới mở mắt ra. Yến Xích Hà đã không trong phòng. Trần Kích muốn nước rửa qua mặt, đang muốn đi ra ngoài tìm kiếm, đẩy cửa đã thấy đến Yến Xích Hà đeo kiếm trở về. Đạo hữu tỉnh, có thể từng ngủ ngon. Vô cùng tốt, đã có mấy ngày không có ngủ đến như thế an ổn. Trần Kích chi tiết nói. Vậy thì tốt rồi. Tiến đạo hữu là đi luyện kiếm. Đã luyện qua, đang muốn quay lại tìm đạo hữu đi ra ngoài.
Chuyện gì?
Đạo hữu còn nhớ đạt được 10 lượng ngân phụ nhân.
Tự nhiên. Trước ngươi hỏi ta vì sao muốn thu nàng bạc, hôm nay liền biết rõ, không biết đạo hữu phải chăng cùng đi.
Vậy liền đi thôi. Trần Kích vốn định tại trên trấn tìm hiểu hạ thích hợp kinh doanh sinh ý, có thể Yến Xích Hà mời, cũng không tốt không đi. Huống chi kia 10 lượng bạc còn tại chính mình trong tay, hắn cũng muốn nhìn xem Yến Xích Hà muốn như thế nào giải quyết vấn đề này. Phụ nhân kia bây giờ tại khách sạn giúp việc bếp núc. Yến Xích Hà cùng khách sạn trưởng quỹ bắt chuyện qua liền ở phía sau chủ nhìn thấy phụ nhân. Một thân đồ trắng, hai mắt đỏ bừng, tinh thần cũng hề hoài lợi hại, xem xét liền biết một đêm không ngủ. Không phải giữa trưa. Trong phòng bếp còn chưa có bắt đầu bận rộn. Phụ nhân liền không đang giúp chủ, mà là ngồi tại bếp lò nơi hẻo lánh trồng lên giấy vàng nguyên bảo vừa trồng bên cạnh mắt đỏ thấp giọng khóc nức nở. Ta đáng thương phu quân, cứ như vậy bỏ xuống ta đi. Tái diện nói nói liên miên lại nhại, nổi bật ngồi nhà bếp cùng trong tay chỉ nguyên bảo, ngược lại có mấy phần kiếp người. Nghe được mở cửa động tĩnh, phụ nhân cũng không ngẩng đầu lên, thẳng đến Trần Kích hai người đứng tại trước mặt nàng, mới dương mắt nhìn tới. Nhận ra là Trần Kích cùng Yến Xích Hà, lại im lặng rơi lệ, cắn chặt răng. Đạo trưởng sao đến lại tới? Là bắt quỷ bạc không đủ a? Đủ rồi.
Yến Xích Hà gật đầu. Chỉ là muốn nói rõ với ngươi một điểm.
Cái gì?
Phụ nhân khẩn trương buông xuống nguyên bảo, tại tạp dề trên xoa sạch sẽ tay, không biết sắp đặt ở nơi nào.
Yến Xích Hà từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc đặt ở bếp lò bên trên.
Bắt quỷ tiền thù lao sư huynh đệ chúng ta đã cầm, những này bạc là ngươi, không cho phép cùng người khác nói.
Là?
Vì sao? Phụ nhân nhất thời không biết là kích động vẫn là khẩn trương, ngay cả lời đều cả lăm.
Ta nhớ được trước ngươi đến trên núi cầu người lúc còn có một cây ngân châm, bây giờ cũng không có.
Yến Xích Hà lắc đầu.
Tướng công của ngươi lớn tuổi, ngươi lại là giúp việc bếp núc, nhà các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy bạc, đơn giản là bán phòng làm áo, liền của hồi môn toàn bộ làm a.
Ta,
cái này,
ta.
Phụ nhân trong lúc nhất thời nghẹn ngào, lấy trưởng che mặt im mắng khóc giống, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời.
Thật lâu tài hoan quá thần, rút lần nữa khóc lấy chậm rãi mở miệng.
Phu quân không có ở đây, ta liền cho đạo trưởng bắt quỷ bạc đều góp không ra, đã rất là sai lầm, lại thế nào dám nhận lấy cái này bạc.
Đạo trưởng a, ngươi đây là gây sát ta.
Huống hồ ngươi ngày đó nói rõ ràng, nhất định phải ta cầm 10 lượng ngân mới đi bắt quỷ, này làm sao hôm nay liền lại đổi ý?
Tiến Xích Hà khoát khoát tay.
Cũng không phải là đổi ý, chỉ là sổ sách không thể tính như vậy.
Ta muốn 10 lượng bạc, là ngươi mời ta bắt quỷ thù lao.
Cái này 10 lượng bạc là bắt quỷ về sau tìm ra tới.
Ta độc thân một người hành tẩu giang hồ, không cần kia rất nhiều tiền bạc, ta thu thù lao, cái này bạc liền cho ngươi cứu mạng.
Tiến Xích Hà quay thân mở miệng ra vẻ cao thâm.
Phụ nhân sắc mặt đống nhiên thanh hồng, ngã bạc đứng dậy nhìn chằm chằm Yến Xích Hà.
Đạo trưởng, ta thượng Thanh Lương Sơn cầu người bắt quỷ, người khác đều nói muốn 50 lượng bạc, ngươi muốn 10 lượng, ta liền biết rõ ngươi đã tại thương hại ta.
Nhà ta nghèo, xác thực ra không dậy nổi rất nhiều bạc, thế nhưng không về phần cần nhờ người bố thí.
Bạc không có thể kiếm lại, nhưng nếu là xương cốt đoạn mất, đời này liền không đứng lên nổi.
Phụ nhân trịnh thượng áp đặt nói, đúng là cùng mới nuốt ở nơi hẻo lánh mắt đỏ chồng nguyên bảo hình tượng hoàn toàn khác biệt, đứng ở chỗ này, tuy là như cũ bi thiết, lại kiên nghị như đá.
Trần Kích sinh lòng kính nể.
Lời nói này không phải người bình thường có thể nói tới ra.
Dù là đổi hắn, ở trong môi trường này chỉ sợ cũng làm không được kiên trì như vậy.
Cái này,
ta,
ngươi,
ta.
Tiến Xích Hà nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, động động bờ môi, dâu quai nón bay múa, đúng là sững sờ tại nguyên chỗ, nói quanh co bắt đầu.
Nửa ngày, nhìn Trần Kích còn tại bên người, vội vàng ném đến ánh mắt ra hiệu Trần Kích hỗ trợ.
Trần Kích bất đắc dĩ thở dài.
Ngươi ngày thường cũng là làm như vậy chuyện tốt thay người bắt yêu.
Vâng.
Vậy ngươi cho lúc trước mặt lúc, liền không có tượng người vị này giống nhau sao?
Chưa bao giờ có.
Tiến Xích Hà đỏ mặt nói.
Trần Kích có chút không muốn nói chuyện.
Lúc trước hắn nghe Yến Xích Hà nói ra tử cống chuột người thời điểm, còn cảm thấy nhất định có cái gì cao chiêu. Nhưng hôm nay kiến thức hắn thủ đoạn, mới phát giác cái này so không lấy tiền cũng không khá hơn chút nào.
Cùng người thường mà nói, căn bản không có hắn nghĩ tới những ý nghĩ kia, sẽ chỉ cảm thấy là Yến Xích Hà đầu có vấn đề, làm việc còn không lấy tiền.
Yêu quỷ mọc lan tràn, phá nhà diệt môn.
Người sống đến cái này tình trạng, sinh tử còn không để trong lòng, huống chi lễ nghĩa liêm sỉ đâu.
Trần Kích thầm nghĩ lắc đầu, nhưng vẫn là muốn giúp Yến Xích Hà.
Dù sao cái này tiểu phu quỷ là chính mình đưa đến lục phán nơi đó, còn kết một cái thiện duyên.
Như thật luận nhân quả, chính mình cùng phụ nhân này lại có chút cố sự.
Chỉ là như thế nào mới có thể hỗ trợ đâu?
Trần Kích nghĩ nghĩ, chợt nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi thăm Yến Xích Hà mấy vấn đề.
Ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Yến Xích Hà một mặt cổ quái.
Hữu dụng, ngươi liền nói có hay không là xong.
Có.
Yến Xích Hà hiếu kỳ Trần Kích muốn làm gì, đáp án toàn bộ nói cho Trần Kích.
Trần Kích nghe gật đầu chờ đến toàn bộ nhớ kỹ, để Yến Xích Hà thu hồi tự mình bạn. Xuất ra phụ nhân trước đây giao cho mình kia 10 lượng bạc đặt ở bếp lò trên mới mở miệng.
Uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời.
Vị này nương tử nói lời ngược lại là phù hợp sách thánh hiền bên trong đạo lý, thế nhưng là trải qua tư tục.
Tiểu nhi ở nhà tập viết lúc từng học qua một chút.
Bây giờ ở đâu?
Năm ngoái tiến về thư viện cầu học, chết trong núi, bị yêu ăn.
Còn có khác thân nhân sao?
Phù mẫu chết sớm tại trong chiến loạn, cha mẹ chồng cũng chết tại tà ma trong tay, trưởng phu vài ngày trước lại chết tại quỷ thủ bên trong, đã không khác thân nhân.
Trần Kích không khỏi cảm khái đây là sự thực người cơ khổ.
Một nhà đời thứ ba chỉ còn lại một người,
lúc này cũng có thể hiểu thành Hà Yến Xích Hà phương pháp vô dụng.
Đây là sự thực tìm đường sống trong chỗ chết người, chỉ sợ đã là một lòng muốn chết, tự nhiên không muốn tiền bạc.
Vậy ngươi có biết bọn hắn sau khi chết ra sao dạng? Tiến Xích Hà nghe nói lời này, vội vàng khoát tay ra hiệu phụ nhân dễ dàng chấn kinh, để Trần Kích không nên nói nữa. Có thể Trần Kích lại chỉ coi làm không nhìn thấy, vẫn như cũ chậm rãi mở miệng. Phụ nhân sửng sốt một lát, vội vàng lắc đầu. Ta không biết. Ngươi cha mẹ chồng phụ mẫu có lẽ đã đi đầu thai. Có thể ta hôm qua đưa ngươi phụ quân quỷ hồn đi âm ti, phụ phán nói hắn chết kỳ quặc, phải chờ đợi quỷ sai điều tra rõ ràng, không nhất định có thể sớm đi đầu thai. Phụ nhân thân thể chấn động, dương mắt nhìn về phía Trần Kích tiếp tục chờ đối. Trần Kích gật đầu, tiếp tục mở miệng. Quỷ tại âm ti cũng là muốn tiêu tiền của phu quân ngươi ăn mặc chi phí, có thể toàn ở trên thân thể ngươi, nếu là còn muốn tìm tới con của ngươi một phách, lại là không nhỏ chi tiêu. Đạo trưởng thế nhưng là có lời muốn nói với ta. Phụ nhân trầm giọng hỏi. Trần Kích trầm rãi nói, dù sao nhà ngươi đã mất người bên ngoài, ta vừa vặn muốn mở một gian thảo dược cửa hàng. Không bằng ngươi đến ta trong tiệm làm một năm làm rút, mỗi ngày nấu cơm lý thuốc liền có thể, nếu là âm ti có tin tức gì, cũng tốt kịp thời cáo chi ngươi. Tiền công liền không thanh toán, chỉ từ cái này 10 lượng ngân bên trong chủ, như thế nào? Có thể cùng bọn hắn mua chút hương nến tiền giấy, không về phần tại âm ti trôi qua gian khổ. Cũng tốt. Phụ nhân sửng sốt một lát, ý thức được đây là Trần Kích đổi loại phương thức đang giúp nàng, cũng nhịn không được nữa tuôn ra nước mắt. Trần Kích đợi nàng khóc xong lại mở miệng. Ngươi lại sẽ ký sổ? Sẽ, trong nhà tất cả chọn mua đều là ta thao cầm, sẽ nhớ một chút. Như thế càng tốt hơn. Trần Kích gật đầu. Sổ sách cũng giao cho ngươi phụ trách, lại khắc lĩnh một phần tiền công, trước cho ngươi 10 lượng bạc, đi tìm một chỗ tốt địa phương chuẩn bị khai trương, ta làm xong liền trở về tìm ngươi, bạc không đủ liền trước đứng yên kim, trở về cùng nhau thanh toán. Vâng, đạo trưởng. Phụ nhân vội vàng trả lời, sau đó tự mình đưa Trần Kích cùng Yến Xích Hà đi ra phòng bếp, rõ ràng nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Trên đường đi, Yến Xích Hà đều đang trầm mặc. Không nghĩ ra Trần Kích đến tuột cùng lại như thế nào làm được điểm này. Rõ ràng nói lời không sai biệt lắm, đều cho tiền bạc, làm sao phụ nhân kia đối ngươi cùng kính như thế? Không nghĩ ra là được rồi. Trần Kích nhịn không được lắc đầu, loại này trực chỉ lòng người tinh tế tỉ mỉ, làm sao có thể là đường gặp bất bình chỉ biết rõ rút kiếm kiếm tu có thể hiểu. Thô bỉ a, là cùng hồ ly học được hoa ngôn xảo ngữ manh khóe, phải không? Yến Xích Hà ở một bên chỗ hỏi. Là lại như thế nào? Ta cảm thấy cái này hành tẩu giang hồ so thuật pháp dùng tốt, không bằng Trần đạo hữu ngươi dạy một chút ta, ta cầm thuật pháp cùng ngươi đổi có thể hay không?
Có thể.
Trần Kích quả quyết đáp ứng. Thuật pháp năng gặp, khẩu tài đơn giản, giao dịch này có lời. Thế là các loại Yến Xích Hà dạy Trần Kích đêm qua dùng ra cầu phúc tiêu thai giải ách thủ đoạn về sau, Trần Kích mới dạy Yến Xích Hà như thế nào nhìn rõ người khác nội tâm nhu cầu. Muốn đứng tại người khác góc độ nghĩ hắn người cần gì, mà không phải từ người góc độ nghĩ hắn người cần gì. Liền cái này, liền cái này. Trần Kích mở miệng, Yến Xích Hà lại sinh ra một loại bị lửa ý nghĩ. Thâm than hồ ly quả nhiên giàu hoạt, liền cùng hồ ly giao hảo người cũng giàu hoạt. Chờ trở lại khách sạn, Trần Kích nhìn xem Dị Văn Lục chậm rãi hiện ra phần mới chú ý tới phía trên thêm ra nội dung. Yến Xích Hà yến sinh, chữ Xích Hà, ít cư tần địa, nói âm ti bắt yêu ngộ thường thân, không được tu hành, lục phán liền chuyển kiếm tu pháp, lại bái thuộc sơn đạo nhân vi sư. Sau du lịch thiên hạ, là khí nhậm hiệp, nhiều trưởng nghĩa. Đồ kính tiên đài quỷ địa, gặp Trần Sinh, coi là phàm nhân, hùng cứ cứu chi. Mới biết Trần nhập đạo, đã bắt quỷ. Mừng rỡ, mời Trần uống rượu luận đạo, nhưng rượu cạn, không kịp Trần. Tình tim quỷ quả phụ tặng ngân, phụ nhân không thu, nói thẳng trưởng nghĩa, cũng không bằng Trần, liền đổi giải ách thuật tại Trần, vẫn không phục. Trần Kích liếc mắt qua, náo hải thêm ra rất nhiều đồ vật, đã minh ngộ môn này mới thuật pháp. Lại để ở một bên không đội mà nghiên cứu, mà là quan sát tỉ mỉ lấy Yến Xích Hà, không minh bạch hắn còn có chỗ nào không phục. Chương 27. Ngược lại là tốt đạo sĩ cũng là chịu phục, chỉ là cảm khái đã từng làm sự tình, còn tưởng rằng là tử cống cho người, không nghĩ tới chỉ là mong muốn đơn phương. Yến Xích Hà lắc đầu, không biết nghĩ đến cái gì, tự rêu cười một tiếng. Ngày sau nhớ ký đạo hữu dạy, nghĩ người châu nghĩ, lại đi chuyện tốt. Kỳ thật không cần, đạo hữu là kiếp tu, làm gì suy tính rất nhiều. Đường gặp bất bình một tiếng giống, nên xuất thủ lúc liền xuất thủ. Trần Kích cố nén muốn hát ra cảm giác chậm rãi nói xong. Bó tay bó chân, như thế nào làm tốt kiếm tu? T, có lý. Yến Xích Hà bừng tỉnh gật đầu, nhưng lại nghĩ đến cái gì? Có thể mỗi lần trừ yêu bắt quỷ sau luôn cảm thấy yêu quái hại người, quả thực đáng thương, không nhịn được muốn giúp một cái. Đạo hữu a, ngươi nói ta lấy tướng, chính rõ ràng mới lấy tướng. Ngươi cũng nói thiên hạ nào có kẻ không đáng thương, nhưng lại nghĩ đi nhỏ thiện cứu đại quốc, cái này bản thân tiểu làm không được. Kiếm tu chỉ có thể trừ yêu, trừ không hết nhân gian ác, giết nhiều yêu quỷ, đã là đại thiện. Yến Xích Hà nghe vậy thần sắc nghiêm nghị, không người chắp tay. Thu giáo. Vừa nói vừa nhấn mày. Bất quá đạo hữu hôm qua mới nói muốn tìm cái nghề nghiệp, không đợi tìm kiếm, làm sao hôm nay liền muốn lấy mở thảo dược cửa hàng? Sẽ không tìm tìm nhìn. Không tìm, mới nghĩ đến cái này, cảm thấy vừa vặn. Trần Kích chậm rãi mở miệng. Sắt kim trên trấn nhiều người tới nay mỏ rèn sắt là nghiệp, cái khác chư nghiệp không tính phát đạt, như kế lâu dài, chỉ có sinh lão bệnh tử, ăn ở cái này mấy. Hồ ly nhóm sẽ không tùy cơ ứng biến, lại không thông nhà bếp, có thể làm được tới ước chừng chính là hái thuốc và khí, trị bệnh cứu người. Húng chi trên trấn người lấy quặng rèn sắt làm phiền tổn hại, dễ tổn thương bệnh, hồ ly xem bệnh cũng coi là tích lũy công đức. Yến Xích Hà gật đầu. Nếu là như vậy, ngược lại là cực phù hợp đạo hữu yêu cầu. Kia cửa hàng vị trí nhưng có yêu cầu. Ta nhìn ngươi mới cũng không có cùng phụ nhân kia giao phó. Đạo hữu a. Trần Kích cười ha ha. Ta chỉ nghe qua đường xa mà không đi ăn ngon ăn tứ ăn cơm, ngươi có thể từng nghe qua có người bởi vì đường xa liền không đi y thuật tốt tiệm thuốc nơi đó tiểu sao? Là thật không có. Yến Xích Hà lắc đầu, cái này liền hiểu được. Nếu là hồ ly nhóm chữa bệnh công phu tưởng thật đến, lại vắng vẻ địa phương cũng có người sẽ đi. Cho nên, hồ ly nhóm mỹ thuật như thế nào? So hoa ngôn xảo ngữ manh khóe càng tốt hơn một chút. Trần Kích hí kịch cười nói. Yến Xích Hà Phương cảm giác hối hận, trước đó chọc hắn làm cái gì? Nhìn xem vẻ nho nhã là cái thư sinh, tính tình lại tuyệt không giống như là đám kia to nho, miệng lưỡi bén nhọn lợi hại. Dứt khoát đổi chủ đề cùng Trần Kích thương lượng. Trái phải vô sự, không bằng hiện tại đi Thanh Lương Sơn lấy kiếm thu nợ. Đạo hữu xuống núi không phải còn có việc? Vốn là vì bắt quỷ dãy điểm tiền bạc, hiện tại quỷ cũng mất, tiền bạc cũng mất, cũng không phải liền muốn về núi. Kia không có tiền như thế nào sống sót? Ngược lại là có từ khác xem mua ít có hoàn, ăn uống không thành vấn đề, chờ lần sau xuống núi lại nói. Kiếm tiền cái gì thời điểm đều được, nhìn đám kia lỗ mũi trâu kinh ngạc cơ hội cũng không nhiều. Trần Kích nhíu mày, luôn cảm thấy Yến Xích Hà không có ý tốt, căn bản không phải là vì giúp hắn muốn về bạc, mà là muốn xem các đạo sĩ kinh ngạc. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể muốn về bạc lấy thêm đến một thanh kiếm, nhìn xem còn chưa tính. Thế là hai người thu thập xong đồ vật thẳng đến Thanh Lương Sơn đi. Trên đường đi ngược lại là thái bình cực kỳ, đừng nói yêu quỷ, liền kẻ xấu cùng tên ăn mày đều không có gặp được. Khu vực này ngược lại là thái bình. Trần Kích cảm khái, yêu quỷ cũng không đốc, biết rõ trên núi này tất cả đều là đạo sĩ, làm sao còn ở chỗ này làm loạn? Liền không có không tin chính sao? Cái gì? Yến Xích Hà hỏi ra lời, lại phản ứng một lát mới phản ứng được Trần Kích nói có đúng không tin tà từ trái nghĩa. Người không tin tà muốn xảy ra chuyện, phóng tơi yêu quỷ trên thân, cũng không chính là không tin chính a, thế là cười trả lời. Không tin chính yêu quỷ đều chết ở chỗ này. Thanh Lương Sơn hàng năm đều sẽ có đạo quan tổ chức đệ tử xuống núi trừ yêu bắt quỷ, xa một chút địa phương bất lực, có thể cái này ba núi một sông khu vực vẫn là chiếu khán được. Đương nhiên, không phải là yêu quỷ đều trừ, có chút thiện chí giúp người cũng chỉ là để bọn chúng ly khai hoặc khuyên nhủ không muốn đả thương người. Yến Xích Hà biết được Trần Kích cùng yêu quỷ giao hảo, nói đến một nửa lại hòa hoãn nói, cho nên phụ cận không có ác yêu lệ quỷ quấy phá, gặp gỡ nhà cùng khổ, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ một hai, giáo khát chết đói trong nhà, làm trái thiên hòa. Vậy vẫn là có mấy phần công đức ở. Trần Kích nghe cảm thấy Thanh Lương Sơn trên đạo sĩ tựa hồ cũng rất tốt, cũng không như thế trước biết đến một chút đạo sĩ như vậy làm cho người chán ghét. Nếu là đều cùng Yến Xích Hà, cũng thật có ý tứ. Đi trên đường nhàm chán, Trần Kích dứt khoát cùng Yến Xích Hà trò chuyện lên hôm qua thuật pháp. Đạo hữu dạy giải ách pháp, xác thực rất có ý tứ. Người đã sẽ, còn có rất nhiều không hiểu. Kỳ thật trong sách viết cũng đã sẽ, có thể không khỏi quá kinh thế hai tục, Trần Kích liền không có nói thẳng. Ta tại trên núi nhìn qua đạo học điện tịch, tam hai bát nạn gọi là ách, giải ách chính là thông âm dương, chuyển mệnh số, hóa hung là cát. Lập đàn cầu khấn khoa nghi có thể lấy nhân sự, thế tiên sự tỉnh, đốt biểu tinh thần, giải ách tiêu thai, cái này pháp sát thực không đơn giản. Chỉ là mỗi lần giải ách đều cần khai đàn nghĩ cách, là thật phiền phức, nếu là có phụ lục đan dược loại hình giải ách thuật pháp liền tốt hơn rồi. Đạo hữu ngược lại là rất cảm tưởng. Yến Xích Hà cười khổ lắc đầu. Ngươi cũng nói có tam thai bắt nạn, bình thường đạo sĩ cả một đời có thể học được một hai môn liền đã là không dễ dàng, ta liền cái này lập đàn cầu khấn khoa nghi đều không có học tốt, lại thế nào dám ham hố. Nguyên lai là đạo hữu không biết ta. Trần Kích rung rung mở miệng. Yến Xích Hà khí ức tại ngực, đúng là nghĩ không ra phản bắt đến, hung hăng tăng tốc bước chân. Trần Kích ở sau lưng cười to đuổi theo. Như thế đúng là cước trình tăng tốc không ít, không ít hôm nữa bên trong liền đến Thanh Lương Sơn hạ. Xa xa trông thấy mái cong sơn vẽ cổng chào viết Thanh Lương Sơn danh tự, lại có đá vân xanh hòa với gỗ thông xếp thành đường nhỏ lan can uốn lượn lên núi, cùng Tiên Đài Sơn hoàn toàn là hai loại núi. Đi thôi. Yến Xích Hà mười bậc mà lên, đã là quen thuộc. Trần Kích chợt chợt lưỡi. Cái này không biết muốn hao phí bao nhiêu tiền bạc, đạo sĩ quả nhiên có tiền. Cũng không không có bao nhiêu tiền, đều là trên núi chính đạo sĩ xây dựng. Yến Xích Hà chậm rãi giải thích, Trần Kích cũng nghe minh bạch. Thanh Lương Sơn vốn là đá núi, tu đạo quan thời điểm đào ra rất nhiều tảng đá, xử lý như thế nào chính là vấn đề. Đạo sĩ lại không nghĩ tới bán lấy tiền, thảo luận mấy ngày, trừ đạo quan bên trong dùng những cái kia, còn sót lại liền tìm tu mở bích thuật pháp đạo hưu xử lý tốt, vận đến trải đường, cũng thuận tiện về sau đạo sĩ cùng phụ cận dân chúng lên xuống núi. Đây cũng là Thanh Phong Quan đạo trưởng hiệu triệu. Yến Xích Hà lại nói, Trần Kích gật gật đầu. Nếu là hồ ly ở đây, nghe được câu này tất nhiên sẽ nói những này ngược lại là tốt đạo sĩ. Chỉ hy vọng đợi chút nữa trả tiền lại thời điểm cũng có thể dứt khoát chút. Vậy liền mới là thật tốt đạo sĩ. Trần Kích nghĩ đến, nhưng lại sinh ra cái khác suy nghĩ tới. Đã đạo sĩ tu hành mở bích có thể dùng để sửa đường, hồ tự nhiên cũng có thể. Tiên Đài Sơn đường xuống núi cũng sát thực phá một chút, có thể bất và bạch thất trở về nhiều tu hành cái này thuật pháp. Sửa đường bắt cầu, tích đức làm việc thiện, là tốt nhất công đức, đức hạnh một khoa nhất định tốt nhất. Nho nhỏ hồ, thật to tảng đá, thật dài đường, rất có hình tượng cảm giác. Hát xì. Giờ phút này, Tiên Đài Sơn bên trên, Bạch Thất đang cùng cái khác hồ ly ở trong núi tìm kiếm hoàng tinh. Thật vất vả tìm tới một viên chừng trăm năm, đào được không sai biệt lắm, cái khác hồ dứt bỏ một bên, chỉ chờ Bạch Thất thi triển ra bí thuật. Không ngờ hắn lại một nhảy mũi lại đem chính mình chôn ở bên trong. Chít chít kêu cầu cứu. Thế là một đám hồ ly lại phun lên đi bảy chảo bát chảo đào ra Bạch Thất, hỏi hắn như thế nào như thế không xem chừng. Ta cũng không biết, đột nhiên đã cảm thấy trên thân mát lạnh, giống như là đụng bị. Đụng bị a, vậy liền không sao, tranh thủ thời gian đào trở về a. Hồ ly nhóm cũng không để ở trong lòng, chít chít kêu lại phun lên đi đào ra hoàng tinh. Ba năm cái cùng một chỗ đè vào đầu dơ trở về. Trần Kích bên này cũng rốt cục cùng Yến Xích Hà đi đến một tòa đạo quan trước cửa. Đạo hữu, bên này là Thanh Phong Quan, chúng ta đến. Chương 28. Mưa gió đấu pháp Trần Kích đứng vững, đánh giá tòa này đạo quan. Tương đỏ mực ngói cây xanh, cùng trong tưởng tượng đạo quan cũng không hề khác gì nhau. Dưới mái hiên treo lấy một bộ câu đối bài, phía trên mực tiền ứng trước chưa phiêu giật như mây. Xem bên trong gió mát thường quất vào mặt, đình tiền minh nguyệt lâu tùy thân. Hoành phi vị trí cũng chỉ có bốn mùa thường mới bốn chữ, không thấy xem tên. Vì sao không có xem tên? Nghe nói là quan chủ cảm thấy không cần, bình thường xem tên là vì để cho người ta biết rõ nhớ lại trước nơi này, có thể bộ này liền đã nói rõ, lại nhiều liền lộ ra dư thừa. Là cái diệu nhân a. Trần Kích cảm khái nói. Đang nói, Thanh Phong quan lễ tân đạo sĩ phát hiện hai người đi ra. Hai vị thiện tin là muốn lên hương vẫn là làm pháp sự. Tiến Xích Hà cầm bước lên tử ngọ quyết hành lễ. Ta chính là trên núi tán tu, tới đây bái phòng Hy Vân đạo trưởng. Nguyên lai là đạo hữu. Lễ tân đạo sĩ nắm nuốt tử ngọ quyết đáp lễ, mắt Trần có thể thấy hương vấn lên. Trong núi sinh hoạt không thú vị, vãng lai thiện tin phần lớn là dâng hương hỏi quẻ, pháp sự đều cực ít. Bình thường chỉ có thể tụng kinh luyện khí, nhàm chán cực kỳ. Nếu là có đạo hữu đến đây luận đạo tàn phiếm, còn có thể bên cạnh đi theo bưng trà rót nước nghe một chút phía ngoài cố sự. Sau đó nhìn về phía Trần Kích cười hỏi, vị này đạo hữu cũng là tới chơi bạn sao? Xem như không biết rõ là vị nào đạo trưởng. Ta xong đi thông bẩm một tiếng. Ta cũng không biết, là nhận ủy thác của người đến đây đưa lời nói là nghe được nói liền biết rõ nên tìm người nào. Trần Kích nghĩ, Tô tiên sinh xác thực chưa nói cho hắn biết bạn cũ danh tự, chỉ nói một câu liền có thể tìm tới người. Gì nói? Trăm năm trước cố nhân đến tính tiền. Trần Kích thấp thỏm mở miệng. Lễ tân đạo sĩ hơi biến sắc mặt trừng mắt Trần Kích. Đạo hữu chẳng lẽ đến tiêu khiển bản quan? Bản quan lớn nhỏ cũng có mấy chục người, không có tên người, vẹn vẹn một câu, liền tới nhà thu sổ sách, có phải hay không là có chút vô lễ? Thực sự không phải ta bản ý, trưởng bối trong nhà tuổi tác lớn, có chút ký ức đều không rõ ràng, nghe nói ta xuống núi, cố ý để cho ta tới hỏi. Trần Kích giải thích nói. Tiến đạo hữu nhưng vì ta làm chứng. Xác thực, ta tin được Trần đạo hữu. Tiến Xích Hà gật đầu. Như thế, lễ tân đạo sĩ không có chủ ý, không biết muốn như thế nào thông chi. Dừng một chút, Trần Kích thở dài. Thôi, không bằng ta cùng ngươi đi trước tìm Hy Vân đạo trưởng chờ hỏi qua hắn lại nhìn biết không biết rõ trưởng bối bạn cũ là ai. Cũng tốt. Vô lượng tiên tôn. Lễ tân đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra. Đến Hy Vân đạo trưởng lại để lên thu nợ bên kia liền không phải hắn vấn đề. Liền ở phía trước dẫn đường. Tiến Xích Hà tới qua mấy lần, vừa vặn cho Trần Kích giới thiệu xem bên trong các điện, Trần Kích vừa vặn xem như tham quan. Ngoại trừ Tam Thanh Điện, Linh Quan Điện, Tổ Sư Điện những này đường đạo quan thường gặp, Thanh Phong Quan bên trong còn cùng bốn phía phân biệt cung cấp bốn mùa chi phong. Đây cũng là cung phụng gió xuân minh tứ điện. Mỗi đến xuân phương ngày, gió xuân xuyên điện đường, bên trong tòa điện phủ này liền sẽ có bách điều tề minh thanh âm, như cầm sắt tương giao, tiếng trời có lương, mười phần tuyệt diệu. Đi ngang qua một tòa điện đường, Tiến Xích Hà cố ý chỉ vào hướng Trần Kích giới thiệu. Sắc thực hiếm lạ. Trần Kích nghe bách điều tề minh, trong đầu lại toát ra bạch cô nương đứng tại trong điện bữa bách điều hình tượng. Xuân phương ngày, một hồ bách điều trong điện phát ra thanh âm như vậy, tựa hồ cũng rất có thú. Trần Kích trên mặt hiện ra ý cười. Tiến Xích Hà cũng không chú ý tới, còn tự lo giới thiệu. Xem bên trong có khác ba khu cung cấp gọi là Thanh Minh Điện, Sương Hạt Điện, Địa Ẩn, Quả Mạc Điện. Kỳ thật Nam Phong phải gọi Cảnh Phong hoặc là Khải Phong, ta nhìn chính là Thành Phong quan lão đạo nhất định phải tìm thích hợp tên, lúc này mới cầm Đông Nam Tốn Phong đến góp đủ số. A, dạng này a. Trần Kích thu hồi ý cười, mới từ mới hình tượng bên trong lấy lại tinh thần, cảm thấy sau khi trở về nên giảng cho Tô tiên sinh cùng Huệ tiền bối nghe, nhất định rất thú vị. Vô ý thức lên tiếng, lại cũng không để ở trong lòng. Đặt tên tôi, ưa thích liền tốt. Chúng chi còn tại người khác xem bên trong. Lễ tân đạo sĩ mặt đều muốn đen. Lúc này, nơi xa chuyển đến một tiếng hỏi thăm. Tiến đạo hữu, người đã đến. Ba người đứng vững, nơi xa cây tùng giả dưới, một tên tóc trắng đạo nhân chậm rãi đứng dậy, gật đầu thăm hỏi. Sư thúc, bọn hắn nói là ngươi hảo hữu, chuyên tới để tìm ngươi. Lễ tân đạo sĩ vội vàng nói. Vô sự, ta đã biết rõ, ngươi đi đi. Vâng. Lễ tân đạo sĩ vội vàng cáo lui, sợ đi chậm một chút phải nghe theo đến Trần Kích kia phiên thu sổ sách ngôn luận. Khi vân đạo trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiến Xích Hà đồng đạo người chào hỏi, lại thấp giọng cùng Trần Kích giới thiệu. Vị này chính là Thanh Phong quan trước mắt giám viện, có trong quan có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm Hy Vân đạo trưởng. Đạo hữu từ bi. Hy Vân đạo trưởng chắp tay cùng Yến Xích Hà bắt chuyện qua, lại nhìn về phía Trần Kích. Cũng khác biệt ta giới thiệu vị này đồng đạo. Là Tiên Đài Sơn đạo hữu, có việc lên núi, ta liền dẫn hắn chuyên tới để bài kiến đạo trưởng. Đạo hữu từ bi. Từ bi từ bi. Hy Vân đạo trưởng cùng Trần Kích lẫn nhau bắt chuyện qua, tiếp lấy lại nhìn về phía Yến Xích Hà. Tiến đạo hữu lần này tới, vẫn là phải luận đạo. Cũng không phải lần này là đấu pháp. Ồ, thường ngày nói muốn đấu pháp đạo hữu ngươi cũng tuyển luận đạo, làm sao hôm nay lại muốn đấu pháp? Cũng không phải là ta muốn đấu pháp, mà là Trần đạo hữu. Tiến Xích Hà cười cùng Trần Kích giải thích. Thanh Phong quan riêng có đấu pháp truyền thống, phàm là có thể đấu pháp thắng qua xem bên trong đạo sĩ, liền có thể sách đồng dạng yêu cầu. Sát kim chấn hảo kiếm rất nhiều đều Thanh Phong quan nửa đường người vừa mua, đạo hữu ngươi muốn một thanh hảo kiếm, mua cũng muốn đúc một đoạn thời gian, không bằng tìm bọn hắn đấu pháp, thắng muốn một thanh càng nhanh. Thì ra là thế. Trần Kích cuối cùng minh bạch Tiến Xích Hà vì sao để hắn đến Thanh Phong quan đấu pháp. Nhưng lại có một chút không minh bạch, chính mình mới sẽ hai cái, hoặc là tạm thời tính ba cái thuật pháp, đấu pháp như thế nào thắng? Bọn hắn sẽ chọn cùng ngươi bằng tuổi nhau đạo sĩ đến, dạng này mới có ma luyện khích lệ chi ý, ta gặp qua đạo hữu thuật pháp, nên sẽ không thua. Trần Kích ngạc nhiên, lại có lòng tin. Nếu là cùng mình bằng tuổi nhau, sát thực đại khái là sẽ không thua. Đạo hữu có thể xác định đấu pháp? Khi Vân đạo trưởng ngồi hỏi. Trần Kích thở dài hành lễ. nguyên lai còn cảm thấy tùy tiện đấu pháp không thích hợp, đã là xem bên trong có truyền thống, lại có ban thưởng, cũng muốn thử một chút. Ngược lại là thẳng thắn. Hy Vân đạo trưởng cười ha ha. Không sao, tu hành vốn sẽ phải khai nhãn giới, đã đạo hữu đưa ra, ta liền làm chủ đáp ứng, đi truyền đạo tràng để bọn hắn mở mang tầm mắt. Đi thôi. Hy Vân đạo trưởng ở phía trước dẫn đường, lại hướng truyền đạo tràng đi đến. Thuận tay lấy xuống vài miếng lá cây, nắm nuốt pháp quyết thấp giọng phân phó vài câu, vung ra tay, lá cây liền từ trong gió bay lên, biến thành chim bòi cá bay lên không bay xa. Tốt thuật pháp. Trần Kích từ đấy lòng tán thán nói. Thanh điệu đưa tin thuật, tính không được cao thâm, rất nhiều đạo thư bên trong đều có ghi chép, đạo hữu không có nhìn qua sao? Hy Vân đạo trưởng chậm rãi mở miệng, nửa là nói chuyện phiếm, nửa là thăm dò. Xác thực không có nhìn qua, trên núi không có loại này thuật pháp. Kia đạo hữu sẽ loại nào thuật pháp? Khống hỏa, câu hồn. Hy Vân đạo trưởng ánh mắt lấp lóe, có mấy phần kinh ngạc. Cái này đều không phải là bình thường thuật pháp, đạo hữu thật là cùng thường người tu hành không tầm thường, trước khó sau dễ, sư phụ cũng chưa từng dạy ngươi sao? Không có sư phụ, chỉ là cơ duyên xảo hợp, vừa lúc học được. Như thế a? Hy Vân đạo trưởng gật đầu, ánh mắt lấp lóe, còn có mấy phần ý động. Có thể vô sự tự thông hai cái này thuật pháp, đạo hữu quả nhiên là tu hành hạt giống tốt, muốn cân nhắc gia nhập ta Thanh Phong con sao? Cảm ơn đạo trưởng hảo ý, tạm thời còn không có tính toán như vậy. Đáng tiếc. Hy Vân đạo trưởng lắc đầu. Vậy liền hy vọng đạo hữu đợi chút nữa ngàn bạn lưu thủ, đừng cho xem bên trong vãn bối quá lung túng. Bất chi bất giác ở giữa, Hy Vân đạo trưởng đã xem Trần Kích cho rằng cùng thế hệ, cũng vô đối cái này cái niên kỳ đạo sĩ khinh thị. Các loại ba người đến truyền đạo chẳng lúc, Thanh Phong quan đạo sĩ nhóm đã tới rất nhiều. Thanh Phong quan quy củ một mực có thể đến trong quan luận đạo nhiều lắm, đấu pháp lại rất ít, rất nhiều người đều chưa từng thấy qua, hôm nay là chuyên tới để xem náo nhiệt. Liên mới dẫn đường lễ tân đạo sĩ cũng ở trong đó, đang cùng bên cạnh người nói lấy cái gì. Nhìn thấy Hy Vân đạo trưởng xuất hiện, toàn bộ yên tĩnh. Tiếng thông reo cuốn lên lô khói, đàn hương trong sương mù, lão đạo xem thường. Vị này chính là đến đây đấu pháp đạo hữu, tu hành vượt qua 5 năm liền không cần ra. Đạo nhân nói xong, một chút lớn tuổi đạo sĩ liền tắt tiến lên tâm tư, che đậy tay hào yên tĩnh quan sát. Tuổi trẻ chút cũng có khư phục, lại nhìn nhau không dám tiến lên, còn có chút kiêng kỵ Hy Vân đạo nhân. Một hồi lâu, mới có cái ước chừng cùng Trần Kích tuổi không sai biệt lắm đi tới. Sư thúc, đệ tử muốn thử xem có thể hay không. Ngươi a, có lẽ là có thể, cẩn thận một chút là được. Vâng. Tuổi trẻ đạo nhân đáp ứng. Đệ tử nhất định xem chừng, sẽ không đả thương lấy vị này đạo hữu. Hy Vân đạo trưởng há hốc mồm, nhưng cũng khó mà nói ra hắn là nhắc nhở hắn xem chừng loại lời này. Tin tưởng Trần đạo hữu cũng là có chừng mực. Thế là đám người thối lui mấy bước, lưu đủ không gian cho Trần Kích cùng Thanh Phong quan đạo nhân. Vị này đạo hữu, bần đạo Thanh Phong quan hơi mình, am hiểu hô phòng, hoán vũ, chuyên tới để thỉnh giáo. Tiên Đại Sơn, Trần Kích, am hiểu khống hỏa, câu hồn, bởi. Đối phương cũng không bởi vì Trần Kích không môn phái liền khinh thị hoặc coi nhẹ, bắt đầu liền cẩn thận kéo cự ly xa, nắm bước pháp quyết mặc niệm chú ngữ. Truyền trong đạo trường chậm rãi gió bắt đầu thổi, lại phiêu khởi mưa phùn. Trần Kích liền minh bạch Hy Vân đạo trưởng tuyển vị này đạo sĩ nguyên nhân. Thuật pháp không tinh thâm thời điểm, không cách nào phóng thích rất xa. Bất bên xác thực bất lợi cho Trần Kích thi triển khống hỏa thuật, chỉ cần hơi minh đạo sĩ kéo ra cự ly liền có thể hao tổn chính mình. Đáng tiếc, Trần Kích đối phó qua giảo hoạt yêu quỷ, lại tại Yến Xích Hà chỗ học được đấu pháp tinh túy. Chỉ cần có thể thắng, cải biến một chút phương hướng cũng có thể đi. Đạo nhân không đến từ mình bên này, mình có thể đi đạo nhân bên kia nha. Thế là nhìn xem đạo nhân phương hướng cất bước hướng về phía trước. Đạo nhân sửng sốt một lát, nhìn xem Trần Kích đi hướng chính mình đúng là có chút bối rối, vội vàng lui bước. Có thể ngã lui bước còn lâu mới có được Trần Kích đi nhanh được nhanh, lại không dám quay người chạy, rất nhanh liền để Trần Kích áp xúc cự ly. Mưa gió vẫn như cũ phiêu diêu. Trần Kích lại biết mình không hỏa cự ly đã đến. Thế là trong lòng nóng bỏng sáng tỏ mặt trời lại lần nữa hiện hiện, một ngụm mãnh liệt hỏa diễm phun ra ngoài, bao trùm đạo nhân toàn thân. Một lát sau, tán đi hỏa diễm, đạo nhân lại lông tóc vô hại. Đạo nhân ngu ngơ tại nguyên chỗ, cẩn thận kiểm tra một phen, rốt cục xác nhận không có vấn đề, chắc tay. Đạo hữu thuật pháp cao minh, đấu pháp cũng linh hoạt, là ta thua. Vốn là luật pháp, sao là thắng thua? Đạo hữu phong vũ chi thuật cũng mười phần cao minh. Thu giáo. Trần Kích cũng chắp tay một cái. Đạo nhân trên mặt hiện ra ý cười, đối Trần Kích chắp tay. Hai người hạ tràng, Hy Vân đạo trưởng phục hỏi. Còn có người muốn tới đấu pháp sao? Lần này không người mở miệng, Hy Vân đạo trưởng liền gật đầu giáo dục bọn hắn muốn khiêm tốn cần cù hiếu học, mới có thể giống như Trần Kích có như thế cao thâm thuật pháp tu vi. Nếu như tái phạm lần nữa, nhưng không cho bại bởi Trần đạo hữu. Hy Vân đạo trưởng đơn giản tổng kết nói. Một đám đạo sĩ nhìn về phía Trần Kích, nhao nhao quyết định trở về cố gắng. Hy Vân đạo trưởng lúc này mới hài lòng nhìn về phía Trần Kích. Đi thôi, đạo hữu đã muốn một thanh kiếm, hiện tại nên đi chọn kiếm. Chương 29. Đã từng là lễ tân đạo hữu thuật pháp sát thực cao thâm, tại đấu pháp lúc còn có thể nghĩ đến chủ động tiến công, quả thực không tệ. Hy Vân đạo trưởng gật đầu, không tiếc tán thưởng. Xem bên trong đệ tử thường xuống núi trừ yêu, lại nhiều ỷ vào thuật pháp, coi nhẹ thân pháp, đạo hữu cử động lần này có lẽ là có thể để cho bọn hắn tỉnh ngộ. Là Yến đạo hữu dạy. Trần Kích trả lời. Như thế a, vậy ngươi tốt hơn hắn trên rất nhiều. Hy Vân đạo trưởng trên mặt mang cười. Yến đạo hữu từng cùng ta luận đạo, nói về thuật pháp cùng võ thuật, nói với ta bình thường đạo sĩ thi triển thuật pháp chuẩn bị quá nhiều, tốc độ quá chậm, kém xa võ thuật tới thuật tiện. Còn nói bảy bước bên ngoài, kiếm nhanh, bảy bước bên trong, kiếm vừa chuẩn lại nhanh. Sau đó thì sao? Trần Kích cảm thấy Yến Xích Hà ước chừng là ăn quả đắng, nếu không cũng không về phần về sau một mực luận đạo không đấu pháp. Về sau ta liền đánh hắn một trận, nói cho hắn biết cái gì gọi là đạo pháp tự nhiên. Hy Vân đạo trưởng lạnh nhạt nói. Trần Kích nhìn về phía Yến Xích Hà, lộ ra quả là thế thần sắc. Nếu như không phải thua, ai có thể như thế vội vàng muốn lấy lại danh dự? Là Hy Vân đạo trưởng không giảng võ đức, nhà ai đấu pháp bắt đầu trước liền nắm đuốt pháp quyết rồi. Yến Xích Hà cãi lại nói. Hy Vân đạo trưởng đuốt râu cười to. Đạo hưu cũng tu hành, sao có thể nói ra loại chuyện hoang đường này đến? Ta là pháp tu, tự nhiên muốn thời khắc chuẩn bị pháp quyết. Liền như là ngươi là kiếm tu, như yêu quỷ bạo khởi đả thương người, chẳng lẽ lại đạo hưu còn muốn hiện trường mãi kiếm hay sao? Yến Xích Hà yên lặng. Như thế nói đến, sớm lưu thủ tựa hồ cũng không vấn đề. Kỳ thật tiến đạo hưu cũng có thể như thế. Trần Kích giải thích nói. Ồ, ta nhìn đạo hưu sẽ vẽ bừa, có thể không vẽ thỉnh thần phụ, mà đến mấy chương phụ trợ phụ lục, đấu pháp trước nhiều thiếp mấy dán tại trên thân dự bị, không ai quy định kiếm tu không thể dùng phụ. Yến Xích Hà hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn ngược lại là chưa hề nghĩ tới điểm ấy, chỉ muốn thuật pháp cùng kiếm thuật không tốt kết hợp, phân tâm nhị dụng, khó tránh khỏi rơi xuống tầm thường. Nếu là lá bửa, lại thật có mấy phần khả thi. Phù pháp bao la, kiếm thuật tinh thâm, hợp lại cùng nhau, có lẽ thật sự là một loại khác thủ đoạn. Hy Vân đạo trưởng cũng trầm tư thôi diễn. Nửa ngày, mở mắt cảm khái. Đạo hữu quả nhiên là tư chất ngút trời, diệu quá thay, diệu quá thay. Như thế kiếm pháp, xác thực không tầm thường. Nếu là Yến đạo hữu nắm giữ, có thể lại đến đấu pháp. Nhất định. Yến Xích Hà kích động. Ba người cũng dừng ở một chỗ phổ thông cửa xương phòng trước. Tang Bảo Khố đến, đạo hưu có thể từng muốn tốt chính mình muốn cái gì kiếm. Tang Bảo Khố. Trần Kích dương mắt nhìn lên. Thường thường không có gì lạ trên cửa phòng treo đồng khóa, không có bất luận cái gì đánh dấu cùng trông coi, nếu không cố ý nhắc nhở, hắn đều muốn tưởng rằng xem bên trong tinh thất. Hy Vân đạo trưởng lấy ra chìa khóa, cùng cụt một tiếng mở khóa. Đẩy cửa ra, cho bụi đập vào mặt, hiển nhiên đã có một đoạn thời gian không có mở qua. Trọng yếu như vậy địa phương, càng như thế tùy ý. Trần Kích cảm khái không thôi. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng tu hành nhân sĩ tàng bảo khố có thể không đồng dạng. Ngươi cảm thấy hẳn là kiểu gì? Loại này địa phương không phải ít nhất phải có nửa ngủ không tỉnh nhìn xem gần đất xa trời, kỳ thực thiên hạ nhất lưu tông môn tiền bối trông coi sao? Không phải trọng yếu đồ vật để cho người ta trộm làm sao bây giờ? Ngươi đây cũng là từ chỗ nào nghe được? Tiểu thuyết kịch nam bên trong phần lớn như thế. Thì ra là thế. Dưới núi kịch nam xác thực có ý tứ, bất quá nói không đúng lắm. Chúng ta chính là cửa nhỏ tiểu quan, nào có cái gì đáng tiền bảo bối cần như vậy trông coi. Hy Vân đạo trưởng cười ha ha, chỉ vào trong phòng. Đạo hưu trước tiên có thể ngẫm lại kiếm yêu cầu, ta vừa vặn hút bụi quét dọn một phen. Dứt lời cầm bút lên pháp quyết, giống nhau là hô phong thanh tịnh, lại so với vừa nay đạo sĩ dùng đến muốn tự nhiên rất nhiều. Trong phòng gió mát vờn quanh ở giữa, Trần Kích nhẹ hỏi: "Hồ thẹn, thật sự là không biết tuyển kiếm nên có cái gì yêu cầu. Trước đây dùng cái gì kiếm? Còn chưa dùng qua kiếm." Nguyên lai đạo hưu không có tuyển qua kiếm. Hy Vân đạo trưởng luốt luốt trong râu, mỉm cười: "Vậy liên tùy ý, đơn giản là nặng nhẹ độ dày dài ngắn, có người coi trọng, có người cũng không có chú ý nhiều như vậy, cầm phù hợp cũng được, nếu thật là đối đầu yêu quỷ, không có kiếm, cũng không thể nói nhặt lên một thanh sẽ không sử dụng, vậy liền rơi vào tầm thường." Cũng thế, xem ra kiếm này tu cũng không họ hạ. Trần Kích hiện lên suy nghĩ, nhìn về phía trong phòng bày biệt kiếm. Nhiều như rừng có trên trăm miệng, quả nhiên nặng nhẹ độ dày đều có khác biệt, nhất thời không biết rõ cái nào rất nhiều. Có chưa thấy qua màu sao? Tiểu tử lừa gạt người. Liên huyết luyện cũng biết, còn nói ngươi sẽ không dùng kiếm. Hy Vân đạo trưởng giận trách. Thực không dám dâu dếm, là trưởng bối để cho ta như thế chọn, huyết luyện pháp ta thật là không biết. Ngươi trưởng bối thế nhưng là kiếm tu. Nên không tính, là nho tu. Trần Kích nghĩ nghĩ, chết đi nho tu cũng là nho tu, nói như vậy cũng không tính sai. Quân tử cầm kiếm, kia biết rõ cái này cũng không lạ. Hy Vân đạo trưởng gật đầu, chỉ vào trong phòng giá kiếm. Những cái kia đều là dưới núi sư phó gen đúc, tất cả đều là chưa thấy qua máu, ngươi có thể tự rước. Trần Kích liền tiến lên chọn lựa. Tả hữu xem xét, chỉ cảm thấy mỗi một trôi tựa hồ cũng không sai biệt lắm, dài chút rộng chút, hắn giữ tại trong tay cũng không có khác biệt lớn. Nghĩ nghĩ, vạn vật đều có khí, kim là một trong ngũ hành, nên cũng có thể nhìn ra khác nhau, liền vận khởi vọng khí thuật nhìn kỹ lại. Lần này quả nhiên thấy trên thân kiếm khác biệt, có chút kiếm tản ra sáng chói bạch trắng, cùng Yến Xích Hà tiểu kiếm, kiếm khí toàn thân bao khỏa, sắc bén bức người. Căn cứ hô hấp pháp bên trong thuật, canh kim là dương, mộ chính kiếm sắc phạt, đây cũng là điển hình canh kim chi khí. Có chút kiếm thì là ôn nhuận như ngọc, ẩn ẩn có màu đất cùng thủy sắc xen lẫn trong đó, còn có một số thì là kiếm khí lộn xộn, mắt nhìn xem liền không tốt. Đại khái là rèn đúc lúc lẫn vào tạp chất hoặc là rèn luyện không đủ, chỉ là vẻ ngoài nhìn không ra. Thế là Trần Kích tuyển một thanh toàn thân canh kim chi khí liền ra cửa. Nhanh như vậy liền chọn tốt rồi. Nhìn xem đều không khác mấy, cảm thấy cái thanh này hợp ý, liền tuyển. Lời này của ngươi ngược lại không giống như là pháp tu, cùng kiếm tu. Hy Vân đạo trưởng cười ha ha, lại lật ra một cái hộp giao cho Trần Kích. Chưa sử dụng kiếm, có thể chứa tại trong hộp nuôi kiếm khí chờ dùng thời điểm lấy thêm ra đến, chính là lợi khí, bình thường đặt ở bên ngoài, luôn luôn không tốt. Trần Kích gật đầu, lúc này mới minh bạch tại sao lại có hộp kiếm. Có thể vỏ kiếm không phải đồng dạng. Vậy ngươi muốn hỏi Yến đạo hữu, ta cũng chỉ là hơi thông kiếm pháp. Hy Vân đạo trưởng nhìn về phía Yến Xích Hà. Có thể là hộp kiếm có thể giả bộ càng nhiều kiếm. Dùng vỏ kiếm, đi ra ngoài mang nhiều mấy ngụm kiếm không cũng rất khó mang theo. Hộp kiếm liền nhẹ nhõm rất nhiều. Cái khác nguyên nhân ta cũng nghĩ không ra, tóm lại kiếm quyết cũng không có để cập qua, có lẽ là không trọng yếu. Yến Xích Hà chậm rãi nói. Đạo hữu, ngươi học nghệ không tính a? Trần Kích lo lắng nói. Yến Xích Hà ngực lần nữa đau xót. Nhà ai đứng đắn người tu hành vấn kiếm tu vì cái gì dùng hộ kiếm không sử dụng kiếm vỏ, kiếm, đao. Thậm chí nghĩ đến có cần phải tới một quẻ tính toán chính mình gần đây có phải hay không mệnh trùng co long đong, không phải thế nào lại gặp Trần Kích dạng này đạo hữu. Hy Vân đạo trưởng chỉ là một vị mỉm cười rơi khóa, cũng không để ý tới hai người đùa nghịch náo. Các loại ba người trở lại mới dưới cây, đã có đạo sĩ đưa tới trà lô cùng đồ uống trà. Hy Vân đạo trưởng xin mời hai người tọa hạ mới hỏi thăm bọn họ đấu pháp kết thúc, kiếm cũng cho tốt, hôm nay còn có tính toán gì không? Sắp thực còn có một việc muốn phiền phức đạo trưởng. Trần Kích nói. Dừng chân a. Cũng có thể, xem bên trong có không ít không phòng, cũng có che phủ, chớ nói ở một ngày, sống thêm mấy ngày cũng có thể. Cũng không phải là dừng chân, mà là có một khoản muốn thu, lại không biết rõ nên tìm ai. Ồ. Trần Kích liền nói ra Tô tiên sinh để hắn thu sổ sách sự tình. Không biết đạo hữu trưởng bối thọ bao nhiêu. Ta chỉ biết hắn là đại đức 5 năm tu tài, cụ thể tuổi tác, thật đúng là không rõ ràng. Đại đức 5 năm à, vậy nhưng thật sự là cao nhân đắc đạo, khó trách có thể nhớ kỹ 100 năm trước sự tình. Hy Vân đạo trưởng cảm khái không thôi, nói tiếp. Không hơn 100 năm trước Thanh Phong Quan còn không lắm nổi danh, đến xem bên trong bái phòng cao nhân cũng không có mấy người, đều cùng đạo hưu nói tới đối không lên. Nếu là tú tài công, vậy liền càng là một cái cũng không có. Đạo trưởng như thế nào nhớ kỹ như thế rõ ràng. 100 năm trước, ta chính là Thanh Phong Quan lễ tân đạo sĩ, tới đây bái phòng, ước chừng đều là bái phòng sư phụ của ta, tất cả đều là ta dẫn đường nha. Hy Vân đạo trưởng nuốt dâu cười to. Trong hai con ngươi lại hiện ra năm đó cái kia tóc để tròn đạo đồng cung kính dẫn đường thân ảnh. Đi tới, bất chi bất giác đã tóc mai điểm bạc. Chính là nằm nhìn Lưu Vân bất kể năm, chợt kinh hạc ảnh đổi nhân gian. Trần Kích sửng sốt, không nghĩ tới lại còn có cái tầng quan hệ này. Hy Vân đạo trưởng không về phần lừa gạt mình, nói như vậy, chẳng lẽ là Tô tiên sinh nhớ lầm rồi? Mấy trăm năm quỷ hồn, ký ức nếu là mài mòn xuất hiện sai lầm, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ, chắp tay nói xin lỗi. Nếu là như vậy, ta nên đi hỏi thăm trưởng bối trong nhà, nhìn xem phải chăng nhớ lầm, để đạo trưởng chê cười. Không sao. Hy Vân đạo trưởng cười đưa qua một cái nhỏ sứ hồ lô. Đạo hữu trưởng bối tuổi tác đã cao, có thể nhớ kỹ Thanh Phong Quan đã là không dễ, cho dù không có cho vay, cũng là bạn cũ. Bình này dưỡng khí đan liền xem như chảo, người sau khi phục dụng có thể điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ. Nếu là quỷ phục đây? Trần Kích hỏi. Quỷ tự nhiên là không thể. Chờ chút. Đạo hữu trưởng bối của ngươi là quỷ mà không phải người. Hy Vân đạo trưởng sắc mặt đổi biến. Đúng vậy. Trần Kích gật đầu. Mới cảm thấy nói thẳng có chút vô lễ, liền không có nói ra. Ngươi nha. Sớm nên nói rõ. Hy Vân đạo trưởng A Nha cười to một tiếng bắt đầu. 100 năm trước từng tới bái phòng sư phụ ta khách bên trong, xác thực có một cái quỷ nha. Bất quá khi đó ta còn không thể gặp quỷ, chỉ nhớ rõ sư phụ đối không phòng tâm tình một đêm, ngày thứ hai hỏi mới nói là vì quỷ tiên sinh, cũng là nhà khách. Nguyên lai là 100 năm trước bạn cũ tới, ta nên thông chi sư phụ một tiếng. Nếu là hắn nợ, trong quan không dám không trả. Các ngươi lại các loại, cho ta đi tìm sư phụ hỏi một chút nhìn. Dứt lời cũng không thi triển thuật pháp, cứ như vậy đứng dậy hướng xem sau đi nhanh mà đi. Các loại Hy Vân đạo trưởng ly khai, Tiến Xích Hà mới nhìn hướng Trần Kích. Nguyên lai đây chính là ngươi nói cố nhân nợ nần. Vậy mà nhận được Thanh Phong Quan lão quan chủ trên đầu. Hắn là Thanh Lương Sơn xa gần nghe tiếng cao nhân, ngươi thật đúng là. Tiến Xích Hà suy nghĩ hồi lâu, không biết do nên như thế nào hình dung, dứt khoát chắp tay một cái. Tiến mỗ bội phục. Ta nguyên bản cũng không biết. Trần Kích bình tĩnh lắc đầu, ngược lại là hiện lên chút ý niệm khác trong đầu. Xuống núi thời điểm Tô tiên sinh chỉ nói thu sổ sách, lại không nói qua muốn hay không tính lợi tức nói. Cũng không biết do cái này trên trấn hiệu cầm đồ cửa hàng bạc đều tính mấy phần lợi. Bất quá chính mình cầm trong quan một ngụm hào kiếm, ngược lại là đã giảm bớt đi đúc kiếm bạc, hẳn là cũng đủ quy ra lợi tức. Đạo hữu đang suy nghĩ gì? Tiến Xích Hà nhìn Trần Kích dường như trầm tư, thuận miệng hỏi. Các loại nghe được Trần Kích nói ra ý nghĩ về sau, vừa hận không được không có nghe được. Bội phục Trần Kích thật sự là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Còn muốn nói gì nữa, một cái chim bói cá vỗ cánh bay tới, dừng ở trước người hai người. Đạo hữu, sư phụ xin các ngươi tới gặp nhau. Vậy liền đi thôi. Hai người đi theo chim bói cá hướng xem bên trong chỗ sâu đi đến. Chương 30. Như thế quen biết cũ tiểu viện, cây tùng già, bồ đoàn. Trầm hương, trà xanh, lão đạo. Trần Kích nguyên lai tưởng rằng Thanh Phong Quan lão quan chủ là nổi tiếng cao nhân, lại còn sống 100 năm, ước chừng hẳn là dạng này tiên phong đạo cốt hình tượng. Nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy lúc, vật mặc dù là những cái kia vật, lại cùng trong tưởng tượng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Chim bói cá bay lên mái hiên, hóa thành một mảnh lá xanh chậm rãi bay xuống. Tiểu viện đan lô phía dưới thêm lấy củi lửa, trong lò ẩn ẩn tất ba rung động, một phái luyện đan dấu hiệu. Tóc trắng lao đạo đứng tại lô bên cạnh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hỏa khẩu. Bên cạnh bàn con trên thả có mực đỏ, giấy vàng, trên đó viết chút đồ vật. Trần Kích vô ý nhìn lướt qua. Hoài nghi mình nhìn lầm. Thế là lại quét mắt một vòng. Lần này xác nhận chính mình không có nhìn lầm, hắn nhận ra phía trên chữ. Đậu hũ một khối, hai mặt đi ra, cắt 8 khối, hong khô. Dùng dầu sắc trí kim hoàng, vẩy một ít muối, rượu gạo một ly lớn. Hoàn toàn chính xác không phải phụ lục, mà là thực đơn. Cô hẹn. Cờ rắc. Lao đạo vén nắp lò, đổ vào một chén rượu gạo, trong lò đan dâng lên một đoàn như có như không mùi rượu, liền bánh rán dầu cùng đậu hũ hương khí sen lẫn trong cùng một chỗ phun ra ngoài, trong tiểu viện đều phun lên hương vị. Lại nhìn lao đạo, đáp lên đan lô cầm lấy tiếp theo trương giấy vàng. Nhìn thoáng qua sau giao cho Hy Vân. Đằng sau chỉnh tự đơn giản, ngươi chiếu vào đi làm, đừng cho ta làm hư. Sẽ không. Hy Vân đạo trưởng liên thanh đáp ứng, tiếp nhận lao đạo trong tay đồ vật, đứng ở một bên hầu hạ đan lô. Lao đạo lúc này mới lau lau tay, tọa hạ châm trà, lần đầu tiên liền nhìn về phía Trần Kích. Ngươi là Tâu Ngu hậu nhân?
Không phải.
Kia là đệ tử của hắn?
Cũng không phải.
Đó là cái gì? Ngươi nói là trưởng bối trong nhà, lại đây không phải là đây không phải là.
Lao đạo liền trà đều không ngã, dứt khoát hỏi.
Xem như đồng sự.
A.
Trong nội viện ba người đều trợn mắt hốt mồm, không minh bạch đồng nghiệp này muốn làm sao giải thích.
Chúng ta đều tại cho Tiên Đài Sơn trên hồ ly làm tiên sinh.
Trần Kích đơn giản giải thích một phen.
Yến Xích Hà mặc dù biết rõ Trần Kích thân phận, có thể nghe được còn có quỷ tiên sinh sau cũng không nhịn được bội phục Trần Kích đảm lượng.
Khi Vân đạo trưởng trương miệng rộng, không nghĩ tới còn có thể như thế.
Chỉ có Lao quan chủ cười ha ha.
Hồ tiên sinh a,
đúng là hắn có thể làm ra tới sự tình.
Thôi được, các ngươi đều không biết rõ đoạn chuyện cũ này, ta cũng nên cùng các ngươi nói một chút.
Năm đó ta mới tiếp nhận Thanh Phong quan không lâu, Tâu Ngu hắn đột nhiên đến trên núi bái phỏng. Ta tưởng rằng mắt không mở lông quỷ, đang muốn nắm đi, hắn lại nói chính mình là nhân gian nho tu, đại nạn đã đến lại không chịu ly khai, cho nên dùng lập ngôn thuật hóa thành quỷ thân, chuyên tới để luận đạo. Lúc ấy ta tu đạo không lâu, cũng cảm thấy hiếu kỳ, liền cùng hắn luận đạo, một tới hai đi, lại bị cái thằng này lừa 100 lượng bạc.
Trần Kích giữ im lặng, chỉ coi không có nghe được lừa gạt chữ.
Người đọc sách cùng đạo sĩ sự tình, có thể tính lừa gạt ta.
Huống chi nợ đều nhận, lừa cũng phải cho.
Khi Vân,
Lao quan chủ đột nhiên hô.
Đúng, khi đó ta còn là lễ tân đạo sĩ.
Khi Vân đạo trưởng cười đáp.
Không, ta không phải nói cái này, đầu hũ nên thêm thu dầu chờ mở sau lại thêm đường cùng mảnh hành liền có thể ra nổi.
Ta biết được, sư phụ.
Khi Vân đạo trưởng hiện lên một tia sẽ sai ý xấu hổ.
Lao quan chủ lại mở miệng.
Cái này bắt quái đầu hũ liền nên làm như vậy, nhất định phải vừa đúng mới ăn ngon, là đâu chỉ tại đan dược tiền lương, các ngươi đợi chút nữa hưởng qua liền biết.
Nói xong lại nhìn về phía Trần Kích.
Tâu Ngu hắn hiện tại hoàn hảo a,
còn có thể dùng nho tu lập ngôn thuật, chỉ là trí nhớ không tốt lắm.
Trí nhớ không tốt?
Lao quan chủ nhị non thở dài.
Ký ức ma diệt, đây là lao đến sắp chết dấu hiệu.
Lúc ấy ta cũng đã nói, làm quỷ sau cũng không cần nghĩ đến tiếp tục tu học thuật nho ra, làm quỷ tu cũng tiêu giao tự tại, tội gì không nghe a.
Trần Kích giật mình trong lòng.
Tô tiên sinh phải chết,
cũng không phải đã là quỷ, còn có thể chết như thế nào đâu?
Cũng không có nghe Huệ tiền bối cùng Bạch cô nương nói qua, cũng không biết rõ là bọn hắn không biết vẫn là cố ý không nói.
Suy nghĩ tung bay ở giữa lại mở miệng.
Xin hỏi quan chủ có biết Tô tiên sinh còn có bao nhiêu thời đại sao?
Nếu là người bình thường, ước chừng chỉ có mười mấy năm có thể sống, quỷ, ước chừng còn có thể sống trên mấy trăm năm.
Bất quá ngươi đều có thể yên tâm, Tâu Ngu hắn những năm này khẳng định tìm biện pháp duyên thọ, không chết được.
Bằng không cũng sẽ không để ngươi đến thu sổ sách, cái này 100 lượng bạc, ta nhìn hắn một mực chưa qua, nếu không phải không thể ly khai Tiên Đài Sơn, chỉ sợ đều sớm đích thân đến.
Trần Kích nghe được cái này rốt cuộc yên lòng.
Mấy trăm năm tuổi thọ, lấy hắn hiện tại nhận biết đến xem, xác thực rất lâu.
Tin tưởng Tô tiên sinh đến thời điểm hẳn là cũng có chỗ đột phá, chính mình liền có thể duyên thọ rất nhiều.
Chỉ là hắn hay là rất hiếu kỳ, lão quan chủ là như thế nào thiếu Tô tiên sinh cái này 100 lượng bạc.
Theo người thường mà nói,
có thể nhớ kỹ bạc, tất nhiên cũng có thể nhớ kỹ trước đây phát sinh sự tình.
Có thể lão quan chủ không hề đề cập tới, chỉ có thể nói rõ năm đó là Tô tiên sinh làm sự tình gì, tựa như Yến Xích Hà không đề cập tới mình bị Hy Vân đạo trưởng đánh qua đồng dạng.
Có thể hỏi lão quan chủ khẳng định không chiếm được đáp án, không bằng đi về hỏi Tô tiên sinh.
Lão quan chủ tiếp tục mở miệng.
Tâu Ngu hắn lúc ấy nói nhân gian nho tu nhất là cổ hủ, thu đồ yêu cầu thúc tu lễ tiết, tu hành có môn sinh bạn cũ, thư viện cũng đỉnh núi san sát.
Hảo hảo thánh nhân nói lại dạy đến cực kém, hắn không ưa thích những này, làm người cũng tránh không khỏi, thế là quyết định làm quỷ, dự định dạy một đám yêu học nho tu.
Còn nói muốn chờ dạy thành ngày đó mang nho yêu đi cho những cái kia giả học cứu mở mang tầm mắt.
Đằng sau chúng ta không có liên hệ, không nghĩ tới hắn đúng là thật thành, nhưng vì sao không đến nói với ta một tiếng?
Có lẽ là còn không có hoàn toàn thành công, cho nên không có ý tứ nói.
Trần Kích liền nói ra hồ ly nhóm ngay tại thi hồ học. Hắn cùng Tô tiên sinh ngay tại bận bịu việc này nguyên nhân.
Lao quan chủ gật đầu.
Hồ thi hồ học Thái Sơn nương nương chỗ là đầu chính đồ.
Nếu là có thể làm được, các ngươi cũng có công lớn đức, đáng tiếc thiên hạ yêu chỉ có hồ có vinh hạnh đặc biệt này, đáng tiếc.
Dứt lời lắc đầu, đưa tới thập nhất tỏi bạc.
Trăm lượng bạc ở chỗ này, là trả lại hắn sổ sách, còn thừa một tỏi giao cho ngươi, về núi thời điểm cho hồ ly cùng hắn đều mua chút đồ vật.
Xem như cố nhân thăm hỏi.
Cái này,
Trần Kích không biết rõ có nên hay không thu.
Cứ việc cái khác hồ ly có thể là ưa thích những này, bạch cô nương ước chừng là không vui.
Thế nào, không tốt thu phải không?
Đó chính là ngươi đấu pháp thắng ban thưởng, ngươi cầm đi cho bọn hắn mua, cái này cũng có thể à?
Đà tạ lão quan chủ.
Trần Kích lần này không có gánh vác, chỉ ở trong lòng nhớ một cái nhân tình.
Còn muốn nói gì nữa? Đậu hũ rốt cục ra lò.
Khi Vân đạo trưởng thành thạo mở đóng thịnh ra đậu hũ, đặt ở mấy bên trên, quả nhiên dị hương sông vào mũi.
Lão quan chủ cho ba người điểm, chính mình chỉ lưu một khối nếm thử hương vị, hài lòng gật đầu.
Cố nhân đến, đậu hũ hương, hôm nay vô sự hưởng thanh phúc.
Trần Kích ba người cũng kẹp lên nhóm nháp, quả nhiên mồm miệng lưu hương, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí liền thân thể đều nhẹ mấy phần.
Quan chủ cái này đậu hũ chỉ sợ cũng vật phi phàm a.
Trần Kích đến qua trăm năm hoàng tình, hiệu lực kém xa cái này đậu hũ, cho nên suy đoán đây cũng không đơn giản.
Lão quan chủ mỉm cười, đắc ý nhìn Hy Vân đạo trưởng.
Hy Vân à, nhìn xem ngươi, ta nói ngươi không hiểu ẩm thực một đạo ngươi còn không tin, tiểu hữu ăn một khối liền biết cái này đậu hũ không phải phàm phẩm.
Đây là Thanh Lương Sơn trên hái cuốn đậu tây chế tác mà thành, lâu phục có thể khinh thân.
Chỉ là bình thường phương pháp hấp thu quá nhanh, chỉ có thể làm thành đậu hũ, tại thể nội chậm rãi tan ra dược lực mới tốt.
Thì ra là thế. Đa tạ lão quan chủ chỉ điểm.
Trần Kích cái này thời điểm chỗ nào còn không minh bạch lão quan chủ dụng tâm. Cái này đậu hũ cũng không phải là lão quan chủ chính mình tham ăn uống chi dụng, tất cả đều là cho bọn hắn giữ lại lễ gặp mặt. Có thể cường thân kiện thể đồ ăn, bao nhiêu đều xem như thiên tài địa bảo. So trăm lượng bạc càng nặng được nhiều. Trần Kích không thể báo đáp, chỉ có thể đứng dậy thở dài, thành tâm cảm ơn. Yến Xích Hà đứng dậy theo. Cảm tạ lão quan chủ hậu ái. Một chút việc nhỏ, làm sao đến mức lớn như thế lễ? Lão quan chủ khoát khoát tay. Thời gian cũng không sớm, các ngươi nếu là có vấn đề về mặt tu hành, cùng nhau nói đến, người đã già ngược lại là nói bất động lời nói, đợi chút nữa giải đáp xong liền nên đi ngủ. Yến Xích Hà nghe xong yên lặng thối lui một bên nhìn về phía Trần Kích. Đã dính đạo hưu ăn hết qua khối này đậu hũ, không tốt hỏi lại, vẫn là đạo hưu đến hỏi đi. Cũng tốt. Vừa vặn Trần Kích còn có cái vấn đề không có đáp án, lão quan chủ là tả hưu nghe tiếng cao nhân, chắc hẳn có thể biết rõ đáp án. Thế là Trần Kích chắp tay, cao giọng hỏi thăm. Không biết quan chủ phải chăng biết rõ con sóc như thế nào tu luyện? Chương 31. Họa bị tán con sóc. Trong tiểu viện, gió hái hạt thông rơi, lửa thiêu đốt đầu hũ hương. Cây tùng già trên vừa lúc chạy qua một con sóc, xóa tung cái đuôi phất qua bầu trời, đánh bóng ba người ánh mắt, lộ ra một chút kinh ngạc. Ba người trở nên hoảng hốt, cho là mình nghe lầm cái gì. Ngươi nói là con sóc? Vừa rồi như thế con sóc? Đúng vậy. Trần Kích gật đầu. Ba người ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trần đạo hữu thận trọng, không thể hồ nháo. Yến Xích Hà thấp giọng khuyên nhủ. Lão quan chủ là tả hữu nghe tiếng cao nhân, bình thường người tu hành muốn có được một câu chỉ điểm khó như lên trời, ngươi chớ có lãng phí tốt như vậy cơ hội. Hy Vân đạo trưởng cũng tại sau lưng sư phụ nháy mắt ra hiệu. Gia hiệu Trần Kích hào hào tra hỏi. Lão quan chủ nhìn xem cây tùng già, con sóc sớm đã không biết rõ chạy tới nơi nào, chỉ có không nhánh run rẩy, hắn mắt sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong tiểu viện lại an tĩnh lại. Một lát sau, lão quan chủ trở lại nhìn về phía Trần Kích. Vân đạo có chút không hiểu, còn xin tiểu hữu giải hoặc. Quan chủ mời nói. Ta xem ngươi cũng mới vào nói không lâu, thuật pháp mặc dù tinh thâm, lại cũng chỉ có hai môn, tu hành lục nghệ nên cũng không đọc lướt qua. Chẳng biết tại sao muốn hỏi yêu như thế nào tu hành. Cho dù muốn hỏi yêu, tiểu hữu là hồ tiên sinh, cũng nên hỏi hồ như thế nào tu hành. Như thế nào hỏi con sóc? Thứ không dám dâu dếm, xuống núi trên đường gặp một cái tùng thử yêu, bởi vì không biết như thế nào tu hành, cho nên tặng ta mấy cái hạt thông, nắm ta mời cao nhân hỏi thăm. Quan chủ là tả hưu nghe tiếng cao nhân, ta nghĩ đến có lẽ là có biện pháp. Trần Kích buông xuống 5 mai hạt thông trên bàn chậm rãi nói. Cái này hạt thông là xét đánh cây tùng giả kết, có thể dưỡng khí tu thần, ta nếm qua một viên, hiệu quả không kém gì quan chủ mời ăn đậu hũ, không biết có thể hay không thay cái con sóc dùng tu hành pháp. Quan chủ nhìn xem hạt thông gật đầu, ánh mắt càng phát ra hài lòng. Ngươi nha. Khó trách Tâu Ngu sẽ để cho ngươi đến thu sổ sách gặp cố nhân, quả nhiên là cái người tin cẩn. Dứt lời đứng dậy. Năm đó Tâu Ngu rời đi lúc nói hắn vào quỷ đạo, không biết rõ khi nào liền sẽ tiêu tán, không yên lòng nho tu truyền thừa. Cùng ta thương định nếu là có đáng tin cậy người liền đưa tới ta chỗ, hy vọng ta có thể giảng dạy một chút đồ vật. Còn nói lòng người khó lường, hắn nhìn người chưa hẳn chuẩn, đến thời điểm lại để cho ta khảo giáo một hai. Trần Kích kinh ngạc, cho nên mới đặt câu hỏi chính là khảo giáo sao? Nhưng lão đạo gật đầu, nếu là mới ngươi yêu cầu pháp bảo, thì đánh giá là hạ. Hỏi thăm chính mình tu hành hoang mang, có thể định giá bên trong, nếu là hỏi Tâu Ngu an nguy, thì làm bên trên. Chỉ là đạo hữu ngươi sắc thực vượt quá lao đạo đoán trước, tại biết rõ Tâu Ngu tình huống sau liền hỏi tình huống, giờ phút này lại bởi vì lời hứa hỏi thăm một cái tùng thử yêu ý thác. Như vậy chân thành thủ tín người, lao đạo bình sinh cũng chưa thấy mấy người. Đạo trưởng hẳn là thật có biện pháp để Tô Tiên sinh sống lâu chút thời gian. Nếu là có, ngươi muốn đổi vấn đề a? Trần Kích nghĩ. Ta còn có một gốc trăm cân ngàn năm hoàng tinh tại hồ ly chỗ, có thể đủ đổi lại đạo trưởng một đáp án. Tốt tốt tốt. Lão quan chủ luôn miệng khen hay, lông mày phát đều vui vẻ đến bay múa. Tâu Ngu quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi có như thế tâm tư, lo gì tự thân tu hành? Chính là ánh mắt còn chưa đủ tốt, ngươi như vậy phẩm hạnh, học hắn làm toan nho ngược lại là đáng tiếc. Nguyên bản ta dự định giáo tập ngươi tu hành lục nghệ, nhưng hôm nay xem ra, ngươi cầu đức, ta lại cho là ngươi cầu pháp, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Ta nhìn ngươi khí cơ mật mà hồn phách lại tựa hồ như có tổn thương, vì ngươi khai lò luyện chế một lò dưỡng hồn đan, như thế nào? Khả năng bổ hồn phách không cho mẹ. Lão đạo lắc đầu. Tất nhiên là không thể. Vậy liền không cần làm phiền quan chủ, ta hồn phách cũng không phải là thụ thường, mà là thụ kẻ xấu tạo xúc, thiếu chút, dưỡng hồn đan chỉ sợ vô dụng. Tạo xúc? Kẻ xấu làm sao đến mức này? Nghiệp chướng a. Như thế nói đến, dưỡng hồn đan xác thực vô dụng. Lão đạo lần nữa trầm tư, lại là khó khăn, như Trần Kích như vậy, thật đúng là không biết đưa cái gì tốt. Khi Vân đạo trưởng như có điều suy nghĩ, tại lão đạo bên tai thấp giọng nói vài câu. Lão đạo hai mắt tỏa sáng. Vô cùng tốt, liền lấy như thế đồ vật đến. Rất nhanh, khi Vân đạo trưởng cầm một thanh nan trúc dù đi tới. Như đạo hữu nói, cái khác đồ vật có lẽ nhìn không lên, cái này đồ vật nên là thích hợp. Đây là cái gì? Trần Kích hỏi. Họa bì tán. Khi Vân đạo trưởng nói, ngày xưa sư phụ đã từng xuống núi trừ yêu bắt quỷ, một cái họa bì quỷ thai vạ bất ngờ trong thôn, hại người vô số. Sư phụ chạm yêu sau lột bỏ họa bì quỷ ra chế thành này dù, chỉ cần chống ra dù liền có thể che đậy thân thể hình dạng, thân cận người cũng không cách nào nhận ra, thích hợp nhất tránh né hành tung. Thần kỳ như thế. Trần Kích mở to mắt, nhìn trước mắt họa bì tán liên tục liễu lưới. Cái này đại khái là hắn nhìn thấy kiện thứ nhất pháp khí, hiệu quả quả nhưng không tầm thường. Mấu chốt vẫn là lão quan chủ tự mình làm. Khó trách Yến Xích Hà nói hắn là ba núi một sông tả hữu đệ nhất cao thủ, coi là thật có chút bản sự. tiểu hữu ngươi từ tạo xúc thực hồn thuật hạ đảm mệnh, nếu là bị kẻ xấu biết được, định sẽ không bỏ qua ngươi, cái này dù có lẽ có cần dùng đến thời điểm, không cần chối từ. Vậy liền nhiều tạ quan chủ tặng bảo chờ hoàng tinh bảo chế xong, ta lại cho tới. Cũng không cần. Lao quan chủ khoát khoát tay. Ta Thanh Phong quan mở xem hơn 100 năm, mặc dù không giàu thứ, nhưng cũng không thiếu những bảo vật này, ngươi mới nhập đạo, giữ lại chính mình dùng cũng được. Lập tức chính là Tiên Đài Sơn bảy yêu tụ hội, ngươi nên cũng cần đổi điểm đồ vật. Khi Vân đạo trưởng cũng cười tủm tỉm nói, liền thu cất đi, sư phụ khó được tặng người đồ vật, muốn ngươi lắm miệng. Lao quan chủ quát lớn. Khi Vân đạo trưởng không nói, chỉ là một vị mỉm cười. Đến nơi đây, Trần Kích cũng biết không tốt tiếp tục chối từ, thế là chắp tay một cái chân thành nói tạ. Trường giả ban thượng, không thể từ, lần sau tới gặp quan chủ, nhất định mang hảo lễ vật. Biết rõ. Lao quan chủ không mặn không nhạt gật gật đầu, lại chậm rãi mở miệng. Đạo yêu khác biệt, con sóc tu hành biện pháp xem bên trong xác thực không có, bởi yêu tụ hội cũng không cần hỏi lại, nếu là có bạn sự đi mổ mà chấn, nơi đó có lẽ khả năng có. Dứt lời nhẹ phẩy ống tay áo, mấy cái hạt thông liền lần nữa bay trở về rơi vào Trần Kích trước người. Những này ngươi cũng mang đi chính là, con sóc cho ngươi đổi công pháp, ngươi hỏi thăm vấn đề mà thôi, không đảm đương nổi một viên. Vậy liền thay con sóc nhóm cảm ơn quan chủ. Trần Kích mỉm cười nói. Chỗ nào nhìn không ra lão quan chủ liền nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lão quan chủ lại nhìn về phía hai người. Sát trời không còn sớm, các ngươi về sau còn muốn tại trên núi dừng lại a? Tại hạ luận đạo có rõ ràng cảm ngộ, liền không quấy rầy quý quan, trở về tu hành. Yến Xích Hà cung kính thở dài. Vậy còn ngươi? Lão quan chủ lại hỏi Trần Kích. Ta liền về thị trấn một chuyến, còn có chút sự tình, xử lý xong lại về Tiên Đài Sơn đi. Đã sát trời không còn sớm, ta liền đi trước. Trần Kích cũng chắp tay cáo từ. Không cần phiền phức, ta đưa ngươi đoạn đường. Lão quan chủ nâng bút ở trên lá bùa tô tô vẽ vẽ, thời gian uống cạn chung trà liền vẽ ra một đầu thuyền, cầm bút lên pháp quyết niệm tụng một đoạn chú ngữ sau cầm bút lên phụ lục. Nhắm mắt. Đi a. Trần Kích nghe được câu này vô ý thức hai mắt nhắm lại. Lão đạo một trưởng vỗ tại Trần Kích trước người. Ầm. Minh chân trắng hán bước xuống trên người bao lớn, nệ trên đường đá xanh rung ra vô số cho bụi. Hai bên cửa hàng san sát, đều mở lấy cánh cửa, đốt đỏ bừng lửa. Dựa vào tường vị trí chất đầy củi khô. Cái đe sắt, đại truy bang bang rung động. Trong hai vang lên rèn sắt âm thanh cùng phố xá huyên náo. Trần Kích động động tay chân cùng bờ môi, cũng đều vừa. Không khỏi sợ hai thán phục lão quan chủ đạo pháp thần kỳ. Thời gian nháy mắt liền để cho mình từ Thanh Lương Sơn xuống tới, đến Tiết Kim trấn bên trên. Luận thuật pháp cao thầm, còn tại Bạch Cô Nương phía trên. Tiểu tiên sinh nhưng là muốn đánh đồ vật. Chúng ta cửa hàng tay nghề tốt, đồ vật dùng tới mấy chục năm đều sẽ không hư đấy. Nếu là muốn cày đồ kiếm, tiệm chúng ta bên trong cũng có cực tốt hàng có sẵn, không bằng tới nhìn một cái. Hai bên cửa hàng có người ôm khách. Trần Kích chắp tay một cái. Cũng không phải là muốn mua đồ vật, muốn hỏi một chút khách sạn như thế nào đi. Dù chưa làm thành sinh ý, trong tiệm người vẫn như cũ nhiệt tình. Xuôi theo con đường này đi thẳng, đến cùng rẽ phải lại đi một con đường cũng được. Đa tạ trưởng quỹ. Trần Kích đã kiểm tra trên thân đồ vật không có bỏ sót, tiến đến khách sạn tìm lúc trước phụ nhân. Đi qua lâu như vậy, nàng nên tìm tới thích hợp địa phương. Chương 32. Áo gấm về quê đạo trưởng, người rốt cuộc đã đến. Trần Kích vừa mới tiến khách sạn cánh cửa liền nghe đến phụ nhân thanh âm. Quay đầu nhìn lại, phụ nhân trong ngực ôm cái gói đồ, ngồi tại nơi hẻo lánh một trường vừa lúc có thể nhìn thấy cửa ra vào bên cạnh bàn. Sắc mặt mặc dù còn có chút che lấp, cũng đã có một chút hy vọng. Nhìn thấy Trần Kích xuất hiện, vội vàng chạy chậm tới, mở ra trong ngực gói đồ, lộ ra một phần khế nhà giao dịch sách. Vĩnh bán phòng ốc văn khế tư hữu lập khế người Vương Tăng Dũng, hệ Hà Gian phụ Thiết Kim trấn tịch, nay bởi vì toàn gia di chuyển sự tình, trải qua bên trong người Trịnh nói rõ hợp, đem tổ di phòng ốc rèn sắt ngõ hẻm giáp tự thứ 15 hào bán cho. Ngoại trừ người mua tên người trống không, cái khác địa phương đều viết quy củ, còn kém ký tên đồng ý lại đi nha môn giao thuế liền có thể hoàn thành. Trần Kích không khỏi ghé mắt. Hắn nguyên lai tưởng rằng phụ nhân nhiều nhất chỉ là tìm hiểu tin tức tốt, không nghĩ tới thậm chí ngay cả khế nhà giao dịch sách chuẩn bị xong, mà lại giá cả cũng rất công đạo. Nếu là dựa theo khế nhà trên diện tích để tính, không sai biệt lắm là một tòa ba tiến sân nhỏ, chỉ bán 90 lượng bạc, ngược lại là tiện nghi lợi hại. Chỉ là nhìn chuyên nghiệp trình độ, không giống như là nàng có thể làm ra tới. Không dám dâu giếm đạo trưởng, là mời trưởng quỹ tìm cái quen thuộc người môi giới làm, đúng lúc tòa nhà này muốn bán, biết không phải là làm cùng, ta cũng đi nhìn qua, sắp thực ngay ngắn, liền làm chủ định xuống tới. Nếu là không thích hợp, không sao, ngươi xem qua phòng ở, lại là quen thuộc người, ta cho ngươi bạc, trả tiền liền chuẩn bị chọn mua mở thảo dược cửa hàng dùng đồ vật liền tốt. A, phụ nhân còn có chút không có lấy lại tinh thần. Đây chính là hơn mấy chục lượng bạc sự tình, làm sao Trần Kích liền quản đều mặc kệ, liền giao cho nàng cái này mới quen không lâu người đi làm. Đạo trưởng ngươi như thế yên tâm ta. Trần Kích gật gật đầu. Ngươi nói mình có thể làm, ta liền tin tưởng ngươi, nhưng có vấn đề. Không. Đó chính là, ta còn có chuyện muốn trở về, lần sau lại đến lúc, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Nhất định. Phụ nhân trong lòng phun lên kích động, hy vọng càng đầy chút. Đang muốn đi, Trần Kích lại gọi lại nàng. Đạo trưởng còn có việc, còn quên thỉnh giáo tính danh. Phụ đạo nhân ra nơi nào có cái gì tính danh, phụ thân họ Tôn, lúc còn sống, quê nhà đều gọi ta Tôn Nhị tỷ, nhà chồng họ Lư, về sau liền xưng ta Lư gia nương tử, bây giờ vậy mà không biết nên có cái gì danh tự. Đạo trưởng nếu là cảm thấy thuận tiện, liền hô một tiếng Tôn A tỷ thôi. Cũng tốt, vậy liền xưng hô ngươi Tôn A tỷ. Trần Kích gật gật đầu. Nàng ngày sau muốn tại thảo dược cửa hàng làm việc, luôn luôn phải có cái danh tự mới tốt xưng hô. Ta họ Trần Tiên Kích, ngày sau gọi ta Trần Tiên Sinh liền tốt. Ta đi trước, Tôn A tỷ đi chọn mua thời điểm để bọn hắn không được tiết kiệm tiền, dùng tốt nhất tài năng đến, nếu là phát hiện vấn đề, thế nhưng là một văn tiền cũng sẽ không cho bọn hắn. Hiểu được, Trần tiên sinh tự đi là được. Trần Kích có nghĩ tới không bỏ sót, lúc này mới đi ra ngoài hướng Tiên Đài Sơn phương hướng đi. Đi tới phiên chợ miệng, Trần Kích ánh mắt đảo qua đám người bán hàng rong giao hàng đồ vật, đột nhiên dừng lại bước chân, chuyển phương hướng tiến vào phiên chợ. Mua qua phòng ở, trên thân còn có lao quan chủ cho 10 lượng bạc. Chính là nên cho hồ ly nhóm mua chút đồ vật. Tiến vào phiên chợ, Trần Kích không ở cảm khái thế đạo này nguyên lai cũng có như vậy phong phú đồ vật. Bùi dầm đống trên cắm mức quả, gồm gánh bên trong chứa lấy bánh quế, trong hộp gỗ là các loại mật nước đọng quả làm, còn có đường sữa bánh trôi cái này rất như là sữa đường quả vặt. Mức quả vài đồng tiền. 5 văn một chuỗi. Cái này một đống có bao nhiêu chuỗi? Hẳn là có 40 chuỗi muốn hết. A, liền lỗ châu mai cho ta là được, bạc đợi chút nữa cùng nhau kết cho ngươi. Cái này cũng không. Đi. Trần Kích móc ra bạc, 10 lượng bạc dòng chợt lóe lên, khiêng hổ lô chủ quán nói bên cạnh rẽ ngoặt đáp ứng, cười cùng sau lưng Trần Kích, chủ động hỗ trợ khiêng, còn hỏi thăm muốn hay không đưa đến phủ thượng. Phủ thượng quá xa, trước dạng này là được đợi lát nữa giúp ta đưa đến bên ngoài trấn là được. Tốt. Bạc dòng là thật, chỉ là đi đầu trấn mà thôi, bán mức quả quyết đáp ứng. Trần Kích lại đi bán mức táo, quế hoa làm, quả làm, đường sữa bánh trôi quẩy hàng trên chạy một vòng. Đồng dạng là hỏi số lượng toàn bộ đóng gói mua đi. Trong lúc nhất thời phiên chợ bên trong bán đồ vật bán hàng rong tất cả đều biết rõ trên đường tới cái cậu ấm, toàn bộ cầm đồ vật chen tới để Trần Kích chọn lựa. Vị này công tử, mua nhà ta đi, nhà ta băng tô nhũ lạc có thể ăn ngon. Công tử, nếu không thử một chút nhà ta dương liễu lộ, lúc này tiết nhất là sướng miệng. Còn có ta chỗ này, có miếng gừng đông qua đường, nhuận phổi thanh đàm, thích hợp nhất làm ăn vặt. Có tiền chính là công tử, cũng không ai quản Trần Kích mặc đảm bảo, tất cả đều kêu lên công tử. Đông qua đường cũng muốn hết. Trần Kích lại hô một tiếng. Xem chừng trên người ngân lượng thừa không nhiều, liền hô người đi cắt bạc thanh toán. Toàn bộ giao xong, quả nhiên chỉ còn lại 3 tiền không đến. Trần Kích liền để bọn hắn toàn bộ sắp xếp gọn đưa mình tới bên ngoài trấn, thông hướng Tiên Đài Sơn giao lộ. Công tử nhưng là muốn ra thị trấn. Nếu không đi tìm thương đội nhiều người lại đi. Bên ngoài trấn có yêu quỷ, nhiều hại người, trước mấy thời gian mới chết cái tiểu phu, cái kia nương tử ngày hôm trước còn tại khách sạn khắp đây. Quỷ đã ngoại trừ. Trần Kích chậm rãi nói, là Trần đạo trưởng. Lúc này có người cao giọng thét lên một tiếng, nhận ra Trần Kích. Quỷ chính là vị này đạo trưởng bắt, đêm qua tại khách sạn ta gặp được, chỉ là nhất thời mắt vụng về không có nhận ra, đạo trưởng thứ lỗi. Thế là đám người bán hàng rong lại xôi trào. Có mấy cái thậm chí không có ý tứ thu bạc, móc ra liền muốn còn cho Trần Kích. Đạo trưởng giúp chúng ta dọn dẹp sạch sẽ trên đường yêu quỷ, báo ân còn đến không kịp, làm sao có thể thu đạo trưởng tiền bạc. Là cực, cái này nếu là thu đạo trưởng bạc, trở về sợ là muốn để đồng hương đâm cuộc sống. Đạo trưởng vẫn là thu hồi bạc đi, những này ăn uống coi như là chúng ta cảm tạ. Một chuyện duy nhất sự tình, không thể như thế tính. Trần Kích khoát tay. Ta bây giờ cũng là muốn tại trong trấn mở thảo dược cửa hàng, về sau còn muốn liên hệ, nếu là lần này như thế, chẳng lẽ có thể nhiều lần đều như thế? Xác thực không thể. Cho nên, thu đi, tâm ý nhận. Trần Kích tiếp nhận bọn hắn chỉnh lý tốt ăn vặt, lại khiêng cắm đầy mức quả rơm dạ đồng cán chuẩn bị xuất phát. Trần đạo trưởng chấm đã. Có người sau lưng gọi lại Trần Kích. Đạo trưởng mang những này đồ vật hành động bất tiện, tại hạ hàng gánh nặng rồi, có thể mượn đạo trưởng chức dùng, lần sau về trấn đưa ta chính là ngay tại Diêu Nhớ tiệm tạp hóa. Trần Kích nhìn lại, người kia trên lưng xác thực có cái so bình thường hàng gánh còn lớn hơn chút hàng gánh. Đa tạ lang quân trợ giúp, chờ trở về nhất định tự mình trả lại. Đám người phất tay tiễn biệt, Trần Kích cóng bọc hành lý đạp vào về núi đường. Nói đến kỳ quái, có chút đường lần đầu chạy chỉ cảm thấy vô cùng dài chờ đường về lúc nhưng lại cảm thấy tựa như chớp mắt liền đến. Trần Kích giờ phút này chính là như thế. Xuống núi lúc hao phí một ngày một đêm, cảm thấy khổ không thể tả, đường về lúc đi không bao lâu đúng là đến Tiên Đài Thất Hưu xuất hiện địa phương. Trên mặt đất còn có tản mát quả thông vết tích, lại không phải xét đánh cây tùng kết xuất những cái kia. Có con sóc ở đây sao? Trần Kích dừng lại bước chân cao giọng kêu gọi. Chu vi có cây sàn sàn, cũng không đáp lại. Xem ra là không tại, nên là ra ngoài làm khác sự tình. Trần Kích lắc đầu. Vốn định tiện đường cùng con sóc chia sẻ hỏi tin tức, lần này chỉ có thể ngày khác trở lại. Lại không nghĩ vừa đứng dậy, nơi xa liền chuyển đến chít chít âm thanh. Trần Kích trông về phía xa, nhìn thấy trong hốc cây chui ra một cái nhọn đầu, trông thấy Trần Kích trong nháy mắt cười lớn tiến vào hốc cây hô to. Mau ra đây. Trần tiên sinh trở về. Rất nhanh, trong hốc cây liền chui ra một loạt con sóc, đứng tại thân cây giương cổ lên, xác nhận là Trần Kích sau nhanh chóng nhảy xuống cây, nhảy đến Trần Kích trước mặt. Trên mặt kích động giấu đều giấu không được. Con sóc lớn càng là vừa trả tay một bên khẩn trương hỏi thăm. Trần tiên sinh, ngươi làm sao cái này trở về rồi? Sự tình xong xuôi, liền trở về. Kia công pháp sự tình, còn không có hỏi. Trần Kích hổ thẹn lắc đầu. Ta tìm tới Thanh Lương Sơn Thanh Phong quan cao nhân hỏi thăm, hắn cũng không có con sóc tu hành công pháp. Mặc dù đoán được có thể là kết quả này, có thể các loại thật nghe được Trần Kích nói ra, con sóc nhóm vẫn là cảm thấy thất lạc. Nhất là bọn chúng cũng nghe qua Thanh Phong quan danh hiệu, biết rõ cái này ước chừng là thật không có cách nào. Thế là thở dài, liền cái đuôi đều rũ xuống trên mặt đất. Bất quá lao xem chủ nhân rất tốt, không có thu các người hạt thông, nói cho ta có cơ hội có thể đi mổ mà trấn hỏi một chút, nơi đó ngư long hỗn tạp, nói không chừng sẽ có. Trần Kích lại nói, lao quan chủ thật là một cái người tốt. Con sóc cảm khái, sắc mặt tốt mấy phần. Lần này xuống núi ta cũng có một chút trải qua, có thể cùng âm ti nói chuyện, đến thời điểm cũng có thể hỏi một chút âm ti biết không biết rõ. Con sóc nhóm ánh mắt cơ hồ sáng đến sáng lên. Trần tiên sinh thật sự là người tốt. loại này thời điểm còn nhớ rõ con sóc sự tình, thật rất tốt ta. Cũng là không cần phải gấp gáp nói, vạn nhất âm ti đều không biết rõ, vậy coi như thật không có cách nào. Nếu là thật sự dạng này, kia chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Con sóc lớn ai thản nói, tiếp lấy nhìn về phía Trần Kích hỏi thăm hắn phải chăng cần trợ giúp. Từ cái này đi hồ ly chỗ còn rất xa, Trần tiên sinh con bọc hành lý chỉ sợ không tiện. Vừa vặn chúng ta có lẽ lâu không gặp mẹ tiền bối, không dường như đi. Cũng tốt. Con sóc cùng hồ ly cũng coi như bạn cũ, Trần Kích liền yên tâm buông xuống bọc hành lý, cùng bọn hắn cùng nhau đạp vào về hồ ly chỗ đường. Lại nhìn bên cạnh đồng dạng khiêng hành lý ăn mặc con sóc, lại có một loại áo gấm về quê cảm giác. Thật tốt ra Trần Kích nghĩ đến, tăng tốc bước chân. Bất chi bất giác, hồ ly chỗ đã ở trước mắt. Chương 33. Thả. Lễ chớ nói trong bụi cỏ sớm có hồ ly nghe sinh ra hương vị, từ chỗ bí mật thò đầu ra. Phát hiện là con sóc sau há mồm liếm lắp môi, nóng lòng muốn lao vào. Nhưng nhìn đến bọn chúng dơ đồ vật, phía trước còn có cái người lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh ánh trăng quắt rơi, lại nhận rõ ràng phía trước là Trần Kích, một đám giá hồ ly không có hào hứng, ngoan ngoãn nằm xuống tiếp tục phơi ánh trăng. Cũng có cơ linh lập tức có cảm hướng càng chỗ sâu chạy tới. Mở trí hồ ly đã phân phó, nhìn thấy người này trở về muốn nhanh chóng đi thông chi. Mặc dù không biết rõ muốn làm gì, nhưng cho phép chỗ tốt, nhất định là không kém. Rất nhanh, một đoàn hồ ly ố ương ương chạy đến, xa xa liền cao giọng kêu gọi. Tiên sinh trở về. Trần Kích liếc nhìn hồ quần phía trước quen biết mấy hồ, cười phất phất tay. Tiên sinh còn cho chúng ta mang theo ăn ngon. Đây đều là có thể ăn sao? Một đám hồ ly nhìn về phía Trần Kích sau lưng ăn vặt lẻ lưỡi, nước bọt đều muốn chảy ra. Bạch bát càng là viên cầu đồng dạng quay lại đây xích lại gần bánh quế liền muốn há mồm cắn một cái. Đáng tiếc Trần Kích động tác càng nhanh, bắt lấy cổ của nó liền xách trên không trung. Đây cũng là cùng bạch cô nương học thủ đoạn, hồ ly không nghe lời thời điểm liền cùng mèo đồng dạng dẫn theo gian dạy liền tốt. Bạch bát ta bạch bát, ngươi như thế nào như vậy tham ăn? Đây là đạo hữu, cũng không phải ăn. Ai, a, là đạo hữu nha. Bạch bát kéo dài tiếng nói, trông mong ủy khuất không thôi. Tốt như vậy bánh quế, nguyên lai không phải ăn a. Đáng tiếc, có thể thực sự không biết bánh quế cũng có thể tu luyện thành đạo hữu a. Bánh quế là ăn, có thể phía dưới đạo hữu không phải, ngươi nhà quá nóng lòng. Trần Kích lại nắm lên bánh quế, lộ ra phía dưới con sóc lớn. Bạch bát mở to hai mắt, liên tục liễu lưới. A, làm sao còn có đạo hữu ở chỗ này? Các người đi theo Trần tiên sinh làm cái gì? Thế nhưng là muốn ngăn đường ăn cướp những này linh thực. Trần Kích dở khóc dở cười. Bạch bát tư duy là thật thanh kỳ. Nhà ai tốt yêu quái sẽ chuyên môn cản đường ăn cướp linh thực, đưa tay tại bạch bát trên đầu gảy nhẹ. Bạch bát, không được vô lễ, đây là huệ tiền bối bạn cũ. Huệ tiền bối nhà. Bạch bát hồ miệng đại trường, không dám nói nữa, thậm chí nhấc chảo nắm miệng của mình. Trần tiên sinh, ta không phải cố ý chung nói chúng nó, có thể hay không nói cho bọn chúng biết, để bọn chúng nói cho huệ tiền bối, không nên đem chuyện này nói cho bạch cô nương, không phải bạch cô nương sẽ tức giận, ta liền không thể ăn cơm. Trần Kích dở khóc dở cười. Cái này bạch bát mạch suy nghĩ xác thực thanh kỳ, rõ ràng chỉ cần để con sóc đừng bảo là liền tốt, còn nhất định phải nói đến huệ tiền bối bên kia đi. Chỉ sợ bạch cô nương không biết rõ cũng không được. Nói đến, bạch cô nương đâu? Lại xuống núi sao? Ừm, tiên sinh xuống núi không lâu bạch cô nương liền xuống núi, hiện tại còn chưa trở về. Ngược lại là đáng tiếc, những này linh thực còn muốn lấy mời nàng nếm thử. Trần Kích vô ý thức nói, bản thân mua linh thực thời điểm không biết rõ mua cái gì phù hợp, nghĩ đến bạch cô nương nên cùng cô gái tầm thường yêu như nhau ăn đồ ngọt, liền mua rất nhiều. Bây giờ không tại, ngược lại là khá là đáng tiếc. Bất quá những này linh thực đường điểm vốn là cao, không dễ mốc mèo. Hồ cũng có tu hành ngưng thủy thành băng thuật pháp, vất vả thi triển pháp thuật chế mấy khối băng làm tủ lạnh, cũng có thể bảo tồn mấy ngày. Nói không chừng ướp lạnh bảo tồn về sau cảm giác càng tốt hơn nên là có thể đợi được bạch cô nương về núi. Cái gì đáng tiếc? Trần Kích nghĩ đến, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu liền nhìn thấy bạch cô nương xuất hiện ở sau lưng mình. Áo trắng như tuyết, một đôi hồ ly sáng mắt mắt liếc nhìn, đôi mắt giống như bút lông sói no bụng chấm mực đỏ móc ra một vòng đỏ hồng dư vị, yên tĩnh chính nhìn xem, cười như xuân sơn. Bạch cô nương, tới tốt lắm xảo. Trần Kích buông xuống bạch bát cười chắc tay. Đang nghĩ ngợi muốn như thế nào bảo tồn linh thực đợi đến chính chủ trở về, không nghĩ tới chính chủ đã tới. Bạch cô nương, ngươi có phải hay không đều nghe thấy được? Có thể tuyệt đối không nên trừng phạt ta ạ. Bạch bát chen đến bạch cô nương bên chân, co lại thành một đoàn cầu kêu rên. Bạch cô nương lại nhấc lên bạch bát, hung hăng đâm đầu của nó. Ngươi nha, thật đúng là muốn sửa đổi một chút tính tình, an luật học thành ngươi như vậy, gặp cái gì đều muốn ăn một ngụm, thế nhưng là không được. Trên núi không ai khi dễ ngươi, nếu là gặp được dưới núi cái khác yêu quỷ đạo nhân, dùng ăn uống lừa ngươi, sợ làm một không xem chừng liền muốn rơi vào tà đạo đi. Bạch bát không dám. Bạch bát đầu lắc thành bát lãng cổ. Vậy sau này cũng đừng như thế tham ăn, nhanh cho đạo hữu xin lỗi. Bạch bát sau khi hạ xuống đứng thẳng người học người đồng dạng chắp tay một cái, nhưng thân thể quá béo, không làm được động tác, dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, há mồm móc ra một khối lớn hoàng tinh. Bạch bát mới đường đột, còn xin đạo hữu không được trách cứ, khối này hoàng tinh liền cho đạo hữu bồi tội. Yên tâm, ta tu công pháp đặc thù, cái này hoàng tinh là sạch sẽ, không có dính qua nước bọn. Con sóc nhóm lẫn nhau, tập hợp một chỗ thấp giọng thảo luận vài câu sau nhận lấy hoàng tinh, cũng xuất ra một viên hạt thông. Đây là xét đánh cây tùng giả kết xuất tới hạt thông, cũng rất tốt. Vậy cảm ơn đạo hữu. Bạch bát cắn một cái vào hạt thông, mới nhìn hướng bạch cô nương. Bạch cô nương, đây là đạo hữu cho ta, có thể thu a? Thu cất đi, lại đi cầm chút các ngươi bình thường hái quả dại đến chiêu đại đạo hữu. Cái này đi. Bạch bát con mắt híp thành đường nét, trên mặt đất lăn lộn, lan qua lăn lại ly khai. Bạch cô nương cái này mới nhìn hướng con sóc nhóm. Ta biết rõ các ngươi, năm đó tựa hồ trên người Huệ Tiền Bối ở, đằng sau thành yếu hậu liền chưa có tới. Vốn là muốn tới, biết rõ Huệ Tiền Bối cùng hồ cùng ở liền không dám tới. Con sóc lớn lại nói một lần cùng Trần Kích nói qua nguyên nhân. Bấy yêu hội nghị trên dùng hạt thông đổi qua Hoàng Tinh A. Ta có ấn tượng. Bạch cô nương gật đầu, cũng có mấy phần kinh ngạc. Sớm biết rõ đạo hữu sẽ không bảo chế, liền nên nói đổi bảo chế tốt mới là. Con sóc lớn hơi đỏ mặt. Lúc ấy không biết hồ cũng tốt như vậy, chỉ nghe cái khác yêu nói hồ yêu giàu hạn, lo lắng theo thứ tự hàng ái, không dám đổi bảo chế tốt. Bạch cô nương ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới Tùng Thử Yêu sẽ như thế ngay thẳng. Dừng một lát, nhưng lại cười một tiếng. Kia bây giờ luôn luôn biết rõ hồ cũng có tốt ta. Xác thực. Ngày sau có bao nhiêu hạt thông, nhất định trực tiếp tới tìm Bạch cô nương đến đổi. Tốt, lần sau đến liền nói tìm ta, bọn chúng sẽ mang các ngươi tới. Bạch cô nương cười gật đầu, tiếp lấy mang Trần Kích cùng con sóc cùng đi gặp Huệ Tiền Bối. Trần Kích cũng coi là kiến thức đến Huệ Tiền Bối có thể từ trong núi cỏ cây thu hoạch được tin tức năng lực. Còn chưa đi đến, Huệ Tiền Bối đã hiện ra mặt người chờ lấy bọn hắn. Xa xa trông thấy, lắc lư trên thân cành lá cùng bọn hắn chào hỏi. Trần tiên sinh trở về à, còn có các ngươi những này tiểu gia hỏa, rốt cục bỏ được trở về rồi. Huệ Tiền Bối tốt. Siêu. Trần Kích vừa hỏi qua tốt, dư quang liền liếc về mấy cái con sóc gấp chạy hướng Huệ Tiền Bối, ba chân bốn cẳng xông lên Huệ Tiền Bối đầu cành. Dài nhỏ móng nuốt tại Huệ Tiền Bối nhánh nha cùng anh liệu vị trí cao động, không ngừng kêu la. Không tệ, không tệ, các ngươi còn nhớ rõ ta yêu thích. Huệ Tiền Bối phát ra thoải mái cảm khái, mở rộng nhánh nha, phấn chấn cánh lá. Con sóc nhóm cũng phá lệ vui vẻ, cho chuyện với nhau đi qua không thấy mặt lúc phát sinh sự tình. Bạch cô nương trong mắt mang cười, nhìn về phía Trần Kích. Trần tiên sinh nói rằng núi là hồ tìm hóa hình nhìn người biện pháp, có thể tìm được rồi. Tìm được. Trần Kích liền nói ra để hồ xuống núi mở thảo dược cửa hàng, thuận tiện quan sát người, rèn luyện vọng khí biện pháp. Phương pháp xác thực vô cùng tốt, có thể. Bạch cô nương gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Hồ nhóm hóa hình vốn cũng không có tốt, xuống núi hiện hình sợ là muốn dọa sợ đến xem bệnh người. Nếu là chọc tăng nói tới trừ yêu còn có khác phiền phức. Vật này có thể giải quyết. Trần Kích từ phía sau lưng gỡ xuống hỏa bị tán. Bạch cô nương lập tức đổi sắc mặt. Tốt xâm lệ quỷ khí, ngươi là từ chỗ nào được đến loại này đồ vật? Là Thanh Phong quan lão quan chủ cho. Trần Kích lại nói chính mình cùng Yến Xích Hà bắt quỷ, gặp lục phán, lên núi thu nợ, đấu pháp sự tình. Ngươi lần này núi một ngày cũng không thanh nhàn, ta dưới chân núi một năm đều gặp không lên như vậy náo nhiệt chẳng cảnh. Bạch cô nương chê bừa, cũng khó trách ta không có gặp ngươi xuống núi, nguyên lai là ngồi phủ thuyền đi. A, Trần Kích sửng sốt một chút, không minh bạch bạch cô nương lời này là như thế nào biết mình lên núi. Ta xuống núi cho mua, đi ngang qua trên trấn, vừa mới bắt gặp ngươi cùng kiếm kia tu ra đi. Bạch cô nương tùy ý nói, nói xong lại đổi chủ đề. Ngươi lần này trải qua cùng Tô tiên sinh có quan hệ, ngược lại là cũng muốn nói cho hắn nghe nghe nhìn. Đúng vậy. Thế là một người một hồ lại tiến vào tàng thư kho. Tô tiên sinh giờ phút này cũng đã xong tiết học, chính tung bay ở không trung không biết tu hành cái gì. Nhìn thấy Trần Kích cũng là đồng dạng tra hỏi. Trần Kích như cũ trả lời, lại là nhiều lời chút quan chủ sự tình, Tô tiên sinh cũng nghe được rất chân thành. Thân thể của hắn được chứ? Nhìn xem so ngươi cứng rắn rất nhiều. Ngươi tự nhiên là so quỷ muốn tốt một chút, có thể sống chút thời gian tốt nhất, miễn cho ta lần sau tìm hắn còn chết tại đầu ta bên trong. Tô tiên sinh cùng quan chủ nhưng có thù cũ. Trần Kích hỏi. Vì sao như thế đặt câu hỏi? Hắn nói tới cái này trăm lượng bạc lúc có chút không phục, nói ngươi cố ý đi lừa gạt. Thả. Lễ chớ nói. Tô tiên sinh cơ hồ muốn trách mắng âm thanh, lại khắc chế. Lão như cái mũi tài nghệ không bằng người còn nói này cũng luôn, đối ta lần sau trên Thanh Phong quan, định để hắn không mặt mũi nào đối người. Cho nên, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Trần Kích, liền Bạch cô nương đều hiếu kỳ mở miệng. Chương 34. Quỷ điếu tẩu kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nhìn hắn câu cá, cùng hắn đánh cược không mắc câu, ai ngờ hắn một đêm một con cá đều không có câu đi lên. Tô tiên sinh nổi giữa không trung, xem thường, khoe miệng ý cười lại là hoàn toàn ép không được. Chỉ là như vậy. Bạch cô nương vặn chặt lông mày, không minh bạch cái này có gì phải tức giận. Ngược lại là Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ. Đây là câu tẩu ở giữa quỷ dị thắng bại muốn quay phá. Có thể tưởng tượng lão quan chủ mang ra, Trần Kích luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, thế là thử thăm dò mở miệng. Tô tiên sinh ngươi lúc đó có phải hay không nói lời gì? Ừm, ta xác thực ngâm qua một câu thơ. Cái gì thơ? Đêm tịnh thủy hàn ngư không ăn, cả thuyền không năm trăng sáng về. Tô tiên sinh lung dung mở miệng. Trần Kích khỏe miệng giật một cái. Khó trách lão quan chủ dùng tới lừa gạt chữ. Tại người khác câu cá lúc dùng loại này lập ngôn thuật, thế này sao lại là lừa gạt, quả thực là táng tận thiên lương. Lão quan chủ còn có thể cho bạc, được cho dưỡng khí công phu tuyệt hảo. Nếu là thay cái khác lao câu cá, đại khái chính là nho đạo chi tranh không chết không thôi. Khu khu, kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy chờ ta câu cá thời điểm, hắn không phải cũng dùng thuật pháp đóng băng toàn bộ mặt sông A. Mọi người cũng vậy, hắn làm sao cho nên mắng ta. Trần Kích thở dài. Thủ đoạn như thế ngược lại là không phân trên dưới, có thể kia trăm lượng bạc. Ta chờ hắn băng nhanh mở lúc lại niệm một câu cô chu thoa là ông, độc điếu hàn giang tuyết, vừa lúc có một đôi cá lớn treo ở câu bên trên. Không phải nói ba ngày chỉ có thể dùng một lần. Trần Kích hiếu kỳ hỏi. Khi đó vừa biến thành quỷ không lâu, hồn phách còn cường tráng, lại nghĩ đến không thể rơi xuống mặt mũi, liền dáng chống đỡ lấy lại dùng một lần. Thật là đáng chết thắng bại muốn. Trần Kích lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu rõ đến năm đó kia đoạn chuyện cũ, càng phát giác một quỷ một đạo có chút ý tứ. Sau đó xuất ra chọn lựa bảo kiếm đưa cho Tô tiên sinh. Hảo kiếm. Tô tiên sinh nhìn thấy kiếm thoát miệng mà ra, ánh mắt cũng có mấy phần lăng lệ. Trần Kích cái này thời điểm mới hỏi. Tô tiên sinh muốn kiếm dùng làm gì?
Quân tử cầm kiếm, tự nhiên là muốn luyện kiếm.
Tô tiên sinh trầm rãi nói, còn sống thời điểm không có luyện thành kiếm, sau khi chết có thời gian, tự nhiên có thể thử một chút.
Quỷ cũng có thể luyện kiếm.
Bình thường phương pháp có lẽ không được, có một loại phương pháp có thể.
Như thế nào?
Còn muốn nếm thử, thử qua có thể thực hiện lại nói, sự tình lấy mật thành, tiết lộ sợ thất bại.
Cũng tốt.
Tô tiên sinh đã nói như thế, Trần Kích không tốt hỏi lại, cùng Bạch cô nương cùng một chỗ ly khai, trở về nàng ở địa phương.
Bạch cô nương, chuyện ngày đó là ta đường đột.
Một người một hồ đi tới, Trần Kích bỗng nhiên mở miệng.
Chuyện gì?
Hỏi ngươi quê danh.
Trần Kích chậm rãi nói.
Bạch cô nương dưới chân lảo đảo, trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời như thế nào.
Trần Kích cái này chân thành tha thiết ánh mắt, quả thực để nàng sinh không được ý, dứt khoát chỉ coi không có nghe được, hỏi Trần Kích xuống núi thu hoạch.
Trần Kích liền nhặt trọng yếu cùng Bạch cô nương nói một lần.
Như sau núi Bắc Quỷ, nhìn thấy Yến Xích Hà, mời phán quan.
Âm ti sắc thực thần kỳ, hầu ngược lại là cũng cùng âm ti có một chút hương hỏa chi tình, nếu là lục phán tới đây, ta nhưng vì ngươi hỏi con sóc tu hành sự tình.
Ừm.
Trần Kích sửng sốt một chút, chưa từng nghe qua hồ còn có cái tầng quan hệ này.
Bạch cô nương cười nói,
chẳng lẽ ngươi không biết Thái Sơn nương nương vì sao tết Trung Nguyên du lịch thiên hạ?
Thật đúng là không biết.
Bạch cô nương hướng phía trên trời chắp tay một cái.
Thái Sơn nương nương linh ứng, vốn là Đông Nhạc đại đế, Thái Sơn phủ quân nữ nhi, trên lĩnh thiên hạ hồ sự tình, hạ quản lý Trung Nhạc phủ thần binh, chiếu xem xét nhân gian thiện ác, cho nên hồ ở trong đó cũng nghe điều khiển.
Có cái tầng quan hệ này, thiên nhiên cùng âm ti thân cận một chút.
Trần Kích trợn mắt hốt mồm, nhưng không nghĩ qua hồ yêu còn có thể có như thế thâm hậu bối cảnh.
Khó trách hồ là yêu tu bên trong thượng trung tiêu chuẩn.
Nếu có như thế bối cảnh, xác thực nên có cái này địa vị.
Người nói tiếp.
Trần Kích tiếp tục mở miệng.
Nghe được Trần Kích lại học được một môn mới thuật pháp lúc, Liễu Lôi cảm khái tốc độ này so một chút danh sơn đại quan đạo sĩ nhanh hơn rất nhiều.
Người kia giải ách thuật không cần tùy tiện thi triển, ách nạn quấn thân vốn là nhân gian kiếp số, nhọn hai giải ách, đại hai không chỗ che thân, biết sao?
Biết rõ.
Trần Kích tiến lặng gật đầu.
Đây cũng là Yến Xích Hà chưa từng nói sự tình, chỉ sợ liền chính hắn đều không biết rõ, ngày sau có cơ hội gặp mặt ngược lại là có thể xách một câu.
Nói đến Tôn A tỷ thời điểm, Bạch cô nương cũng không nhịn được lắc đầu cảm khái là cái người cơ khổ.
Các loại nghe được 90 lượng mua một tòa ba tiến chỗ ở lại chân mày cau lại.
Vấn đề này có gì đó quái lạ, chỉ sợ trong trạch tử không thích hợp, hồ ở bên trong.
Trần tiên sinh ngươi cười cái gì?
Bạch cô nương nói đến một nửa, nhìn Trần Kích dáng vẻ nhẫn không ra dò hỏi.
Không thích hợp đơn giản là có yêu quỷ nương nhờ, người bình thường ở không được, chẳng lẽ hồ sẽ còn sợ yêu quỷ à?
Xác thực.
Bạch cô nương sửng sốt một chút, tiếp lấy lắc đầu.
Lại quên hồ cũng là yêu quỷ chi lưu, xác thực không nên sợ những này, như thế liền vô cùng tốt.
Bạch cô nương liên tục gật đầu, tiếp lấy nói tới thảo dược cửa hàng sự tình.
Tối hôm nay, ngày mai liền để hồ thu thập xong trong núi thừa dược thảo, cùng nhau mang đến dưới núi. Ngược lại là muốn phiền phức Trần tiên sinh ngày sau vừa đi vừa về.
Xác thực, cũng không biết có biện pháp nào có thể thuận tiện đi tới đi lui.
Trần Kích nhìn về phía Bạch cô nương,
không biết Bạch cô nương phải chăng có phù thuyền cái này thuật pháp?
Có tự nhiên là có.
Bạch cô nương gật đầu.
Thế nhưng là cái này thuật pháp muốn nói đi cực cao, ngươi bây giờ tu hành chỉ sợ còn không cách nào thi triển.
Trần Kích lập tức xì hơi.
Chẳng lẽ lại thật muốn mỗi ngày leo núi hay sao?
Cũng là không cần, hồ tộc cũng có khinh thân công pháp, cái này không thuộc với tu hành thuật, ngược lại là có thể chuyển cho ngươi.
Mặc dù không thể ngày đi ngàn dặm, có thể chu du nơi đây đã đầy đủ,
sẽ không giống như hồ ly tứ chi chạm đất ta.
Trần Kích khẩn trương hỏi,
nếu là dạng này, đến không bằng công luyện.
Đương nhiên sẽ không, chỉ là dạy ngươi khinh thân đi nhanh thôi, như ta đêm đó mang ngươi lúc đến dùng.
Tốt,
vậy ngươi giúp đỡ đi lên, ta mang ngươi thể nghiệm một phen.
Bạch cô nương giơ cổ tay lên,
Trần Kích cách quần áo dựng vào đi.
Lần trước mặc dù tựa hồ cũng là dạng này, lại là Bạch cô nương bắt lấy chính mình, chưa kịp cảm giác liền đến.
Bây giờ lại rõ ràng cảm nhận được Bạch cô nương cổ tay tản ra yêu ớt ý lạnh, cùng bình thường băng lãnh khác biệt, càng giống là
đi
hoa bên ngoài hiện.
Bạch cô nương trả lời Trần Kích ý nghĩ, nhàn nhạt mở miệng,
ngươi đã sẽ bọc khí, hảo hảo nhìn ta chằm chằm thân thể, nhìn khí tức lưu động.
Được.
Tê.
Trần Kích vừa dứt lời, Bạch cô nương đã cất bước bước ra.
Trần Kích lại cảm thấy lần trước cảm giác giống nhau, chỉ là lần này cố nén khó chịu vận khởi vọng khí thuật, mới phát giác Bạch cô nương hai chân tựa hồ còn quân gió đồng dạng màu xanh khí tức, mỗi một bước bước ra đều như gió cuốn mây trắng,
mà Bạch cô nương bản thân càng là nhẹ nhàng thoải mái, không có chút nào chịu ảnh hưởng.
Bên cạnh thân cảnh sắc không ngừng lướt qua, Bạch cô nương thanh âm kẹp lấy vang lên tiếng gió.
Đi thử cảm thụ gió hô hấp.
Gió hô hấp.
Trần Kích trong đầu hiện lên suy nghĩ, lại hoàn toàn không minh bạch nên như thế nào làm, trong ngộng nói người dạy thụ phương pháp, giờ phút này đúng là hoàn toàn không dùng được.
Chợt có nếm thử, trong khoảnh khắc liền gió rót lỗ mũi, sắp đến thẳng nẻ mũi.
Bạch cô nương nhíu mày, thả chậm tốc độ.
Hô phong hoán hỏa, có thể một đêm cứng hỏa, lại cảm giác không chịu được gió khí tức.
Quái,
chạy không tâm thần, lại cùng ta cùng một chỗ hô hấp.
Trần Kích lần này thử hô hấp, quả nhiên có phát giác được gió khí tức.
Lại nhắm mắt, càng thêm rõ ràng cảm nhận được trong không khí gió lưu động, cả người đều phảng phất xuất hiện trong gió, có thể tùy tiện bằng hư ngự phong phiêu diêu mà đi.
Thật lâu, Bạch cô nương nắm Trần Kích rơi xuống đất,
rốt cục làm đến nơi đến trốn. Trần Kích nhưng như cũng như là bay lên, kích động trong lòng.
Mà dị văn lục bên trong cũng lặng yên lật qua một trang.
Hồ truyền thuật Trần cùng Yến Sinh du lịch Thanh Lương Sơn, luật pháp không chỗ bại.
Gặp quan chủ mới biết là bạn cố chi, liền thu nợ.
Quan chủ phục tặng họa bị tán, làm vụ thuyền về.
Trần Sinh mộ mà hỏi hồ cũng sẽ không, liền truyền chống dông thuật cùng Trần. Trần nhìn lâu sẽ không, hồ giận, viết há có một đêm khống hỏa mà không thể ngự phong người. Trần bắt đầu thông hô phong, có thể chống rông trăm dặm. Trần Kích trong lòng kích động, lại tại nhìn thấy ở giữa câu kia lúc nhịn không được ghé mắt nhìn chằm chằm Bạch cô nương. Tốt một cái hồ cũng sẽ không. Nếu không phải trong sách viết rõ ràng, thật đúng là muốn bị Bạch cô nương lừa gạt. Xem ra hồ ly quả nhiên giảo hoạt đến kịch liệt a. Trần tiên sinh cớ gì như thế nhìn ta? Bạch cô nương chú ý tới Trần Kích ánh mắt nhướng mày. Trần Kích nghĩ, nghiêm túc mở miệng. Ta còn là cảm thấy phù thuyền thuật tương đối tốt, nếu là ta tu hành tinh tiến, Bạch cô nương khiến cho ta phương pháp này. Chương 35. Bao tiết của ngươi. Bạch cô nương thần sắc hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng lại không thể thế nhưng. Đây là chính nàng nói, cũng chỉ có thể đáp ứng. Chính là không tránh khỏi muốn đi tìm người học cái này phù thuyền thuật. Dù sao hồ cũng không phải bản năng. Nếu là phiền phức coi như xong, ta cũng là cảm thấy chơi vui, thuận miệng nói một chút, cái này chống rông thuật cũng đầy đủ dùng. Trần Kích nhìn Bạch cô nương dáng vẻ, không đành lòng đùa nàng. Hết lần này tới lần khác Bạch cô nương chính mình so sánh lên kỉnh. Nếu là liền tiên sinh muốn học thuật pháp đều tìm không đến, chẳng phải là nói rõ ta hồ tộc không người. Tiên sinh yên tâm, chắc chắn bị ngươi tìm đến. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Bạch cô nương. Ngươi hô hấp pháp muốn ngày đêm tu luyện, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, thuật pháp chỉ là kỹ xảo, cảm ngộ tiên địa tự nhiên mới là bản thân đạo hạnh. Bạch cô nương dò xét vài lần Trần Kích lại thản nhiên nói, nếu là ta tìm tới phù thuyền thuật, ngươi còn không khởi động được, vậy liền không xong. Ta biết rõ. Mấy ngày nay ngươi liền tại trên núi hảo hảo tu hành, dưới núi sự tình, ta sẽ đi xử lý. Mắt thấy Trần Kích còn muốn nói gì nữa, Bạch cô nương cười hỏi, Trần tiên sinh ngươi ở địa phương ngược lại là đơn giản, tham chiếu cái khác người cùng khách sạn liền có thể ngươi biết hồ muốn kiểu gì gian phòng. Hồ tôn chữ, bao chế thảo dược thủ đoạn cũng cùng người khác biệt, những này Trần tiên sinh còn không biết rõ à. Xác thực. Trần Kích gật đầu, cái này là thật vượt qua hắn nhận biết. Cho nên mấy ngày nay tiên sinh tại trên núi khảo giáo hồ bài tập chính là, đến thời điểm xuống núi, cũng tốt để bọn hắn không về phần thư giãn. Nên như thế. Vậy ta liền đi. Bạch cô nương thoại âm rơi xuống liền biến thành một trận gió phiêu nhiên mà đi. Trần Kích vận khởi vọng khí thuật cũng không có tìm kiếm được Bạch cô nương thi triển thuật pháp vết tích, thầm than một câu quả nhiên cao minh, liền tọa hạ bắt đầu hô hấp trong núi ngũ khí. Bất chi bất giác ở giữa, gió sớm lỏng lộ, sắc trời yểu điệu, trời đã hoàn toàn sáng lên. Trần Kích đứng dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hai ngày chưa tu hô hấp pháp, hôm qua nếm thử lại không có nửa điểm không lưu loát, thậm chí liền ngũ giác đều đắm chìm vào. Liền thân trên ngưng ra xương sớm cũng không từng phát giác. Nhìn xem trên thân xương sớm, Trần Kích trong lòng hơi động, thử dùng hô phong thuật tụ thành nửa quyển lớn nhỏ thủy cầu, một ngụm nuốt vào, lại lấy ra hoàng tinh làm ăn xong. Không bao lâu, trong bụng sinh ra một cỗ nhiệt khí. Trần Kích biết được đây là hoàng tinh hiệu quả, có thể cảm thụ một lát, trong mắt vẫn là sinh ra ngạc nhiên. Không nghĩ tới phối hợp xương sớm cùng một chỗ, hoàng tinh hiệu quả vậy mà so ngày thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này hẳn là chính là ăn gió uống xương chỗ tốt. Khó trách người tu hành nhóm đến cuối cùng đều không ăn đồ vật. Bất quá cũng không phải, vẫn là phải thử thêm vài lần lại xác nhận nhìn xem. Trần Kích đắn đo bất định, dự định ngày mai thử lại, hiện tại thì là đi thi trường học hồ ly nhóm tu hành. Đang muốn đi, lại nghĩ tới cái gì? Dừng lại bước chân, vận khởi vọng khí thuật nhìn về phía trước mắt. Lần này không có Bạch cô nương tại, chính Trần Kích cảm thụ được trước mắt gió, càng thêm minh bạch hôm qua học được hô phong thuật pháp diệu dụng. Cùng thanh phong quan đạo sĩ tỉ thí lúc, đạo sĩ hô tới gió là gió. Cùng Bạch cô nương ngự phong lúc, hành tẩu gió cũng là gió. Gió cùng gió cũng đều cùng, chỉ là cách dùng khác biệt. Chính như giờ phút này, Trần Kích trước mắt vô hình gió toàn bộ có hình dạng. Gió núi lưu hình, phiên ngược du long, xuyên vân vào rừng. Một cỗ gió đậm nhạt xen lẫn, tại giữa thiên địa phát họa ra thủy mặc bút pháp. Gió đến, Trần Kích đưa tay bắt được một sợi gió, trên thân lồng trên một tầng thanh khí, nhặt bước mà đi. Đúng là lên lầu đồng dạng đạp vào gió núi. Bước ra một bước chính là mấy trượng có hơn. Phong hành trong núi, Trần Kích thân hình đứng ở trong gió, tay áo đồng bền, tựa như chất tiên. Trong khoảnh khắc liền đi ra hồ ly chỗ trên núi. Tung một vi chỗ như, lang mênh mang chi mờ mịt, mênh mông hồ như phùng hương ngự phòng, không biết hắn chỗ rừng, quả nhiên phong khoáng. Trần Kích trong đầu toát ra này câu, không khỏi ngâm tụng ra. Gió núi mênh mông cuồn cuộn, liên thanh cũng phiêu đến từ xa. Viễn sơn chuyển đến thời mở cười to. Hảo văn chương, không biết phương nào đạo hữu ngự phong mà đến. Trần Kích kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần thứ nhất thi triển hô phong thuật, lại không có nắm chắc tốt phân tức, chạy vào khác yêu địa bàn. Chỉ là đã cùng rất nhiều yêu đã từng quen biết, cũng hiểu biết yêu cũng có thể câu thông, thế là khẩn trương chợt lóe lên, đứng tại trong gió sông thanh âm đến chỗ chắp tay. Ta là trong núi hồ tộc mời tới tiên sinh, vô ý quấy nhiêu đạo hữu tu hành, cái này liền lý khai. Hồ tộc tiên sinh, không phải con quỷ a? Thanh âm hình như có chút hiếu kỳ. Tô tiên sinh cũng tại, ta là mới tới. Thì ra là thế, nghe ngươi ngâm tụng văn chương, sắc thực có tài hoa, năm nay khó mà nói thật đúng là có thể có mấy cái thi vào hồ học. Không biết đạo hữu là? Hiểu rõ như vậy hồ sự tình, ở lại như thế gần, hiển nhiên nên là giao hảo yêu quái, Trần Kích mở miệng hỏi. Ngược lại là không có giới thiệu, ta tên Báo Tiết Quân, cũng ở chỗ này tu hành, ngày thường cũng tốt thi từ văn chương, đạo hữu nếu có hào hứng, mời đến uống một chén. Tuy nói Trần Kích có chút thủ đoạn không sợ bình thường yêu quỷ, vị này Báo Tiết Quân nghe cũng là giao hảo yêu, có thể hắn vẫn cảm thấy không nên độc thân đạp vào xa lạ yêu vực. Nghĩ nghĩ, tìm cái khác lấy cớ, còn muốn cho hồ lên lớp, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian. Không sao, ta cùng Huệ Tiền Bối thông báo một tiếng, hồ cũng không kém những thời giờ này, gặp được tiên sinh dạng này nha sĩ, không thể gặp mặt nói chuyện thực sự đáng tiếc. Báo Tiết Quân nói, có thể đạo hữu muốn như thế nào thông chi Huệ Tiền Bối. Đã thông chi, Huệ Tiền Bối muốn nói với ngươi là được. A. Trần Kích còn sững sờ trong gió, đột nhiên liền nghe được Huệ Tiền Bối thanh âm từ báo tiết quân chỗ vang lên. Trần tiên sinh đừng đợi, đã là báo tiết quân mời, tự nhiên vô sự, ta đã cùng hồ nói qua, để bọn chúng chậm chút lại đến, ngươi có thể an tâm luận đạo. Huệ Tiền Bối đưa cho Trần Kích phiến lá có chút phát nhiệt, đúng là Huệ Tiền Bối bản nhân thanh âm. Có Huệ Tiền Bối chứng nhận, Trần Kích tiến lòng, liền quyết định đi cùng vị này báo tiết quân luận đạo nhìn xem. Đã tại Tiên Đài Sơn nhập đạo, cũng coi là Tiên Đài Sơn một viên, cũng không thể chỉ cùng hồ ly đối tại một chỗ, cũng là muốn nhìn một chút cái khác những này yêu quái. Thế là thu dọn áo bào, hỏi thăm chính báo tiết quân làm sao đi tới. Ta tự nhiên vì tiên sinh mở đường. Thoại âm rơi xuống, trong núi mây mù đều thối lui, chỉ để lại một đầu thông hướng trong núi Vân Thê bộ nói. Tiên sinh bằng theo gió mà đến, tự nhiên bước trên mây mà tới. Báo tiết quân thanh âm chậm rãi vang lên. Quả nhiên tốt thuật pháp. Trần Kích vọng khí thuật cũng nhìn không ra đây là như thế nào làm được, chỉ thấy mây dưới thềm phương ẩn ẩn có dài nhỏ phiến lá chống đỡ, lại không nhận ra là cái gì. Cuối cùng cũng chỉ đổ cho báo tiết quân thuật pháp cao thâm. Rất nhanh, Trần Kích dọc theo thang mây đi đến phía dưới dãy núi đất trống, vừa rơi xuống đất, thang mây liền lặng lẽ phiêu tán, hồi phục trong núi biển mây, nhưng không có thấy có người hoặc yêu ở chỗ này chờ. Ta đã tới, đạo hữu ở đâu? Trần Kích đôi trước người trống trải vị trí thở dài hỏi. Hồ tiên sinh, ta một mực tại nơi này a. Báo tiết quân thanh âm vang lên. Trần Kích trước mắt, một mảnh rừng trúc theo gió lắc lư, thanh âm liền từ trong rừng truyền đến. Tu trúc báo tiết, nguyên là cái này báo tiết. Ngược lại là ta hiểu sai. Trần Kích bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chỉ coi đây là ưa thích văn chương thi từ yêu tu nhã hảo, không nghĩ tới lại là một đám trúc yêu ở đây tu luyện. Còn có thể như thế ưa thích văn chương, thực sự khó được. Cũng không phải. Thúy trúc lắc lư, cãi lại Trần Kích. Không phải một đám trúc yêu, mà là một cái trúc yêu. Cái này một mảnh rừng trúc, đều là ta một cây cây trúc tạo thành. Đang khi nói chuyện, trong rừng trúc xuất hiện một cái tuổi trẻ thân ảnh, vung cái ống tay áo liền gọi ra trúc chế mấy băng ghế, sau đó hướng Trần Kích chắp tay một cái. Ta chính là có cây tu hành mà thành, cũng không vật dư thừa, chỉ có chút trúc mẹ cùng trúc lộ cầm được xuất thủ, còn xin tiên sinh vào rừng nhấm nháp. Trần Kích đã có chút quen thuộc yêu đi thẳng về thẳng. Có cái gì thì nói cái đó, giống như là thật không có tâm tư, liền đi theo chắp tay ngồi xuống. Gặp trên bàn có một đĩa nhỏ ngô đồ vật, ước chừng chỉ có mấy chục hạt, có khác một cái tấp hơn ống trúc, bên trong là màu xanh nhạt mưa rào, ẩn ẩn lộ ra hư khí. Đã là cực phong phú chiêu đãi, đạo hữu phí tâm. Đều là trên người ta đồ vật, tính không lên hao tâm tổn trí. Bao tiết quân cười giải thích trên bàn đồ vật lai lịch. Trúc mễ là trúc nở hoa sau kết thực, không có tu hành trước đó, cây trúc nở hoa cựu tử nhất sinh, cũng chỉ có thể lưu lại một chút trúc mễ. Tu hành sau mặc dù không đến chết, thế nhưng muốn đi rơi hơn phân nửa cái mạng mới có thể lưu lại những này tốt hơn trúc mễ. Trúc lộ càng là khó được, tiên sinh nên biết rõ người tu hành ăn gió uống xương càng sâu nhân gian cơm nước à. Đã biết được. Trần Kích gật đầu. Trúc lộ chính là ta sáng sớm thu thập giọt xương, tổ chữ tại trúc tiết bên trong, mỗi ngày lại tan nhật nguyệt tinh hoa trong đó, sản xuất 3 năm mới có thể có như thế một chén. Trúc mễ thông thần linh, kinh thân ích khí, trúc lộ có thể thanh tâm trừ hòa động, đều là tu hành có thể dùng tới. Quả nhiên không dễ. Trần Kích nghiêm mặt cảm khái. Cái này đúng thật là dùng sinh mệnh cùng thời gian đổi lấy linh tài. Cũng may mắn là trúc yêu, nếu không hồ đều không có kiên nhận đến thu thập cùng chế tác dạng này đồ vật. Nhưng chỉ là kết giao, đây cũng quá quý giá chút. Thế là Trần Kích nhìn về phía trúc yêu có chút chắc tay. Không biết đạo hữu có chuyện gì tìm ta. Chương 36. Yêu bên trong nho tu cái này. Ý đồ của ta có rõ ràng như vậy a? Bao tiết quân trầm giai nói. Ước chừng là. Trần Kích nghĩ, nghiêm túc gật đầu. Bao tiết quân thán một hơi. Không biết rõ đạo hữu là khi nào phát hiện. Nên là từ đạo hữu bày ra trúc mẹ cùng trúc lộ sau bắt đầu giảng giải lai lịch bắt đầu. Trần Kích mở miệng. Có chút quá tận lực cáo chi ta những này đồ vật giá trị. Chỉ là gặp mặt, những này đồ vật quá quý giá, nếu là luận đạo hòa luật pháp, đạo hữu lần thứ nhất gặp mặt nên không biết rõ thực lực của ta. Càng nghĩ, ước chừng chính là đạo hữu có chuyện tìm ta, đồng thời sớm đã biết rõ ta. Là Huệ Tiền Bối a. Trần Kích lại mở miệng. Bằng không thì cũng sẽ không ở ngươi đã nói về sau lập tức liền đáp lại ta, nên là các ngươi đã nói xong. Cái này, Bao Tiết Quân trầm mặt xuống, không biết nên như thế nào mở miệng. Thật là chủ ý của ta. Huệ Tiền Bối thanh âm ung dung vang lên. Ngươi cũng hiểu biết cỏ cây tu hành có sự. Đại bộ phận cỏ cây cuối cùng cả đời, hoặc rơi vào chim thú miệng, hoặc bị người chặt cây, hoặc bị hủy bởi tai họa, có thể dài lâu hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa ít càng thêm ít. Bất quá đây là bình thường cỏ cây tu hành, Bao Tiết Quân có một ít khác biệt. Ồ. Trần Kích hiếu kỳ đánh giá trước mắt rừng trúc, ý đồ tìm kiếm ra khác biệt điểm ở nơi đó. Cũng không phải là vọng khí thuật khác biệt. Huệ Tiền Bối trầm giai nói. Bao Tiết Quân, không bằng ngươi tự mình đến giải thích. Nên. Trúc ảnh khẽ động, Bao Tiết Quân chỉnh trọng mở miệng. Kỳ thật ta cũng không phải là trong núi ra trúc. Ừm. Hả? Trần Kích đứng tiếng, lại cảm thấy được không thích hợp địa phương. Tiên Đài Sơn trên rừng trúc, không phải ra trúc, còn có thể là cái gì? Ta vốn là một tây bút, trước chủ nhân nên là cái nho tu, dù ta viết qua không ít thi từ văn trường, trên người ta lưu lại qua không ít tài hoa. Về sau không biết do gặp được sự tình gì, ta liền lưu lạc đến Tiên Đài Sơn. Lúc ban đầu là không có cái gì ý thức, về sau phát hiện chính mình giống như có ý thức, muốn sống sót, đầu bút liền biến thành rễ trúc một lần nữa đâm xuống đến, bút chiều cao thành một cây cây trúc, đằng sau hấp thu nhật nguyệt tinh hoa biến thành một mảnh rừng trúc. Bao Tiết Quân trầm giai nói, đây không phải là rất tốt sao? Đạo hữu có thể từ một kiện tử vật biến thành sống trúc, lại tu hành đến cảnh giới như thế, thật đáng mừng nha. Thế nhưng là, ta phát hiện ta hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cũng không thể để cho ta tiến thêm một bước. Bao Tiết Quân ngũ quan vận cùng một chỗ, lúng túng nói, Từ khi 60 năm trước đến cảnh giới này về sau, ta lại hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa đều không có bất luận cái gì tiến bộ, tựa hồ yêu tu hành phương thức tại ta chỗ này không thể thực hiện được. Huệ Tiên Bối cũng gật gật đầu. Xác thực như thế, thậm chí liền đế lưu tương đều không có hiệu quả. Trần Kích nghe đến đó nhíu mày, cũng ý thức được báo tiết quân cái này tình huống xác thực không đơn giản. Hắn trong sách thấy qua đế lưu tương giải thích, thiên địa vận chuyển lấy giáp là kỷ, mỗi 60 năm một lần trung nguyên đêm chính là thái âm tinh quân nhuận trạch thiên hạ yêu quỷ thời gian. Đêm đó ánh trăng bên trong chứa đế lưu tương, nguyệt đến giữa bầu trời lúc, vô số tơ vàng tựa như trời mưa rủ xuống đại địa. Bình thường có một điều thú may mắn được đế lưu tương trông nom cũng có thể rút đi cỏ cây thu tính, khai linh trí đạp vào con đường tu hành. Tu hành yêu quỷ sau khi hấp thu càng là bù đắp được trăm năm khổ tu, thậm chí một bước hóa hình cũng không phải không có khả năng. Cho nên thụ nhất yêu quỷ coi trọng, vô cùng chân quý. Báo tiết quân nhận qua đế lưu tương còn không thể đột phá cảnh giới, liền rất có vấn đề. Dừng một chút, Trần Kích thăm dò hỏi, Huệ Tiên Bối có thể từng nhìn qua? Nhìn qua, cũng không khác thường, chỉ là Bạch Cô Nương cùng Tô Tiên Sinh đã từng nhìn qua, nói.
Nói cái gì?
Tô Tiên Sinh nói, ta nên không phải yêu.
Đó là cái gì?
Là nho tu.
Ừm.
Trần Kích sửng sốt. Trong đầu suy nghĩ có một chút hỗn loạn. Chính Tô Tiên Sinh tốt xấu khi còn sống là nho tu, sau khi chết hóa quỷ vẫn là nho tu thì cũng thôi đi, làm sao hiện tại liền trúc yêu đều là nho tu rồi?
Hắn còn nói cái gì rồi?
Trần Kích vô ý thức hỏi.
Hắn nói trèo chống ta tu hành đến bây giờ không phải Nhật Nguyệt tinh hoa, mà là lúc ban đầu lưu lại tài hoa. Chỉ là thời gian quá lâu, không có mới tức giận bổ sung, cho nên tu hành mới đình trệ ở chỗ này. Đằng sau hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa chỉ cùng bình thường có cây tu hành, cường kiện thân thể căn cốt, cũng không có cách nào phá cảnh. Nếu là muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải tăng lên chính mình tài hoa mới được.
Ta ước chừng là đã hiểu.
Trần Kích gật gật đầu.
Lý rõ ràng đây không tính là phức tạp tình huống.
Bao tiết quân tử giống loài đến xem nên đúng đúng yêu, có thể theo như tu hành thủ đoạn tới nói, dùng tài hoa tu hành lại là cái nho tu. Nếu là dựa theo Tô Tiên Sinh ý nghĩ, cái này ước chừng nên tính là nho yêu.
Đáng tiếc, cùng Tô Tiên Sinh không có một chút quan hệ.
Nếu không ước chừng cũng có thể đi thành phong quan cùng lão quan chủ biểu hiện giá khoe khoang một phen.
Cũng không về phần hiện tại còn tìm chính mình đến giải quyết vấn đề.
Vậy ta có thể vì đạo hữu làm chút cái gì đây?
Trần Kích thu hồi suy nghĩ một lần nữa nhìn về phía Bao Tiết Quân.
Bao Tiết Quân không mình hành lễ.
Ta nghe Huệ Tiền Bối nói đạo hữu phá lệ có tài hoa, đối thác nước thuận miệng ngầm tụng chính là thiên cổ danh ngôn.
Vốn là không tin tưởng, cảm thấy hồ cho là ngươi là tiên sinh, cho nên khả năng bất công, chỉ muốn mời đạo hữu đến thử xem.
Có thể mới vừa nghe đến đạo hữu Phùng Hương Ngự Phong nói ra văn trường, liền tin tưởng tiên sinh là thật có đại tài.
Cho nên khẩn cầu tiên sinh có thể giúp ta tu hành.
Ừm. Trần Kích lông mày có chút nhảy lên, luôn cảm thấy lời này tựa hồ không giống như là cái gì tốt nói dáng vẻ.
Bất quá hắn cũng thật tò mò báo tiết quân như thế nào làm nho tu.
Thế là chờ lấy hắn tiếp tục mở miệng.
Tô tiên sinh nói với ta mấy cái biện pháp, đọc cùng lý giải nho ra kinh điển, cảm thụ thánh nhân ý chí, nếu là có thể lý giải, liền có thể tu hành.
Xác thực có thể.
Trần Kích gật gật đầu.
Tô tiên sinh cùng hắn nói qua phương pháp này, cũng là như thế dạy hồ ly, chỉ là tiến triển có chút chậm chạp, hồ nhóm học tập mấy năm cũng không tiến thêm.
Ta nguyên lai tưởng rằng ta là cỏ cây thánh yêu, không quan tâm thời gian, thế là liền mời Bạch cô nương tìm tới thánh nhân kinh điển, ngày đêm lật sách đọc.
Cũng không từng muốn không có chút tác dụng, tài hoa không có mảy may tăng trưởng.
Về sau hỏi qua Tô tiên sinh, mới biết ta sẽ chỉ đọc, sẽ không lý giải, thế là không có tiến bộ.
Kia cùng hồ ly cùng nhau nghe giảng bài đâu?
Trần Kích hỏi.
Huệ Tiền Bối đã có bay lá ký thần biện pháp, báo tiết quân nên cũng có tài là.
Đã từng thử qua, vẫn không có quá tốt hiệu quả, ước chừng là Tô tiên sinh giảng cùng yêu không hợp duyên cớ.
Úc, ta minh bạch.
Trần Kích gật gật đầu.
Lời này Bạch cô nương liền nói qua một lần.
Hắn giảng kinh điển càng thích hợp yêu ý nghĩ, ước chừng có thể để cho báo tiết quân càng hiểu hơn một chút.
Nếu là dạng này, góp nhặt tài hoa tựa hồ cũng có thể.
Dạng này chỉ sợ quá trì hoãn đạo hữu thời gian.
Báo tiết quân ngượng ngùng nói.
Cho nên Tô tiên sinh là ta suy nghĩ một cái càng gặp may biện pháp.
Cái gì?
Hắn nói từ xưa tài hoa đều thể hiện tại thi từ văn chương bên trong, nếu là đạo hữu có thể là ta viết một thiên thi từ hoặc là văn chương bên trong ẩn chứa tài hoa liền đầy đủ ta tu hành.
Trần Kích ngạc nhiên, thậm chí có chút bội phục Tô tiên sinh ý nghĩ.
Mặc dù hắn cũng chưa gặp qua cái khác nho tu, có thể chỉ bằng vào trực giác, cảm thấy Tô ngu đối nho tu hiểu rõ khả năng viễn siêu đồng dạng nho tu.
Bằng không thì cũng sẽ không đưa ra cái này biện pháp.
Chỉ ít chợt nghe xong xác thực có đạo lý, hắn cũng muốn thử nhìn một chút.
Coi như không thể thành công, cũng sẽ không có nguy hiểm gì.
Chỉ có một điểm, không biết rõ nên viết cái nào một bài tác phẩm rất nhiều.
Lại muốn viết cây trúc, lại phải có tài hoa, tốt nhất còn có thể biểu hiện ra tu hành, xác thực không dễ dàng.
Trần Kích nghĩ đến sự tình, ánh mắt vô ý liếc qua rừng trúc chỗ sâu, hai mắt tỏa sáng, phát hiện cái không đồng dạng địa phương.
Trong rừng trúc lại có một cây trúc cùng cái khác cây trúc đều không giống nhau, trên người có nhạt mà dày đặc ban, tầng tầng lớp lớp, như lân tiến.
Ngoại hình cũng không phải thẳng tắp trung tiên, mà là uốn lượn xoay quanh, như là một con rắn ngẩng đầu đứng lên.
Đạo hữu, đó là cái gì tình huống?
Trần Kích chỉ vào trong rừng trúc một cây phá lệ tráng kiện cây trúc hỏi.
Bao Tiết Quân quay đầu nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ.
Kia là hồi lâu trước sự tình, ta còn sẽ không tu hành, một đầu trưởng xà thường xuyên quận tại kia nghỉ ngơi, một lúc sau, liền cây trúc hình dạng đều cùng nhau thay đổi, về sau còn để lại xà thuế, chẳng biết tại sao sinh trưởng ở cây trúc bên trong.
Lúc ấy cảm thấy hiếm lạ, cũng không biết rõ bây giờ vì sao biến thành dạng này.
Vô cùng tốt, câu thơ có.
Trần Kích thu tầm mắt lại mỉm cười.
Đang nghĩ ngợi như thế nào viết ra điểm đồ vật đến,
vừa lúc căn này cây trúc mang đến ý nghĩ. Hoa trắng giao phượng ảnh, thanh tiết động long văn. Lá quét đông nam ngày, nhánh mang hộ tây bắc vân. Trần Kích mở miệng, chậm rãi hướng về phía trước, đọc lên trong trí nhớ một bài cũng không tính nổi danh, lại đầy đủ phù hợp lập tức Cần Thơ. Mỗi đọc một câu, báo tiết quân trên người thanh thúy tươi tốt khí tức liền tỉnh một phần. Mỗi đạp một bước, báo tiết quân sau lưng liền hiện ra mịt mờ hư ảnh. Các loại bốn câu đọc xong, toàn bộ rừng trúc đúng là đôn đốt rung động, tập thể nổ giò thoát ra dài mấy mét, một cỗ giạt rào sinh cơ từ rừng trúc nở rộ, liền Trần Kích đều cảm thấy thể xác tinh thần đều thư. Lại nhìn báo tiết quân bản thân, Trần Kích chọn chúng cây kia cây trúc đã thúy như bích ngọc, toàn thân óng ánh, trên thân long lân sừng rồng càng thêm rõ ràng. Nếu là không biết rõ tình hình, sợ là đều coi là thật có một con rồng ẩn nút tại cây trúc bên trên. Mà báo tiết quân thân người phía sau, một cây như rồng dài trúc hư ảnh đã chống đỡ ở trên trời, không biết nô ra bao nhiêu cự ly đi. Lại thật tu thành. Huệ tiền bối thanh âm ung dung vang lên, có mấy phần không dám tin. Báo tiết quân cũng chậm hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cung kính thở dài chắp tay. Tiên sinh quả nhiên tài hoa vô song. Hắn nguyên bản chỉ là nghe Tô tiên sinh muốn Trần Kích thử một chút, không nghĩ tới vậy mà cái này tu thành. Vây lại hắn mấy chục năm vấn đề càng như thế nhẹ nhõm liền giải quyết. Gió núi quét, rừng trúc nghẹn ngào, xen lẫn hơn trăm năm tới đau xót cùng mừng rỡ, đều hóa thành trước mặt trúc trên khay trúc mễ cùng trúc lộ. Tiên sinh đại ân không thể báo đáp, một chút trúc mễ cùng trúc lộ còn xin không muốn ghét bỏ, chờ ta củng cố tu vi, suy nghĩ tiếp biện pháp tìm kiếm cái khác lễ vật để bày tỏ cảm tạ. Cái này, liên thu cất đi, hắn ngày sau ngưng tụ những này cũng thuận tiện, tiên sinh ngươi còn muốn đi kiến thức bầy yêu đại hội, báo tiết quân đồ vật cũng có thể cùng khác yêu giao dịch. Ngươi nếu không thu, hắn ngược lại băn khoăn. Huệ tiền bối lo lắng nói, đã như vậy, liền đa tạ đạo hữu lễ vật, chờ ngày khác mời Tô tiên sinh cùng một chỗ lại đến luận đạo. Yêu bên trong nho tu, ta cũng tò mò a. Nhất định. Ước định thời gian, Trần Kích yên tâm thoải mái thu xuống tới, lúc này mới đứng dậy cáo tử, một lần nữa ngự phong mà về. Lần này nên là đi gặp hồ ly. Chương 37. Tiếng người yêu sự tình đi lúc thuận gió, về lúc cũng thuận gió. Không bao lâu liền rơi vào Huệ tiền bối bên người đất trống. Người trở về a. Huệ tiền bối chậm rãi nói, bao tiết quân sự tình, thật sự là phiền phức Trần tiên sinh. Cũng là tính không lên phiền phức, chỉ là Trần Kích nghĩ, nhìn về phía Huệ tiền bối. Chúng ta nói như thế, hắn nên nghe không được a? Nói là báo tiết quân sao? Đúng vậy. Tự nhiên nghe không được. Kia Huệ tiền bối ngươi mới làm sao có thể cách xa như vậy nói chuyện? Huệ tiền bối cười ha ha. Sống được lâu, tóm lại là có chút đặc thù bản sự, ngươi nhìn ta bề ngoài nhìn không ra cái gì, kỳ thật ta bộ rễ sớm đã trải rộng cả tòa Tiên Đài Sơn, lại có giao hảo có cây, rút một điểm suy nghĩ bám vào phía trên, liền có thể nói chuyện cùng ngươi. Cái khác yêu cũng biết do năng lực này, tại trên núi có sự tình cũng sẽ nắm ta truyền lời. Huệ tiền bối quả nhiên năng lực phi phàm a. Trần Kích cảm khái nói. Hắn trước đây chỉ cho là Huệ tiền bối là khí cơ kéo dài đến báo tiết quân nơi đó, không nghĩ tới lại là bản thể đích thân đến. Mà lại năng lực này rất là thuận tiện, nếu là ngày sau trên Tiên Đài Sơn sinh hoạt, ngược lại là có thể phiền phức Huệ tiền bối tìm hồ ly cùng cái khác yêu. Tự nhiên có thể. Huệ tiền bối là cây bang xảo sạn, tiếp lấy hỏi thăm Trần Kích mới chưa nói xong là cái gì. Còn muốn cùng Tô tiên sinh cùng một chỗ nói mới tốt. Trần Kích nói. Cái này đơn giản, ta thông chi hắn là được. Không thấy Huệ tiền bối có động tác gì, Tô tiên sinh liền từ dưới mặt đất toát ra, đứng tại Huệ tiền bối ảnh bên trong áp, lộ ra không có tinh thần. Trần tiên sinh không phải xuống núi a? Như thế nào quay trở về? Kia là ngày hôm trước sự tình, đã trở về, Tô tiên sinh ngươi lại quên đi. Huệ tiền bối ung dung mở miệng. Là như thế này a? Tô tiên sinh sững sờ tại nguyên chỗ, trầm mặc một lát. Tựa hồ là có cái này ấn tượng, xác thực nhớ không rõ ràng, xem ra ký ức gần nhất lại nghiêm trọng chút. Tô tiên sinh, ngươi cần phải xem chừng nếm thử, vì nếu là chết lại, coi như thật không có cách nào trở về. Huệ tiền bối lo lắng nói. Ừm. Quỷ còn có thể chết, còn có thể trở về. Lão quan chủ cũng đã nói như thế, trước đó quên hỏi, hiện tại ngược lại là nên hỏi một chút mới là. Trần Kích sinh lòng nghi hoặc, nhưng không có lập tức hỏi thăm, trở lấy Huệ tiền bối nói rõ tiếp. Trần tiên sinh là muốn nói báo tiết quân sự tình. Ờ, là hắn a. Tô tiên sinh ngược lại là không có quên chuyện này, nhẹ gật đầu. Như thế nào? Được Trần tiên sinh một bài thơ, đã phá cảnh, có thể tiếp tục tu hành. Gì thơ? Lợi hại như thế. Tô tiên sinh nhìn về phía Trần Kích, ánh mắt ngạc nhiên. Huệ tiền bối liền niệm tụng một lần, còn nói rõ báo tiết quân trên thân cho thấy dị tượng. Tô tiên sinh tung bay ở không trung, thật lâu mới mở miệng. Quả nhiên thơ hay, ta đã từng là báo tiết quân viết qua mấy bài thơ, đáng tiếc hiệu quả không tốt, Trần tiên sinh tài hoa sát thực vượt xa ta. Viết trúc thơ có rất nhiều, Trần tiên sinh cái này ý thơ cảnh và khí tượng đều không là bình thường thi tử có thể so sánh. Phượng hoàng không phải ngô đồng không rừng, không phải lễ tuyển không uống, không phải trúc mẹ không ăn, mà Trần tiên sinh viết trúc có thể cho thấy hình rồng, cùng phượng hoàng làm bạn vừa lúc bổ sung. Sau một câu càng là tuyệt không thể tả, rõ ràng chỉ là tranh thủy mặc, lại phảng phất tận mắt thấy cái này trúc cao lớn cùng rộng lớn, là thật không phải bình thường trúc yêu. Trúc Long, Trúc Long. Không bàn mà hợp Trúc Long chi ý, đây là Trung Sơn Sơn Thần, trong truyền thuyết mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm đại thần. Khó trách cái này thơ có thể để cho báo tiết quân đột phá, có này tài hoa chỉ sợ thiên hạ trúc yêu đều có tu hành phương hướng. Tô tiên sinh cảm khái nói. Trần Kích há hốc mồm, không nghĩ tới cái này vài câu thơ lại có như thế lớn tác dụng. Sau một lúc lâu, túi đầu xuống biểu thị hổ thẹn. Thực sự chỉ là nhìn thấy báo tiết quân trên người có một đạo giống như Long Trúc Tiết, lúc này mới nghĩ đến chỗ này thơ, không có như vậy không tầm thường. Khiêm nhường như vậy, ngược lại là càng có quân tử rất mực khiêm tốn khí tượng. Tô tiên sinh quá khen. Trần Kích vội vàng khoát tay đổi chủ đề, hỏi ra chính mình muốn hỏi. Có thể bao tiết quân như thế tu hành, có tính không rơi xuống tầm thường. Nói như thế nào? Một quỷ một yêu nghiêm túc hỏi. Trần Kích nghĩ nghĩ. Như các ngươi nói, bao tiết quân cần tài hoa tu hành, có thể chính mình lại không có đầy đủ tài hoa, chỉ có thể dựa vào người khác cùng hắn thi từ văn chương bên trong tài hoa. Như vậy tu hành chẳng phải là không chung lâu cát, thủy nguyệt tính hoa sao? Khó mà nói nghe một điểm, ngày sau nếu là không có tài hoa nơi phát ra, bao tiết quân chẳng phải là hoàn toàn không cách nào tu hành. Nguyên lai là vấn đề này. Một yêu một quỷ nghe vậy bừng tỉnh gật đầu, lại cười. Trần tiên sinh lời nói xác thực lẽ ra như thế, thế nhưng chỉ là lẽ ra a. Vì sao? Chẳng lẽ người làm chuyện gì đều có thể thành công sao? Tự nhiên không thể. Cho nên yêu cũng như thế a. Huệ tiên bối thản nhiên nói. Tu hành vốn cũng không dễ, ngàn vạn chim thú có cây bên trong chỉ sợ cũng chỉ có một cái có thể đạp vào tu hành. Không nói trốn qua tam thai lục kiếp có thể tu đến đại đạo làm được, tựa như là hồ ly trốn qua chó kiếp, có cây tránh đi phạt cấp đều cực ít. Như thế tình huống dưới, có thể tu hành đã là không ít yêu khát vọng. Trần tiên sinh nghĩ cố nhiên là cực tốt, có thể rất nhiều yêu chỉ là vừa lúc biến thành yêu, chỉ muốn sống lâu một chút thời gian, nếu là sống không nổi thời điểm cũng liền nhận mệnh, cũng không nghĩ tới tu hành đến về sau nha. Bao tiết quân tu hành chính là ngẫu nhiên, buồn rầu cũng chỉ là bởi vì cùng chúng ta không đồng dạng, không cách nào tiếp tục tu hành, cho nên mới sẽ tìm kiếm tài hoa. Nếu là ngày sau thật sự có muốn nghiêm túc tu hành ý nghĩ, khả năng cũng sẽ đi chủ động nghĩ biện pháp để cho mình thu hoạch được tài hoa, khi đó chính là chính hắn sự tình. Huệ tiên bối nói xong, Tô tiên sinh cũng gật gật đầu. Đúng là như thế, ta cũng là thành vị sau mới phát hiện yêu môn ý nghĩ xác thực cùng người khác biệt, như hồ như vậy, lại là yêu bên trong các loại, ngược lại là quên muốn nói với ngươi. Trần Kích tím lặng, trong lòng cảm khái. Tuyệt đại đa số người đạp vào tu hành, dù là đánh cược tính mạng cũng muốn tranh tia trong cõi u minh hư vô mở mịt một điểm tiên duyên. Lại không nghĩ rằng yêu vậy mà như thế thoải mái. Nếu là như vậy đến xem, hồ nhóm tu hành còn cần khảo học, thật sự là càng giống người một chút, bao tiết quân dạng này mới là tiêu chuẩn yêu tu. Mà hắn dùng người tâm đến phỏng đoán yêu hành vi, mới là rơi xuống tầm thường. Tiếng người yêu sự tình, nào có trên dưới phân chia. Trần tiên sinh là bao tiết quân kế sâu xa, là chân chính quân tử hành vi, làm cáo chi bảy yêu, ngày sau gặp ngươi nhất định tôn kính có thừa. Cực kỳ. Trần tiên sinh liền chớ có từ chối. Một yêu một quỷ liền như thế quyết định ra đến. Tô tiên sinh lại mở miệng. Kỳ thật, bao tiết quân muốn làm nho tu, ngoại trừ chính mình tu hành tài hoa cùng mời người làm thơ từ văn chương bên ngoài, còn có một cái khác biện pháp. Ồ. Tô tiên sinh mời nói. Trần Kích hiếu kỳ thỉnh giáo. Vậy cũng là tu hành pháp, cho dù mình không thể tu hành, nghe một chút cũng là nhiều hơn ít tiện. Tô tiên sinh mỉm cười nhìn về phía Trần Kích. Ngươi có biết thế gian này chỗ nào tài hoa đủ nhất? Tài hoa. Trần Kích trầm ngâm suy tư, hiện lên mấy cái địa phương, thăm dò hồi đáp. Thế nhưng là Phu Tử Miếu. Tô tiên sinh biểu lộ ngưng trệ, ấp úng lại nói không nên lời cái khác nói tới. Như thế nào? Không đúng sao? Đúng là đúng, lại là quá đúng. Tô tiên sinh thở dài. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ nói thư viện, học đường những ngày địa phương, không nghĩ tới ngươi vậy mà nói trên đời này tài hoa đến đỉnh địa phương, đây cũng không phải là báo tiết quân có thể đi địa phương à? Đi. Trần Kích nghe vậy sửng sốt một chút, tựa hồ minh bạch Tô tiên sinh nói biện pháp là cái gì. Thư viện học đường những này địa phương tài hoa tràn đầy, bao tiết quân nếu là có thể trùng tại bên trong, ngày đêm tẩy luyện tài hoa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, so bình thường yêu tu đi nhanh hơn, là thế này phải không? Trần tiên sinh quả nhiên thông tuệ, đúng là như thế. Tô tiên sinh cười to. Trần Kích cũng là minh bạch vì sao Tô tiên sinh nghe được Phu Tử Miếu cái này danh hào có chút bất đắc dĩ. Thiên hạ văn nhân chi tổ, nho tu tổ đỉnh, loại này địa phương làm sao có thể là bao tiết quân dạng này hoang dại trúc tu có thể đi vào? Sợ là thật có một ngày thành có thể cùng Phượng Hoàng sánh ngang trúc long đại yêu có lẽ mới có thể. Chỉ là đây cũng là rất xa xưa sự tình. Ngược lại là Tô tiên sinh có thể nghĩ ra cái này biện pháp đến, xác thực không đơn giản. Còn muốn nói nữa cái gì? Tô tiên sinh lại khoát khoát tay. Gần đây nếm thử mới tu hành pháp, hồn phách bất ổn, ban ngày không thể đi ra quá lâu chờ ta tu dưỡng một đoạn thời gian, ban đêm lại nói. Nói xong liền ẩn nấp tung tích biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Trần Kích cùng Huệ tiền bối dừng ở tại chỗ. Trần tiên sinh cần phải hiện tại giảng bài. Huệ tiền bối hỏi. Không đổi. Còn có vấn đề muốn hỏi một chút Huệ tiền bối. Ngươi nói, Thanh Phong quan lão quan chủ cùng ngươi cũng nói qua, quỷ tử chi sự tình, còn có trở lại, ta không hiểu. Ngươi nói cái này a? Huệ tiền bối ung dung mở miệng. Ẩm thi đồn đại, người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm, tiệm chết là hy, hy chết là gì? Đằng sau tựa hồ còn có thể tìm ra người bình thường đến tiệm một bước này đã coi như là hư vô, càng không cần nói phía sau hy gì. Mà quỷ còn có thể tu thành quỷ tiên, thậm chí đoạt xá phục sinh, đến tiệm liền coi như là hoàn toàn biến mất, cho nên mới sẽ có như thế ngôn luận. Ngươi còn sống đây, tạm thời còn không cần giải những nội dung này, chỉ là nghe được mấy lần, có chút hiếu kỳ. Trần Kích nghĩ nghĩ, biết rõ cái này liền là tu hành người luân hồi, thế là lại hỏi Huệ tiền bối. Nhưng có biện pháp nhảy ra sinh tử? Cũng có. Huệ tiền bối gật gật đầu. Truyền thuyết tu hành thành chân tiên, thọ cùng thiên địa, liền có thể nhảy ra luân hồi. Cái này có chút khó khăn, có đơn giản chút sao? Nếu là khi còn sống có công lớn đức hoặc là đại thiện sự tình, sau khi chết có cơ hội tên nhập âm tịch làm âm sai phụ phán, cũng có thể nhảy ra sinh tử. Bất quá cái này cũng không tính dễ dàng. Huệ tiền bối nói bổ sung. Vì sao? Huệ tiền bối cười lớn nhìn về phía Trần Kích. Người sống thời điểm, rất nhiều chức vị còn muốn chờ trước một vị chết mới có thể chống đi, chẳng lẽ biến thành quỷ liền không có cái này truyền thống sao? Huống chi âm ti quỷ càng khó chết, cho nên so nhân gian càng khó. Thì ra là thế. Huệ tiền bối tiếp tục cười hỏi thăm. Trần tiên sinh, ngươi nhập đạo không đủ một tuần, như thế nào hỏi trước lên sinh tử sự tình? Tựa hồ có chút quá sớm đi. Chưa tu được trường sinh, tự nhiên muốn cân nhắc sinh tử sự tình. Trần Kích chân thành nói. Thậm chí cảm thấy đến chờ lần sau Lục Phán mời trước tiên có thể hỏi một chút nhìn âm ti người như thế nào đối đãi việc này. Ngươi nha, thật đúng là cùng khác người tu hành không đồng dạng. Huệ tiền bối lại lắc đầu. Lúc này, hồ nhóm cũng kém không nhiều đến đông đủ. Vây quanh Huệ tiền bối hướng Trần Kích hành lễ, thấp phẩm hỏi thăm. Trần tiên sinh tốt, hôm nay nhưng là muốn khảo giáo tu vi. Trần Kích nhìn về phía chúng hồ, trong mắt hoặc là kích động, hoặc là khủng hoảng, nghĩ đến mới Tô tiên sinh cùng Huệ tiền bối nói sự tình. Yêu, cũng nên có yêu tính tình, cho dù khảo học, cũng không nên như thế để ép. Thế là cười lắc đầu. Được rồi, hôm nay liền một hưu một ngày đi. Chúng hồ mừng rỡ không thôi, lập tức chắp tay cảm ơn Trần Kích đi tứ tán. Bóng cây lắc lư, chỉ còn lại mấy cái cùng Trần Kích giao tình sâu chút hồ vẫn như cũ ủi chào lặng chờ tại chỗ. Tiên sinh, chúng ta còn có vấn đề muốn hỏi. Chương 38. Lục Phán đưa tin Trần Kích liếc mắt qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu lại đều xem như lão quân hồ. Bạch Nhị, Bạch Thất, Bạch Bát ba con không cần nhiều lời, còn có một chỉ là Bạch Thập Cửu, cũng là hồ tộc hưu tính tên hồ trung niên linh nhỏ nhất. Dựa theo Bạch cô nương nói, Bạch Thập Cửu tại hơn 50 tuổi thời điểm liền khai trí khải linh. Ước chừng tương đương với nhân tộc Mông Đồng đã nhập đạo, là làm chi không thẹn hồ tộc tu hành thiên tài. Các ngươi còn có chuyện gì? Hỏi tu hành. Nghĩ xuống núi. Muốn ăn đồ bẩn. Muốn thử xem thuật pháp. Hồ nhóm nghiêm túc trả lời. Trần Kích trước không để ý tới Bạch Thất Bạch Bát hai cái không đáng tin cậy, nhìn về phía Bạch Nhị cùng Bạch Thập Cửu hỏi thăm các nàng thuật pháp là cái gì tình huống. Chính là như vậy. Bạch Nhị nghiêng người, dịu rít hai tiếng, siết chặt hồ trảo, ánh mắt kiên định, hắt xì một tiếng, phun ra một đám lửa nổ tung. Tiên sinh, ta đã có thể không nhờ vào minh hỏa thi triển khống hỏa thuật, nhưng chính là như bây giờ, không cách nào làm được tiên sinh như thế trôi chạy tự nhiên. Nô, ngươi một lần nữa thử một chút, ta nhìn kỹ một chút. Trần Kích mới vừa rồi không có tới kịp dùng ra hô hấp pháp, chỉ cảm thấy cái này lớn pháo hoa sát thực không tệ, không thể nhìn thấy kỹ càng. Kia muốn chờ nhất đẳng. Bạch Nhị ngượng ngùng nói, mỗi lần thi triển qua thuật pháp, muốn chờ thể nội khí tức toàn bộ sắp xếp như ý mới có thể thi triển lần thứ hai. Kia Bạch Thập Cửu ngươi nói trước đi. Vâng, tiên sinh. Bạch Thập Cửu mở to mắt nhìn về phía Trần Kích. Ta tu hành giám mộng thuật ấn Bạch cô nương nói, đã nhập môn, thế nhưng là yêu quỷ chi thuộc bản tính ngây thơ thuần lương khó mà nhập mộng, Tô tiên sinh là quỷ, sẽ không làm mộng. Thế là ta muốn tìm tiên sinh thử một chút giám mộng thuật hiệu quả. Trần Kích ngạc nhiên. Đúng là yêu cầu hợp lý, nhưng bây giờ hồng nhật lăng không, sắp thực không phải thời gian ngủ. Ngươi khả năng 3 ngày nhập mộng. Tạm không thể. Kia buổi tối lại tới tìm ta là được. Được. Bạch Thập Cửu đáp ứng sảng khoái, quay người rời đi. Bạch Nhị còn tại chuẩn bị, Trần Kích liền sụ mặt nhìn về phía Bạch Thất Bạch Bát hai hồ. Các ngươi hóa hình có thể đã sửa xong, còn chưa sửa tốt. Hai hồ diện lộ hổ thẹn. Vậy nói gì xuống núi, dưới núi có chó, không hóa hình, coi chừng bị chó bắt lấy. Có thể tiên sinh nói, phải xuống núi quan sát nhân tài tốt hóa hình, nếu là không quan sát, chúng ta sao có thể hóa hình? Ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Trần Kích lắc đầu, không nghĩ tới hồ đều sẽ dùng cái này lo dịp lỗ thủng. Bất quá hắn cùng Bạch cô nương cũng đã nói chuyện này, ngược lại là có thể giải quyết, chỉ là không thể hiện tại liền nói cho hai hồ, miễn cho cái khác hồ tâm tư lưu động. Thế là nghĩ nghĩ, bị cười. Dưới núi có thể đi hồ không nhiều, mỗi tuần bất quá 4-5 con, nhóm đầu tiên liền từ khảo giáo trước mấy hồ trúng tuyển, cũng tốt có thể mau chóng nắm giữ hồ đến thay đổi một nhóm. Bạch Thất Bạch Bát mở lớn mỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. A, thế mà muốn kiểm tra trường học. Tiên sinh trước đây cũng không có nói qua. Vậy bây giờ liền nghe được. Trần Kích tiếp tục cười. Huống chi các ngươi vẫn còn so sánh cái khác hồ sớm mấy ngày biết rõ tin tức này, đi thôi, khảo giáo lúc cũng đừng ném hồ. Chỉ có thể như thế. Tiên sinh cáo tử. Hai hồ hủy trạo, than thở hầm hực rời đi. Các loại không nhìn thấy hai hồ thân ảnh, Bạch Nhị mới nháy mắt mấy cái. Tiên sinh cớ gì lừa bọn họ đâu? Ngươi biết rõ rồi. Tiên sinh nếu là thật sự muốn lấy khảo giáo danh nghĩa tuyển hồ, chỉ sợ vừa mới liền nói cho quần hồ. Vậy ngươi cảm thấy dạng gì hồ nên xuống núi học hóa hình đâu? Đại khái chỉ có Bạch cô nương biết rõ đi. Xác thực. Trần Kích gật đầu. Hắn tuy là tiên sinh, thế nhưng chỉ có thể giáo phương pháp, thật đến hồ tu hành thiên phú, vẫn là phải Bạch cô nương để phán đoán. Ngươi đây? Trần Kích hỏi. Bạch Nhị lo lắng nói. Bạch cô nương nói chờ nhóm chúng ta có thể hoàn mỹ hóa hình, liền có thể đi nhân gian du lịch, còn nói nhân gian cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cho nên ta đại khái sẽ không xuống núi, chỉ còn chờ sau khi biến hóa cần luyện thuật pháp thi vào hồ học lại nói. Cũng tốt. Trần Kích gật gật đầu, lần này không nói gì nữa. Hồ có chí riêng, có thể biết mình muốn đã là không dễ dàng. Bạch Nhị cũng không còn nói những việc này, nhìn về phía Trần Kích không người. Tiên sinh, ta đã chuẩn bị xong. Trần Kích trong mắt vận khởi vọng khí pháp. Vậy liền bắt đầu đi. Ầm. Hỏa diễm lần nữa nổ tung. Lần này Trần Kích thấy rõ ràng, cũng nhẹ nhõm phát hiện vấn đề nói cho Bạch Nhị. Thế là Bạch Nhị cảm ơn Trần Kích tiếp tục đi tìm chỗ hẻo lánh cảm thụ thái dương chân hỏa tu hành. Mà hồ nhóm đều tán đi sau Trần Kích vậy mà cảm thấy có một chút nhàm chán. Đi vào thế giới này sau một mực có loại bị mang lấy cảm giác, hôm nay ngược lại là rốt cục có rảnh rỗi thời điểm. Trần tiên sinh, đang nghĩ ngợi muốn làm gì thời điểm, đỉnh đầu lại truyền đến khẽ gọi âm thanh. Trần Kích lúc này mới phát hiện nguyên lai một đêm trôi qua, tiên đài thất hữu cũng không ly khai, vẫn trên người Huệ tiền bối. Các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lập tức liền muốn bày yêu tụ hội, chúng ta trở về lại đi qua cũng không tiện, Huệ tiền bối để chúng ta cùng hồ ly cùng đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. rất xa sao? Trần Kích còn không có hỏi qua bảy yêu tụ hội sự tình, giờ phút này nghe Tùng Thử Yêu nhắc lên cũng tò mò dò hỏi. Tựa hồ không xa, thế nhưng không tính gần, có chút nói không rõ, ngươi đi qua liền biết rõ. Ừm. Trần Kích nghe không hiểu con sóc. Xa gần nên là một cái xác định trả lời, làm sao còn sẽ nói không rõ? Đáng tiếc bên người không có hồ, chỉ có thể hỏi hoẹ tiền bối. Đáng tiếc, ta hành động bất tiện, cũng không tự mình đi qua bảy yêu tụ hội, đều là hảo hữu cùng cái khác yêu nói cho ta biết, không bằng hỏi một chút Bạch cô nương. Nàng dưới chân núi. Vậy cũng không cần gấp, qua mấy nhật nguyệt tròn chính là tụ hội thời điểm, nàng sẽ trở lại, đến chính thời điểm kiến thức hạ cũng liền biết rõ. Cũng thế. Trần Kích gật đầu, lại nghe được con sóc mở miệng lần nữa. Trần tiên sinh, chúng ta có một thỉnh cầu. Không biết ngươi có thể hay không đáp ứng.
Thỉnh cầu gì?
Ngươi ngày mai cho hồ ly lên lớp thời điểm, chúng ta có thể hay không dự tính?
Đương nhiên có thể.
Trần Kích gật gật đầu. Bất quá hồ ly khóa trình cũng không có công pháp, tạm thời xem như luận đạo. Vậy cũng vô cùng tốt, đều là yêu, nên cũng có kém không nhiều tu hành phương thức, chúng ta nghe nghe có lẽ cũng có thể có chỗ lý giải. Mà lại mấy ngày trước đây được tiên sinh truyền thụ hô hấp pháp, gần đây đã cảm giác gần ẩn có thể cảm nhận được trong núi ngũ khí, nếu là lại có chỗ tiến bộ, chỉ sợ cũng có thể giống mới hồ ly đồng dạng phút lửa.
Có lẽ có thể, vậy các ngươi đến chính là.
Gặp Trần Kích đáp ứng, con sóc nhóm lại vui vẻ lên cây đi cho hỏe tiền bối bắt ngỡ. Trần Kích lần này là thật không xong việc tình. Chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi một lát. Trên thân lệnh bài lại đột nhiên tản mát ra một cỗ thanh lãnh chi khí tới. Quay đầu liền phát hiện bên người xuất hiện nói quỷ ảnh, trên thân tản ra ngập trời quỷ khí. Trần Kích vô ý thức bóp ra câu hồn thuật, lại nhìn thấy quỷ ảnh giơ một khối lệnh bài hô to. Thượng tiên chớ động thủ, là Lục Phán gọi ta đến đưa tin. Trần Kích lúc này mới vội vàng thu tay lại, tán đi thuật pháp, xuất ra Lục Phán tặng cùng mình lệnh bài so sánh, quả nhiên như lúc đồng dạng. Xác nhận qua thân phận mới hỏi thăm quỷ này tin ở nơi nào.
Thượng tiên chờ một lát.
Quỷ ảnh cầm lệnh bài dung nhập tự thân, trong khoảnh khắc huyễn hóa thành Lục Phán bộ dáng, râu tóc sinh động, phóng khoáng mời. Trần đạo hữu, ta âm ti sự tình đã xong kết, đặc biệt tìm tới một bình nguyện tương rượu, tối nay giờ tí mời ngươi cùng Xích Hà cộng ẩm, có thể đến hay không?
Lục Phán hẹn nhau, tự nhiên muốn đi, chỉ là không biết địa điểm, như thế nào tiến về.
Tối nay ngủ sớm một chút chính là, ta tự có pháp mời người nhập tiến.
Lục Phán cười ha ha, tiếp lấy chỉ hướng chính mình giữa lông mày.
Miệng ngươi tin đã đưa đến, không cần dừng lại lâu nhân gian, trở về là được.
Tuân Lục Phán lệnh.
Quỷ ảnh lên tiếng chậm rãi tại Trần Kích trước mắt tiêu tán.
Trần Kích lấy lại tinh thần, nhìn quanh chu vi, lại phát hiện Hoẹ tiền bối cùng Tùng Thử Yêu vẫn tại bắt ngứa nói chuyện, thế là mở miệng hỏi thăm.
Hoẹ tiền bối, vừa rồi nhưng nhìn đến ta bên cạnh có quỷ.
Quỷ?
Trần tiên sinh nói đùa, mới ngươi chỉ là đứng tại chỗ, cũng không có chuyện gì phát sinh, nơi nào có quỷ?
Hoẹ tiền bối lắc lư là cây.
Trần Kích tím lặng, trong lòng âm thầm liễu lưới.
Đây cũng là âm ti thuật pháp a.
Quả nhiên cao minh.
Càng thêm chờ mong tối nay nhập mộng sự tình.
Chương 39.
Thật là đẹp rượu, Trần tiên sinh xác nhận là gặp quỷ sao?
Hoẹ tiền bối ân cần nói.
Xác thực.
Trần Kích xuất ra Lục Phán cho lệnh bài, cùng Hoẹ tiền bối giải thích mới xuất hiện tại bên cạnh mình quỷ ảnh cùng Lục Phán mời tình huống.
Ban ngày hiện hình còn có thể có như thế thuật pháp, cái này âm sai xác thực không đơn giản.
Hoẹ tiền bối cảm khái nói.
Còn có Trần tiên sinh, nhập đạo một tuần liền có thể cùng âm ti Lục Phán ngồi cùng bàn cộng ẩm, quả nhiên là có cơ duyên lớn, chắc hẳn sau khi chết nhất định có thể vào âm ti tên lục.
Cái này,
kỳ thật muộn một chút chết cũng là tốt.
Trần Kích tím lặng, luôn cảm thấy lời này dường như ngóng trông chính mình chết sớm. Nhưng tại yêu nhãn bên trong, âm ti trường sinh cũng là trường sinh, nên là cực tốt mong ước thôi, thế là cảm ơn Hoẹ tiền bối.
Lại nghĩ tới cái gì hỏi thăm Hoẹ tiền bối có phải hay không cũng đã gặp âm ti người.
Ta chỉ gặp qua mấy vị âm ti trên lại.
Có thể nói rõ.
Tự nhiên có thể, bất quá cũng không có cái gì dễ nói.
Hoẹ tiền bối chậm rãi nói.
Hoẹ lại xương quỷ mục, trong ngũ hành thuần âm, có thể phụ quỷ.
Sống được lâu lúc tiểu gì cũng sẽ hấp dẫn một chút chết oan du hồn tới đây.
Nhiều thì 5 ngày, ít thì 3 ngày, âm ti câu hồn sứ liền sẽ tìm tới, gặp ta là khai trí yêu, liền cũng sẽ trò chuyện vài câu.
Gần đây không có tới sao?
Trần Kích nghĩ đến chính mình đến trên núi sau ngoại trừ ngay từ đầu quỷ, giống như chưa từng gặp qua âm ti sai dịch, hiếu kỳ hỏi.
Hồ tới đây về sau, ta liền đem du hồn đều dẫn tới một chỗ khác địa phương, miễn cho hồ quỷ gặp mặt.
Thì ra là thế.
Trần Kích gật đầu.
Lần này lại không vấn đề, chỉ chờ tối nay Lục Phán tới đây.
Ngược lại là đáp ứng Bạch Thập Cửu tối nay muốn cùng nàng thảo luận giám ngộng thuật pháp, hiện tại xem ra chỉ sợ cũng có chút khó.
Tả hưu tìm kiếm, không nhìn thấy, đành phải để Hoẹ tiền bối nhìn thấy Bạch Thập Cửu lúc cùng nàng nói một tiếng.
Hiểu rồi, ngươi tự đi mau lên.
Hoẹ tiền bối lắc lư nhánh nhà, ngũ quan ẩn vào vỏ cây, tiếp tục khôi phục thành lao cây bộ dáng.
Trần Kích cũng tìm cái trên núi yên lặng bắt đầu hô hấp tu hành.
Đây cũng là trong ngộng đạo nhân giảng giải qua Huyền Sơn ngộng pháp chỗ tốt.
Không chọn thời gian, chỉ cần có ngũ hành chi khí liền có thể tu hành, tiến vào thể nội sau tự nhiên lưu chuyển, sinh sinh bất tức. Chỉ là Trần Kích còn không rõ ràng pháp lực là thế nào một chuyện. Hắn nắm giữ thuật pháp, đều xem như mượn tự nhiên chi khí, tựa hồ cùng pháp lực cũng không quá lớn quan hệ. Cho nên Bạch cô nương nói để hắn nắm chặt tu hành, sớm ngày đạt tới khu đi phù thuyền thuật trình độ, hắn còn có chút nghi hoặc.
Thuật pháp thế mà còn cần pháp lực sao?
Không phải tâm ý đến liền thành.
Xem ra cần phải các loại Bạch cô nương sau khi trở về hỏi một chút, khu đi phù thuyền thuật đến cùng cần bao nhiêu pháp lực, chính mình lại tính là cái gì tiêu chuẩn. Lại không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể trở về.
Các loại đi.
Dù sao mình đã về núi, dưới núi sự tình liền giao cho Bạch cô nương đi làm.
Trần Kích nhắm mắt lại, hô hấp ở giữa, trong núi ngũ khí chảy xuôi, còn quấn tự thân nhuận vật ý mắng.
lại mở mắt, chim thú về tổ, dãy núi đã phủ thêm tà dương, cần phải trở về. Thế là Trần Kích đứng dậy vướt vướt run lên hai chân, theo gió quay về. Đến trong phòng, cũng không biết rõ nên như thế nào chờ Lục Phán triệu hoán, dứt khoát đốt cây trầm hương sau nhắm mắt chờ đợi ngủ. Rất nhanh, ý thức trong thoáng chốc, liền nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm. Đạo hữu, làm sao còn không tỉnh lại? Mới muốn ngủ, như thế nào gọi ta bắt đầu? Trần Kích lầu bầu. Phúc. Dường như có cái gì đồ vật mở ra, phát ra âm thanh nhẹ vang lên, tiếp lấy Trần Kích liền ngửi được cỗ nồng đậm lại mát lạnh khí tức. Ngủ cũng không nhịn được co rúm cái mũi cảm khái. Trần Hương A. Lì non, đột nhiên ý thức được cái gì? Tự mình một người ngủ ở phòng nhỏ, tại sao có thể có người nói chuyện? Còn có mùi thơm này cũng không phải chính mình điểm cây nhang kia. Mở mắt ra, liếc mắt nhận ra mình cũng không tại Tiên Đài Sơn phòng nhỏ, mà là đặt mình vào lần trước cung điện. Người vẫn như cũ nằm trên mặt đất, lại không cảm thấy rét lạnh, trên thân ngược lại ấm áp. Yến Xích Hà cũng nằm tại bên cạnh không nhúc nhích. Nơi xa trưng bày bàn con đệm, Lục Phán đang ngồi ở nơi đó rót rượu. Trên bàn trái cây đồ ăn ăn phong phú, rất nhiều đều là Trần Kích chưa từng gặp qua đồ vật. Nhất là giờ phút này đổ ra rượu ngon, không giống đồng dạng rượu trong suốt hoặc là đục ngầu, mà lại như tơ bạc trước tạo mà thành gấm vóc, từ ấm miệng chút xuống. Từ xa nhìn lại, màu xanh chén chén nhỏ như là hái được một góc trời trong, màu bạc rượu tại trong chản khẽ động, lại như cùng ánh trăng nhưỡng tại trong chản, ngân chập trùng dạng, liễm diễm bầu trời xanh. Quả nhiên là rượu ngon. Trần Kích thốt ra. Nguyên lai tưởng rằng Lục Phán nói chuẩn bị rượu ngon là đời chỉ, không nghĩ tới đúng là thật sự đẹp rượu. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy tuyệt mỹ. Đạo hữu ngược lại là tỉnh nhanh, mới hô một câu, thậm chí chưa dùng tới mùi rượu đến thèm ngươi, đang nghĩ ngợi trước uống một chén, không nghĩ tới ngươi liền tỉnh lại. Vừa vặn đến cùng uống một chén. Lục Phán cởi mở cười to, râu tóc tung bay lại cầm lấy một cái chén nhỏ rót đầy, đóng về bình phòng, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc để chai rượu xuống mời Trần Kích ngồi vào vị trí. Lục Phán quả nhiên là yêu rượu người. Cớ gì ra lời ấy? Ta nghe nói chân chính yêu rượu nhân tài sẽ như vậy, liền rót rượu thời điểm tiêu tán ra mùi rượu đều không nỡ lãng phí, sẽ dùng nắp ấm phong tồn. Nguyên lai ngươi nói là cái này. Lục Phán bừng tỉnh đại ngộ, phất tay chiêu lên ly rượu đưa đến Trần Kích trước mặt. Đạo hữu thưởng thức liền biết ta vì sao chân quý như thế. Trong ngộng cũng có thể uống rượu. Bên cạnh chỗ có lẽ không thể, nơi này lại là có thể. Lục Phán mỉm cười. Đạo hữu vẫn là tranh thủ thời gian nếm thử xem đi, sau đó mùi rượu tiêu tán nhưng là không còn hiệu quả. Rượu này thế nhưng là chân quý lợi hại, ta phí hết một chút lực khí mới từ phủ quân bên kia lấy ra. Các ngươi uống rất có ích lợi, chỉ là đáng tiếc ngươi không phải yêu. Được. Trần Kích mang theo nghi hoặc tiếp nhận rượu. Ngũ giác sắc thực đều tại, cùng tỉnh dậy không có khác nhau. Muốn ngụm uống vào. Màu bạc tơ lụa nước rượu trượt vào Trần Kích trong miệng, lại không giống nhìn xem như vậy sền sệt, mà là như là một đoàn thanh khí, vào miệng tan đi, răng gõ má thơm ngát. Lại dư vị. Chỉ cảm thấy toàn thân tắm rửa tại ánh trăng phía dưới, tố chất thân thể đều chiếm được tăng lên, trên người hình dáng càng thêm rõ ràng, liền thân cao đều ẩn ẩn chạy một chút. Lại cảm thụ lúc, trên bầu trời trăng sáng treo cao. Trần Kích rõ ràng không có trông thấy, nhưng cũng biết do ánh trăng rơi trên người mình, thậm chí có thể cảm giác được nếu là giờ phút này hấp thu ánh trăng đều sẽ so bình thường nhanh ba thành. Khó trách Lục Phán đáng tiếc bọn hắn không phải yêu. Nếu là yêu quỷ, chỉ này một chén rượu liền có thể tiết kiệm 50 năm tu hành. Bất quá người cũng có thể cường thân kiện thể, chỉ là không thể hấp thu ánh trăng thôi. Một chén rượu lại có như thế năng lực. Quả nhiên không đơn giản a. Trần Kích bừng tỉnh thần. Một hồi lâu, tỉnh táo lại, nhìn về phía Lục Phán liên tục chắp tay. Quả nhiên là rượu ngon, không trách Lục Phán quý giá như thế. Đội ta sợ là đều không nỡ lấy ra uống, đa tạ Lục Phán. Không sao, rượu gặp chi kỷ, chính là muốn uống, ngươi có thể nhận ra rượu này chân quý không coi là lãng phí. Nói xong lại nhướng mày mắt. Nhân gian có thể nhận ra rượu này người hoàn toàn chính xác không nhiều, Trần Đạo Hữu không bằng đoán xem rượu này là dùng cái gì sản xuất mà thành. Ta còn không thông sản xuất, Lục Phán như thế chẳng lẽ ta. Cho chơi mà thôi, cứ việc nói là được. Trần Kích nghĩ nghĩ. Nhân gian cất rượu dùng nhiều ngũ gốc, Lục Phán bình này nên không phải những này phàm mét, uống hiệu quả về sau quả ngược lại là cùng yêu môn thường nói đế lưu tương giống nhau đến mấy phần. Có thể đế lưu tương thưa thớt, không phải là dùng ánh trăng tinh hoa sản xuất mà thành. Lục Phán cười ha ha, phá lệ vui vẻ. Trần Đạo Hữu còn nói chính mình không hiểu cất rượu. Một ngụm liền nếm ra đây là trên ánh trăng đồ vật sản xuất, quả nhiên thông tuệ. Chỉ là có một chút ngươi nói sai, đây không phải là ánh trăng tinh hoa, mà là chân chính đế lưu tương sản xuất mà thành. Trần Kích âm thầm liễu lưới. Như vậy thiên tài địa bảo, bình thường yêu thú có cây có thể được đến một tia đều muốn cảm tạ thiên đạo lọt mắt xanh, không nghĩ tới lại có người có thể lấy ra cất rượu. Thật đúng là xa xỉ vượt qua tưởng tượng. Đối nàng thập tới nói đến cũng không tính xa xỉ. Đế lưu tương vốn là nguyệt cung bên trong đặc sản, mà nhân gian đế lưu tương bất quá là nàng mỗi giáp hướng nhân gian hắt vẫy một mùi thôi, nguyệt cung bên trong còn có rất nhiều. Lục Phán nói xong, Trần Kích miệng mở rộng không biết rõ nên nói cái gì. Mà hắn còn dám nghĩ, cũng xác thực không có nghĩ qua rượu này lại là Thái Âm Tinh Quân sản xuất, là thật tiên ngưỡng. Cũng không trách Lục Phán như vậy thân phận đều muốn từ phụ quân chỗ lấy được. Thế là nghĩ đến chính mình vừa rồi nốc ở ngực hạ một chén lập tức hối hận không thôi. Nếu là sớm biết rõ đây là đế lưu tương ủ thành tiên ngưỡng, nhất định chậm rãi nhấm nháp. Trong bầu còn có rất nhiều, đạo hưu không cần ảo não chờ yến đạo hưu tỉnh lại chúng ta lại uống là được. Xác thực, không nên con yến đạo hưu uống rượu, nhất là tốt như vậy rượu, tự nhiên cùng hắn cùng một chỗ mới là. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lục Phán vỗ tay cười to. Loại kia hắn tỉnh lại chúng ta lại đau uống. Được. Trần Kích lên tiếng, ánh mắt rơi xuống, đảo qua đĩa, lại là cảm khái. Lần này thật quấy dày Lục Phán, như thế phong phú thức ăn, trước đó chưa bao giờ thấy qua, Lục Phán phi tâm. không làm ơn, âm ti cũng có ăn tứ, tìm bọn hắn mua một phần.
Nô.
Chính mình sớm nên nghĩ đến, Lục Phán bực này nhân vật nhất định là sẽ không đích thân nấu cơm. Nói đã đến nước này, Trần Kích không khỏi sinh ra hiếu kỳ, chắp tay hỏi thăm. Không biết Lục Phán có thể cùng ta nói một chút âm ti sự tình.
Chương 40.
Hồ nhập mộng Lục Phán mắt hổ nhắm lại, lộ ra chút như có như không hiếu kỳ. Không biết đạo hưu muốn hỏi cái gì phương diện. Liên từ cái này âm ti tiểu quán ăn tứ bắt đầu có thể hay không? Có chút hiếu kỳ âm ti bình thường quỷ sinh hoạt. Những này ngược lại là có thể muốn nói với ngươi nói. Lục Phán chậm rãi nói. Đầu ngón tay điểm vài lần, lại không vội mà mở miệng, nghĩ nghĩ. Quái. Đều tại âm ti sinh sống mấy trăm năm, Lâm muốn giới thiệu lại nhất thời không biết nên như thế nào nói tới. Vì sao? Ngày thường đều đang bận đột, chợt có nhàn rỗi cũng là tại tu hành, ngược lại là thật lâu không có như vậy luận đạo chuyện phiếm. Lục Phán lắc đầu. Thôi, không nói những này, đạo hữu đã muốn nghe xem âm ti, liền cùng ngươi nói một chút. Bất quá muốn trước hỏi bạn một vấn đề. Lục Phán xin hỏi. Đạo hữu cảm thấy âm ti là cái gì địa phương? Trần Kích nhíu mày, không biết rõ nên nói như thế nào, hắn đối âm ti hiểu rõ cơ hồ chỉ có trước đó từ tiểu thuyết hí khúc trông được tới những cái kia. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ước chừng là người đã chết sẽ đi địa phương, có thập điện Diêm La, đầu châu mặt ngựa, 18 tầng địa ngục, còn có quỷ môn quan, vọng hương đài, mạnh bà thằng những thứ này. Cái khác liền không biết rõ. Trần Kích thanh âm dần dần nhạt xuống dưới. Biết rõ những này cũng không tệ, đúng là có, cái khác nhân gian không biết rõ cũng bình thường. Hí khúc tiểu thuyết, ngược lại là phần lớn sẽ không biết những này đồ vật. Còn xin Lục Phán chỉ giáo. Lục Phán gật gật đầu. Ngươi mới vừa nói một điểm là đúng. Âm ti cùng dương gian khác nhau lớn nhất là số người sinh sống cùng quỷ hồn sinh hoạt, cái khác xác thực không có gì khác biệt. Trời phân âm dương, âm ti cùng dương gian trên bản chất chính là đồng giám hai mặt. Nhân gian có thành trấn, âm ti cũng có. Thành trấn ngoài có lệ quỷ du đãng, sẽ săn mồi bình thường âm quỷ, cùng nhân gian yêu thú không khác. Thành trấn bên trong cũng có ăn tứ, tử quán, thị trường, các loại thợ thủ công. Cùng nhân gian càng tương cận chút. Quả thật là kỳ diệu. Trần Kích cảm khái nói. Kia tẩu âm sự tình cũng là thật đúng không?
Tự nhiên.
Thế nhưng là thuật pháp thủ đoạn. Hoặc là cái khác năng lực, chẳng lẽ người sống chân thân cũng có thể nhập âm ti? Lục Phán cười ha ha, có thể ngược lại là cũng có thể, bất quá người bình thường không được, trừ khi có đặc thù thuật pháp hoặc là theo hầu bảo hộ, cái này ngược lại không tiện cùng ngươi nói tỉ mỉ. Người bình thường nhập âm ti phần lớn đều là nhập ngộ. Tỷ như cùng ta cùng là phán quan vị kia thôi đại phán, ban ngày Lý Dương ở giữa sự tình, đêm đoạn âm phủ hoan, cũng coi như tẩu âm. Người bây giờ như thế, cũng coi như a. Ta hiện tại âm ti, Trần Kích toàn thân chấn động, lại sinh ra mấy phần mồ hôi lạnh tới. Như thế nào, đạo hữu đáng sợ? Lục Phán mặt mày bên trong thổi qua một điểm hài hước. Trần Kích ổn ổn tâm thần, lại nhìn Tả Hữu, không có cảm giác được cái gì đáng sợ khí tức, liền lắc đầu. Tựa hồ cùng lần trước đến không có khác biệt. Xác thực không có khác biệt, đều là tại một chỗ địa phương. Lần trước nghe Lục Phán nói tới nhất niệm âm ti, có chút hiếu kỳ, ý niệm này cũng có thể hóa thành thực địa sao? Ngươi nói cái này a? Lục Phán cười nói, cái này chính là cá nhân ngộ tính, nhân gian có điển trang, có thể trong ngộ hóa bướm ngao du ngàn dặm, điểm hóa một cảnh, lại có hoàng lương nhất ngộ, tỉnh lại người đều không biết làm mộng là thật. Mộng cung hiện thực thường thường cũng chỉ có một tuyến sai lầm, đạo hữu ngươi nói thật giả như thế nào phân biệt? Trần Kích im lặng. Hắn cũng không thông mà pháp, hoàn toàn không cách nào lý giải những này, chỉ cảm thấy ẩn ẩn có minh bạch chút gì, nhưng lại bắt không được. Tinh tế suy nghĩ một phen, vẫn là lắc đầu. Là thật không hiểu, có lẽ các loại tu hành mộng thuật mới có thể lý giải. Đã như vậy, liền tặng đạo hữu một thiên mộng thuật, đã nói xong đan dược luyện chế thất bại, cho ta lần sau lại mở một lò lại cho tới. Lục Phán nhất chỉ điểm hướng Trần Kích cái trán. Trong cõi u minh tựa hồ cảm giác trong đầu nhiều thứ gì, nhưng lại không cách nào rõ ràng hồi ức. Trong ngộng đồ vật, tự nhiên muốn các loại tỉnh lại mới có thể nhớ kỹ, đạo hưu trở về liền biết được. Lại phía bài câu, Tiến Xích Hà rốt cục hồi tỉnh lại, che lấy đầu mặt lộ số khổ, chú ý tới Trần Kích cùng Lục Phán bừng tỉnh lấy lại tinh thần, vội vàng thở dài nhận lỗi. Hôm nay hàn độc phát tác, uống nhiều vài chén rượu, chưa từng nghĩ say đến bây giờ, lầm Lục Phán cùng đạo hưu yến hội, nên phạt. Hàn độc a, đi lên cùng ta nhìn xem. Lục Phán đưa tay khoác lên Yến Xích Hà cổ tay ở giữa bắt đầu xem mạch, chỉ mấy hơi thời gian liền buông tay ra. Tới gần đêm trăng tròn, âm khí qua thịnh dẫn động hàn độc, không coi là chuyện lớn. Uống một chén rượu này có thể giảm bớt triệu chứng. Trần Kích không khỏi kinh ngạc. Âm ti phủ phán vậy mà có thể cho hồn phách xem mạch đến phỏng đoán đến thân thể tình trạng a. Hồn phách quả thật có thể nhìn ra một chút tình huống, có thể yến đạo hữu là tình huống đặc thù, người bình thường ta lại là cũng không có năng lực này. Nói xong cho Yến Xích Hà rót một chiếc nguyệt tương rượu. Mời thử rượu này. Yến Xích Hà ngẩng đầu uống vào, phun ra một đoàn mùi rượu. Rượu ngon. Tiếp lấy lắc đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Đáng tiếc cái chén quá nhỏ, chưa đủ nghiền, nên dùng hồ lô mới tốt. Không bằng ta lời đầu tiên phạt ba chén. Lại tới đùa nghịch quái. Lục Phán cười mắng lấy ngăn lại Yến Xích Hà. Tổng cộng mới điểm này rượu ngon, ta cùng Trần Đạo Hữu đều không bỏ uống được, chờ ngươi đến cùng một chỗ. Ngươi ngược lại là còn muốn dùng tới hồ lô. Nhanh lên ngồi vào vị trí là được. Tiếp lấy mời Yến Xích Hà ngồi vào vị trí, tiệc rượu mới chính thức bắt đầu. Ba tuần ngũ vị về sau, lại nói đến gần đây tình huống. Yến Xích Hà mới bắt đầu nghiên cứu phù kiếm thuật. Lục Phán thì là truy tra trước đây vô ảnh quỷ bản án.
Ừm, ngược lại là quên muốn nói với ngươi.
Lục Phán nghiêm mặt nói. Chia tay lần trước, ta trên lệnh thủ hạ âm sai đi thăm dò duyệt những năm gần đây không hiểu biến mất hồn phách, xác thực có một ít đối không lên. An bài âm sai truy hồn, cũng là tìm được vài nhóm hại người tà ma, có thể cũng không tìm tới tạo xúc thực hồn những người kia. Lục Phán, sinh tử bộ trên phải chăng có ta quê quán? Trần Kích đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Trước đó Lục Phán nói ra tuổi thọ thời điểm, hắn chỉ muốn không muốn bại lộ chính mình hồn phách bí mật, quên hỏi cái này sự tình. Nếu là có quê quán, có thể từ bên kia truy tra. Chính mình tựa hồ cũng có thể biết rõ thế giới này thân thế. Sống lại một đời dính nhân quả, cũng xác thực nên là nguyên thân ra bên trong làm chút chuyện mới lạ. Có, bất quá cũng đã đoạn mất manh mối. Lục Phán trả lời. Vì sao? Yêu ma đồ thôn, toàn bộ thôn xóm sớm đã không có người sống. Lục Phán phất tay, trước người xuất hiện một màn ánh sáng hiện ra thôn xóm tình huống. Máu thấu tường gạch, bạch cốt mục dã, khô lâu thành han chuột. Mặc dù đã qua thật lâu, có thể như cũng nhìn ra được ngay lúc đó thảm trạng. Trần Kích nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, thiết thực cảm nhận được thế gian này không thái bình kia một mặt. Tại Tiên Đài Sơn ở lâu, chỉ cảm thấy tuế nguyện tinh tốt. Cho dù là mấy ngày trước đây bắt ven đường lệ quỷ, cũng cảm thấy phải là việc nhỏ, nhưng hôm nay mới chân thực minh bạch cái gì là nhân gian luyện ngục. Đạo hữu nén bi thương. Lục Phán thở dài quên lơn. Yêu ma làm loạn, nhân gian nhiều thảm kịch, đạo hữu có lẽ là may mắn chạy trốn, lại bị bọn này tà đạo để mắt tới, bất quá phúc lớn mạng lớn, lại bị hồ yêu cứu. Đây cũng là người có đại khí vận mới có thể có tao ngộ, hoặc hứa đạo hữu nhớ không rõ cũng là chuyện tốt. Đạo hữu nếu là không bỏ xuống được, ngày sau giết nhiều mấy cái ăn huyết thực yêu quái liền làm cho người nhà báo thù. Ta biết được, đa tạ hai vị. Trần Kích gật gật đầu. Hắn đến không phải là bởi vì cái này thất lạc, mà là nghĩ đến cái này không khỏi cũng quá đúng dịp chút. Đáng tiếc lời này không tốt lại nói, liền kiềm chế tâm tư, chỉ hỏi Lục Phán hỏi địa chỉ dự định tu hành có thành tựu sau đi qua nhìn một chút, có thể hay không tìm tới cái gì đồ bất khác. A. Trần Kích còn đang suy nghĩ lấy sự tình, Lục Phán lại nhướng mày nhìn về phía Trần Kích. Trần đạo hữu ngươi tựa hồ gặp được chút phiền phức, có thể cần ta giúp ngươi xử lý. Phiền phức gì? Có hồ muốn nhập ngươi mộng. Đây là ta học sinh, gọi là Bạch Thập Cửu, vốn là muốn bắt ta thử một chút giám mộng thuật pháp, nhưng chưa từng nghĩ Lục Phán mời, ngược lại là không có thông chi đến nàng. Trần Kích bận bịu giải thích nói, không bằng ta trước tỉnh lại đi cùng nàng nói rõ trở lại. Không cần như thế phiền phức. Lục Phán quát tay, đã là đạo hữu học sinh, cũng coi là nàng duyên phận, liền mở cửa để nàng cùng nhau tiến đến là được. Có thể nàng còn chưa nhập mộng, như thế nào? Trần Kích lời còn chưa dứt, liền nghe được Lục Phán tiếng cười. Trần đạo hữu, hồ đồ a, nếu là không có nhập mộng, lại như thế nào tại trong mộng gõ cửa? Thoại âm rơi xuống, liền đưa tay ôm hướng hư không. Thế là lại hiện ra Trần Kích trong trí nhớ thấy qua kia to lớn Lục Phán hình tượng. Cự thủ ma vân, thăm dò cái gì, một lát nắm lấy cái gì đồ vật thu hồi. Anh. Chỉ nghe rít lên một tiếng, ba người trước mắt liền thêm ra một cái đỏ thâm hồ ly. Bạch Thập Cửu ngược lại là không có ngủ đi, hoảng hốt một lát liền mở mắt nhìn xem Trần Kích, sau đó nhìn quanh một vòng, chấn kinh nhất chỉ. Tiên sinh, đây là có chuyện gì? Người trong động, như thế nào còn có những người khác cùng vị? Trần Kích nhíu mắt, chỉ cảm thấy lời này rất có nghĩa khác. Cái này Bạch Thập Cửu không giống như là tới thử nghiệm thuật pháp, giống như là tới bắt gian. Khoát khoát tay ra hiệu nàng trước yên tĩnh, sau đó vì nàng giới thiệu Lục Phán cùng Yến Xích Hà một quỷ một người thân phận. Âm đi Lục Phán, kiếm tu Yến Xích Hà. Bạch Thập Cửu trận to hồ nhãn nhìn chằm chằm hai vị, đúng là toàn thân khẽ run rẩy, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Thật lâu, chậm rãi tỉnh lại. Câu đầu tiên liền để ba người bật cười. Tiên sinh, ngươi giấc mộng này có thể quá dọa hồ a. Chương 41. Giám mộng thuật có gì có thể bị hủ? Chúng ta còn có thể ăn người phải không? Lục Phán đứng người lên nhìn chằm chằm Bạch Thập Cửu, râu tóc bay múa, tùy ý khoa trương. Lần này ngôn ngữ động tác lại làm cho Bạch Thập Cửu càng thêm sợ hãi. Tức, phán quan muốn ăn hổ, tiên sinh cứu mạng. Bạch Thập Cửu thanh âm cơ hồ mang lên giọng nghẹn ngào, bèo tránh sau lưng Trần Kích. Trần Kích có chút bất đắc dĩ. Cái này Lục Phán làm sao làm thế nào quỷ mấy trăm năm, còn như thế tính trẻ con, muốn trêu chọc khi dễ một cái tiểu hổ. Lục Phán vẫn là không muốn hù dọa nàng ấn hồ tuổi tác để tính, Bạch Thập Cửu vẫn còn con nít. Đương nhiên là hài tử mới có thể cảm thấy sợ hãi, nếu là lớn hồ yêu làm sao lại sợ đây, như vậy đáng yêu hồ yêu chơi tốt nhất, lớn chút nữa liền không biết là cái dạng gì đấy. Ta đã thấy những cái kia hồ yêu. Thôi, hồ ở trước mặt không nói những thứ này. Lục Phán dường như cảm khái, lắc đầu lại không nói thêm lời, một lần nữa cười hỏi Bạch Thập Cửu đi theo Trần Kích học cái gì thuật pháp, đêm nay như thế nào tìm Trần Kích. Tiên sinh, ta có thể nói sao? Có thể, bọn hắn đều là đạo hữu. Được Trần Kích khẳng định, Bạch Thập Cửu thiếu chút ý sợ hãi, ngửa đầu giòn tan nói, ta tu hành giám một thuật, tối nay là tìm đến tiên sinh thử pháp, nhưng chưa từng nghĩ tiên sinh có khách, quấy rầy mấy vị nhà hứng. Giám mộng a? Lục Phán mỉm cười, ta cũng sẽ chút nhập mộng thủ đoạn, vừa vặn cùng ngươi lĩnh giáo, ngươi có thể ở đây biểu thị một phen. Ta học thuật không tinh, sợ rằng sẽ thất bại, để Lục Phán bị chê cười. Không sao, luận đạo mà thôi. Tiên sinh. Bạch Thập Cửu ôm chặt lấy Trần Kích bắp chân, cẩn thận nhìn về phía Lục Phán cùng Yến Xích Hà. Trần Kích có chút hoảng hốt, cảnh tượng như vậy, lại như cùng nhân gian đứa bé tại đoàn viên yến biểu diễn tiết mục, nguyên lai hồ yêu cũng tránh không được hành động như vậy. Chỉ là Lục Phán cũng không phải là vì ồn ào xem náo nhiệt, mà là thật muốn chỉ điểm Bạch Thập Cửu. Thế là Trần Kích gật gật đầu. Lục Phán là nhập mộng cao nhân, nếu là chịu chỉ điểm ngươi tự nhiên là cứ tốt, ngươi nên cảm ơn sau lại thi triển thuật pháp. Bạch Thập Cửu tạ Lục Phán chỉ điểm thuật pháp. Nghe được Trần Kích phân phó, Bạch Thập Cửu dứt khoát túi người, lấy đầu đụng điện, thành tâm cảm ơn. Thật hiểu chuyện hồ. Lục Phán cùng Yến Xích Hà liếc nhau, lại nhìn Trần Kích tràn đầy thưởng thức. Trước đây bọn hắn chỉ biết Trần Kích là hồ tiên sinh, cũng không biết rõ còn dạy ra như thế hiểu lễ phép hồ. Cái này không dám tham công. Hồ nhóm lễ tiết đều là Tô tiên sinh dạy, ta mới đến không lâu, cũng không có làm ra quá nhiều công hiến, ngược lại là để hồ lại đi lên yêu đường, còn không biết tốt xấu. Hồ vốn là yêu, như thế nào còn đi yêu đường? Yến Xích Hà hiếu kỳ hỏi. Trần Kích liền nói ra hôm đó giảng thuật tử bất ngữ quái lực loạn thần sự tình cùng Thái Sơn nương nương cảm thấy hồ ly quá giống người ngôn luận tới. Lục Phán ngưng thần suy tư mấy tức, có chút cảm khái. Ta nguyên lai tưởng rằng đạo hữu là vận bẹo thánh nhân kinh điển, nhưng nếu là Thái Sơn nương nương nói như thế qua, ngược lại không tốt đánh giá. Yêu phải giống như nhân tài tốt tu hành, cái này là tu hành chung nhận thức. Nhưng nếu thật sự chính là người bình thường, cái kia còn xem như yêu a? Vấn đề này cho dù là rất nhiều đại tu hành giả cũng không có suy nghĩ qua, đạo hữu có thể vì hồ cân nhắc đến điểm này, xác thực được xưng tụng một câu hồ tiên sinh. Dừng một chút, còn nói thêm, nếu là năm nay hồ học bắt đầu thi, Trần đạo hữu có biết sẽ ta một tiếng, ta nghĩ đến này nhìn xem. Lục Phán cũng quan tâm hồ học sự tình. Trần Kích có chút kinh ngạc. Tuy nói hồ tộc thụ Thái Sơn nương nương chiếu cố, cùng âm ti cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể chỉ là một chút giá hồ thi hồ học, không về phần kinh động Lục Phán chú ý mới lạ. Chẳng lẽ là muốn thông qua những này hồ ly cùng Thái Sơn nương nương kết cái thiện duyên? Người ý tưởng này ngược lại là rất khó. Lục Phán cười lắc đầu. Ta vốn là phụ quân dưới trướng, trước đây tìm hồ quỷ hỏi sự tình cũng cùng Thái Sơn nương nương thủ hạ có liên hệ, nhưng cùng nương nương không có giao tập. Huống hồ nương nương là bực nào thần tiên nhân vật, làm sao có thể bởi vì ta trông nom hồ liền đối ta mắt xanh nhìn nhau? Đây là vì sao? Xem ra ngươi còn không biết hồ học sự tình. Lục Phán phản hỏi. Chỉ biết đây là hồ tu hành phải qua đường. Đã như vậy, ngươi có thể đi hỏi một chút hồ tộc người, liên quan đến hồ tộc nội bộ tranh đấu, ta liền không tốt cùng ngươi nhiều lời. Thiên hồ cùng giã hồ. Nguyên lai ngươi biết rõ. Cũng chỉ biết là thiên hồ cùng giã hồ có khác, cũng không biết rõ sự tình khác. Như thế à? Lục Phán suy nghĩ mấy tức vẫn lắc đầu. Vậy liền không nói những này, luôn luôn hồ tộc sự tình, ta là người ngoài, không thật nhiều nói. Nói nhìn về phía Bạch Thập Cửu. Để ngươi các loại đối cái này chút thời điểm, là thật không nên, có thể bắt đầu. Trần đạo hữu cần phải đi qua hào hào phối hợp. Lục Phán trên mặt ý cười. Trần Kích đoán ra Lục Phán khả năng có không thích hợp làm lấy bên ngoài mặt người nói sự tình, cũng không hỏi nữa, ngược lại hỏi thăm Bạch Thập Cửu muốn như thế nào thi triển giá mộc thuật. Tiên sinh, ta thi thuật thủ đoạn còn không thành thạo, cần thi thuật môi giới, nơi đây không có. Cần gì? Lục Phán hỏi. Dẫn hồn hương một cây, ánh trăng ba dọn, giấy vàng, phú bút, trầm hương mực, nếu là có mộng mô máu hoặc là mộng mô xương thì tốt hơn. Bạch Thập Cửu trả lời. Ánh trăng có thể dùng rượu này thay thế, hiệu quả càng tốt hơn cái khác, vừa bạn có những này, cho ta mang tới. Lục Phán từ trong chén rút ra một giọt rượu đưa đến Bạch Thập Cửu bên người, lại thi triển mới tiếp dẫn hồ ly tiến đến thủ đoạn, cự trưởng cao chọc trời, khoảnh khắc thu hồi, đã cầm Bạch Thập Cửu nói mấy thứ lộ vật. Bạch Thập Cửu nhận lấy rượu, nhẹ nhàng khẽ ngửi, liếm môi một cái. Thật là tốt qua ánh trăng, đa tạ Lục Phán, còn có ngậm mồm máu tại, như thế thi thuật ứng có thể thành công. Sau đó bắt đầu chuẩn bị. Trần Kích hiếu kỳ nhìn lại, không minh bạch vì sao giám ngậm thuật còn cần chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Bạch cô nương nói ngậm sen vào âm dương ở giữa, nhập ngậm không thua gì ghé qua âm dương, phải làm cho tốt bảo hộ lại đi. Dẫn hồn hương dùng cho dẫn xuất tự thân hồn phách, ánh trăng có thể ngưng hồn, ổn định mộng cảnh, lá bùa thì là trong mộng sử dụng thủ đoạn. Mộng mô máu hoặc xương có thể giảm xuống ác mộng sát suất, chỉ là quá mức chân quý, bình thường sẽ không sử dụng. Bạch Thập Cửu giải thích nói. Thì ra là thế, xác thực không đơn giản. Trần Kích gật đầu, lần thứ nhất cảm thấy thuật pháp tựa hồ cũng có không dễ dàng. Chỉ ít hắn nghe nguyên lý sau không có giống hô hấp pháp cùng khống hỏa thuật như vậy lập tức liền minh bạch. Còn muốn ngẫm lại đây là làm sao làm được, Bạch Thập Cửu đã vẽ xong phù lục, chắp tay nghiêm mặt mời Trần Kích nghỉ ngơi. Tiên sinh, muốn đi triển thuật pháp, còn muốn mời ngươi ngủ trước. Được. Trần Kích đành phải nhắm mắt. Vang lên bên tai Bạch Thập Cửu niệm chú thanh âm, chít chít chi chi, giống như là hồ ly gọi, lại giống là một loại nào đó không biết tên thú ngữ. Ước chừng có mấy phần buồn ngủ đánh tới. Trần Kích nghĩ đến mau mau thiết đi, nhưng chưa từng nghĩ càng là muốn ngủ, trong đầu càng là thanh tỉnh, đúng là càng thêm thanh tỉnh, liền thân trên đều cùng nhau khô nóng bắt đầu. Thôi, hôm nay có lẽ không được, ngày khác lại. Trần Kích mở mắt muốn nói rõ với Bạch Thập Cửu tình huống, có thể đứng dậy lại giật mình tại nguyên chỗ. Dương Trúc, phòng nhỏ. Trên bàn nửa minh nửa diệt nhảy nhót ánh nến, bên giường còn đặt vào hắn cởi giày, liền bày ra góc độ đều như lúc đồng dạng. Hắn không ngờ trải qua không tại Lục Phán nhất niệm âm ti bên trong, mà là trở lại trên núi phòng nhỏ. Nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng, ước chừng đã đến giờ xỉu. Thế là đứng dậy xoa đầu, suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là trong mộng không thể vào mộng? Thùng thùng. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, đồng thời vang lên Bạch Thập Cửu thanh âm. Tiên sinh nhưng tại, học sinh đến tỉnh giáo nhập một thuật. Ừm. Trần Kích mở cửa. Trông thấy Bạch Thập Cửu dẫn theo sách hộp xin đợi ở một bên, còn có mấy phần thần thái trước khi xuất phát đội vã mọi bệnh. Người là mới đến? Vâng, mới vừa đi dưới núi tìm kiếm thi thuật môi giới, tới chậm chút. Huệ tiền bối chưa muốn nói với người ta tối nay gặp khách sao? Nói qua, có thể ta nghĩ đến tiên sinh trở về nên say rượu, lại càng dễ nếm thử, liền tới. Trước đây chưa có tới. Không có. Vậy ngươi có thể mang đủ thi thuật môi giới? Ta chỗ này nhưng không có đế lưu tương ủ thành rượu. Tự nhiên. Hả? Tiên sinh phát hiện. Bạch Thập Cửu đang muốn trả lời, lại ý thức được Trần Kích đã phát hiện vấn đề, mở to mắt nhìn về phía Trần Kích. Tiên sinh như thế nào biết rõ? Không, phải nói là như thế nào phát hiện đây là một cảnh. Trần Kích chỉ hướng thiên thượng nguyệt ánh sáng. Mới uống nguyệt tương rượu, có thể rõ ràng cảm giác ánh trăng khí tức, chưa từng nghĩ liền trong mộng ánh trăng đều có cảm ứng. Nếu không phải mở cửa gặp ngươi, ngược lại là thật không có phát hiện cái này nguyên lai vẫn là một cảnh. Là ta cân nhắc không chu toàn. Bạch Thập Cửu như có điều suy nghĩ, cung kính thở dài. tiên sinh khám phá mộng cảnh sơ hở, giấc mộng này liền tiếp tục không được quá lâu, còn xin tiên sinh nhắm mắt, miễn cho nhận mộng tỉnh lúc hỗn loạn. Trần Kích theo lời nhắm mắt. Tiên sinh có thể nhắm mắt. Trần Kích dừng một chút, một lần nữa mở mắt, quả nhiên lại trở lại âm ti đại điện. Lục Phán cùng Yến Xích Hà còn tại chỗ nhìn xem hắn. Bạch thập cửu trong tay, dẫn hồn hương mới đốt qua không đủ bá thành. Cái này, lại không làm mộng đi. Trần Kích nhìn về phía bọn hắn. Một người một quỷ một hồ lắc đầu. Trần Kích trong lòng khẽ nhúc đích, đã biết dị văn lục bên trong lại thêm phần mới. Chương 42. Mộng mô cùng nhân khí bất quá giờ phút này không tốt xem xét. Trần Kích ngược lại là càng hiếu kỳ mới tình huống, nhìn về phía Yến Xích Hà hỏi thăm. Đạo hữu gặp ta nhập mộng, nhưng có gì thường? Không từng có. Yến Xích Hà lắc đầu. Chỉ ở trên mặt đất ngủ, cũng không bất kỳ động tác gì, cùng bình thường đi ngủ không khác, hồ mở ra mộng thuật lúc mới đứng dậy. Thật sự là diệu pháp. Trần Kích cảm khái nói ra chính mình mới trải qua. Cũng rất không tệ, có thể từ ánh trăng điểm ấy bên trong phát hiện chính mình trong mộng, đã so người bình thường mạnh hơn. Lục Phán gật đầu. Cái này tiểu hồ giám mộng thuật xác thực không tệ, siêng năng tu hành, ngày sau định sẽ không kém. Ngược lại là ngày sau phải chú ý trong mộng cảnh chi tiết, luyện nhiều một chút chính là, ban đầu không được có thể dùng mô máu phụ trợ, đằng sau lại làm tốt là được. Bình này mộng mô máu liền đưa ngươi làm quà ra mắt. Cái này có thể quá chân quý. Bạch thập cửu đội vàng lắc đầu không dám đáp ứng. Lục Phán lắc đầu nói: "Thu cất đi, cái này đồ vật ngươi mà nói là trọng bảo, tại ta mà nói chỉ là việc nhỏ. Hôm nay ngươi vừa lúc tới đây, xem như lưu duyên, ngày sau nếu là tu thành một thuật, nhớ kỹ đưa ta một bình rượu ngon là được." "Ta nhớ kỹ, ghi nhớ Lục Phán dạy bảo." Bạch thập cửu phục túi người tới đất, nghiêm túc cảm tạ. Lục Phán gật đầu, sau đó lại nói rất nhiều tu hành giám ngộ pháp nên chú ý hạng mục công việc. Bạch thập cửu càng nghe càng kích động chờ Lục Phán nói xong, liên tục dập đầu. Đa tạ Lục Phán chỉ điểm tri ân, định không dám quên. Chớ quên Trần đạo hữu công lao, nếu không phải hắn, tối nay ngươi cũng không cách nào nhìn thấy chúng ta. Biết được chờ tỉnh lại liền đi nghe tiên sinh phân công. Bạch thập cửu luôn miệng nói. Trần Kích ngược lại là lý giải Bạch thập cửu kích động. Hắn biết đến yêu bên trong, tu hành giám ngộ thuật cũng chỉ có nàng cùng Bạch cô nương. Có thể Bạch cô nương ngẫu nhiên mới trở về núi một lần, Bạch thập cửu có tu hành hoang mang cũng không thể kịp thời hỏi thăm, lần này gặp được Lục Phán có thể nói là thiên đại cơ duyên. Thuận tiện xem xét lên dị văn lục bên trong mới tăng nội dung. Giám ngộ Trần sinh tốt tu hành, nhưng nhập đạo lúc ngắn, pháp lực thấp, khó thi cao thuật, duy thông khống hỏa giải ách. Một đêm, Lục Phán mời yến, nhập ngộ, đúng lúc gặp hồ cầu học, cũng nhập ngộ, mới biết ngộ thuật cao thâm, liền học giám ngộ. Trần Kích sử sốt. Lần này dị văn, cùng lúc trước ngược lại có mấy phần khác biệt. Thế mà nói thẳng pháp lực mình thấp. Chính mình nhập đạo bất quá mấy ngày, hô hấp pháp đều không phải là mỗi ngày luyện tập, có thể có mấy phần pháp lực đã không tệ. Nếu là nhập đạo lại nhanh, pháp lực cũng mạnh, đây chẳng phải là thật tu hành thiên tài. Bất quá nhập mộng đúng là nắm giữ, trong đầu cũng có tri thức tồn tại. Liên Lục Phán mới cho nhập mộng thuật đều trở nên rõ ràng rất nhiều, có thể cũng không như khống hỏa cùng thuận gió như vậy mượt mà, tựa hồ luôn luôn khiếm khuyết một chút. Không phải là không thành công thi triển qua nguyên nhân. Trần Kích nghĩ đến trước đây thuật pháp, ngoại trừ giải ách thuật, mấy cái khác đều thành công thi triển qua. Thế là nghĩ đến sự tình nhìn về phía Lục Phán. Lục Phán, đi theo hồ nhập mộng một trận, ta tựa hồ có chút lý giải mới nhập mộng thuật, cũng muốn nếm thử một phen. Nhập mộng thuật. Lục Phán trong mắt lóe lên kinh ngạc, mấy tức sau đột nhiên hiểu được. Nguyên lai trong mộng tỉnh táo lại cũng coi như thanh tỉnh. Ngược lại là có chút ý tứ. Đã như vậy sao? Vậy ngươi thử một chút đi, ta cùng ngươi hộ pháp. Lục Phán híp mắt dò xét Trần Kích, khẽ bước cằm. Trần Kích lúc này mới nghĩ đến mới Lục Phán truyền thuật lúc nói lời, trong mộng truyền thuật, muốn chính các loại tỉnh lại mới có thể nhìn thấy. Lại không nghĩ rằng Trần Kích có thể trong mộng lại vào một giấc mộng, còn tại trong mộng với lúc tỉnh lại. Đúng là xảo lợi hại. Bất quá bây giờ thi triển pháp thuật trọng yếu, còn muốn tìm người phối hợp chính mình. Dựa theo Bạch thập cửu lời nói, yêu quỷ mặc dù đều có thể nhập mộng, nhưng người vẫn là đơn giản nhất. Thế là Trần Kích nhìn về phía Yến Xích Hà. Yến đạo hữu, có thể muốn làm phiền ngươi đã ngủ. Không sao, ta vừa vặn cũng muốn cảm thụ hạ người bình thường tao ngộ nhập mộng cảm thụ. Vì sao muốn cảm thụ cái này? Trần Kích không hiểu. Lục Phán hẹn ta nhập mộng, trong mộng liền có thể chiêu chi tức đến, cái này chính là nhất lưu nhập mộng thủ đoạn, người bình thường học không được. Nhưng nếu là gặp được bình thường yêu quỷ đến nhập mộng, cũng nên biết được có phải hay không mộng cảnh, nếu là mộng, vừa vặn nhìn xem kiếm có thể hay không bổ ra giấc mộng này. Yến Xích Hà cất cao giọng nói. Trần Kích đi lặng. Lấy kiếm phá và pháp, liên nhập mộng cũng muốn thử một chút, đây đúng là kiếm tu sẽ nghĩ tới phương thức. Chính là không biết rõ mộng cảnh này có thể hay không bị kiếm bổ ra. Nếu là bổ ra sẽ có hay không có ảnh hưởng. Dù sao Lục Phán đã có thể trong mộng chuyển hóa hư thực, nếu là thật sự chết trong mộng, khả năng hiện thực cũng mất đi tính mạng. Tiên nên sẽ không. Lục Phán lắc đầu. Trong mộng giết người pháp môn sát thực có, nhưng lại không phải người bình thường có thể tu thành, cần cực cao nói đi, còn muốn hai người chênh lệch rất đại tài đi. Ta nếu là đối người bình thường xuất thủ, có lẽ có khả năng làm được, đổi các ngươi, khả năng cũng sẽ không thành công. Vậy ta nếu là chết trong mộng sẽ như thế nào? Yến Xích Hà hỏi. Các ngươi bây giờ nói đi, cho dù là thật chết trong mộng, cũng bất quá là cùng ngủ không ngon đau đầu không sai biệt lắm, không cần lo ngại. Đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút cũng tốt. Trần Kích đáp ứng. Yến Xích Hà cũng nằm xuống bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bạch thập cửu cũng tò mò Trần Kích cùng Yến Xích Hà tỉ thí, chít chít kêu đưa lên vừa rồi dùng thừa vật liệu. Tiên sinh lại cầm đi dùng, ta đã đầy đủ. Vậy ta trước hết không khách khí, trở về sẽ trả lại cho ngươi. Trần Kích xuất ra vật liệu, nhớ lại Bạch thập cửu xử lý quá trình, bắt đầu thi triển nhập mộng thủ đoạn. Yến Xích Hà không biết là vốn là vây lại vẫn là phục nguyệt tương rượu, rất nhanh liền hô hấp kéo dài, đã là tiến vào thủy mộng. có thể Trần Kích nơi này thử mấy lần vẫn là không cách nào thành công. Rõ ràng dẫn hồn hương đã đốt, hiệu quả tốt hơn nguyệt tương rượu cũng dùng tới, liền ly hồn cần chú pháp đều đã niệm tụng rõ ràng, có thể đều ở thời khắc sống còn thất bại trong căng tấc. Mỗi lần đều là nhìn xem Yến Xích Hà mộng cảnh trên hình thành lỗ thủng mà không cách nào chui hồn phách đi qua. Trần đạo hữu ngươi là không cách nào ra hồn nhập mộng. Lục Phán là âm ti phán quan, nhìn Trần Kích thử mấy lần, phát hiện vấn đề mấu chốt. Xác thực như thế. Trần Kích hổ thẹn nói, không nghĩ tới ly hồn như thế khó khăn, thử qua mấy lần đều không thành công, nên là đạo hữu hồn phách nguyên nhân. Lục Phán chậm chậm nói, đạo hữu hồn so bình thường hồn càng đậm, nhân khí càng đầy, ly hồn độ khó cũng lớn hơn một chút. Có thể mới vừa nhìn hồ cùng Lục Phán đều rất nhẹ nhàng, chẳng lẽ cái này độ khó còn không đồng dạng? Tự nhiên. Lục Phán gật đầu, ta là quỷ, nó là hồ, bản đều có thể đi tẩu âm dương, cho nên thiên nhiên thông gia gặp nhau gần một chút. Ngươi hồn nồng, nhân khí quá nặng, thiên nhiên không dễ dàng ly hồn, trừ khi dùng ngoại lực trợ giúp. Cho ta ngẫm lại. Lục Phán trầm ngâm mấy hơi, đột nhiên mở miệng, có, mộng mô gia có thể ẩn tàng che đậy nhân khí. Ngươi nếu là tùy thân mang theo một khối mộng mô gia, ly hồn sẽ dễ dàng rất nhiều. Mộng mô gia càng như thế lợi hại. Đương nhiên. Lục Phán gật gật đầu. Mô là thượng cổ thần thú dị trùng, trời sinh lấy mộng làm thức ăn, thường xuyên sẽ trà trộn nhân thế nuốt các loại mộng cảnh, cho nên cực kỳ phù hợp mộng thuật, tu mộng thuật có năng lực đều sẽ chuẩn bị trên một chút. Trần Kích chắp tay một cái, xin hỏi Lục Phán, nơi nào có thể mua mộng mô gia? Không cần mua, ta có một khối, đưa ngươi chính là. Lục Phán lần nữa hiện ra cự thủ, lấy ra trương đen chất hoa văn trắng ra giao cho Trần Kích, lông tóc so tơ lụa còn muốn mềm mại. Đây cũng là mộng mô gia, ngươi có thể thử thử hiệu quả. Trần Kích tiếp nhận, còn chưa sử dụng, liền cảm giác trên người khí tức phai nhạt rất nhiều, liền hồn phách đều linh hoạt bắt đầu, thậm chí không cần niệm chú đều có thể nhìn thấy Yến Xích Hà trên thân hiện ra một cảnh. Như thế, đạo hữu thử lại lần nữa. Lục Phán mời Trần Kích thử lại. Thế là Trần Kích một lần nữa dựa theo giám mộng pháp bắt đầu niệm tụng chú ngữ, thi triển động tác. Lần này không có chút nào trở ngại. Một đạo trong suốt thân ảnh từ trên thân Trần Kích nhảy ra. Xong rồi. Trần Kích ánh mắt nhất động, nhìn chằm chằm Yến Xích Hà mộng cảnh lỗ thủng. Mới chỉ là đảo qua liếc mắt, nhìn không rõ ràng trong mộng cảnh sắc, bây giờ ngược lại là rõ ràng, trông thấy Yến Xích Hà trong mộng cảnh tượng. Vừa vặn tìm tòi hư thực, tâm niệm động chỗ, lại phát giác dị văn lục bên trong lại thêm một bút. Nhưng Trần Luân thi không thành, hỏi hồ cùng Lục Phán, nói nhân khí nặng, khó nhập mộng, Lục Phán tặng mô ra lấy che nhân khí, mới có thể dám mộng. Chương 43. Kim quang phủ kiếm Trần Kích suy nghĩ khẽ động, cất bước bước ra. Trong tay mộng mô ra liền đánh lấy bay xoáy lên, như áo choàng đồng dạng bảo vệ hắn trong suốt hồn phách. Tiếp lấy cả người đều tiến vào Yến Xích Hà mộng khe hở bên trong đi. Trước mắt tối đen, hiện ra hắn trong mộng cảnh sắc. Thương Tùng, Cổ Quan, Tàn Nguyệt. Yến Xích Hà một thân nho sam tại trong đỉnh mùa kiếm, phiên ngược du long, kiếm ý ung tùm, xuyên vân quán nhật. Trần Kích treo ở trên không, quan sát Yến Xích Hà luyện kiếm, càng thêm cảm nhận được cái này nhập mộng thuật huyền diệu. Có thể bất chi bất giác liền tiến vào người khác bí ẩn nhất địa phương rình mò người khác bí mật. Chỉ sợ Yến Xích Hà giờ phút này đều không biết mình đã tiến vào giấc mộng của hắn. Lại cúi đầu lại nhìn chính mình. Rõ ràng khoác trên người mộng mô ra, lại phảng phất không có cái gì, như là gió mát đồng dạng vô hình vô dạng. Có thể Trần Kích lại rõ ràng biết rõ. Chỉ cần mình nguyện ý, lập tức liền có thể có được hình thể, hơn nữa còn có thể tùy ý biến hóa. Chính là không biết đây là mộng mô mang tới năng lực vẫn là nhập mộng bản thân năng lực. Trần Kích trên không trung thử thăm dò biến hóa ngoại hình chơi đùa một hồi, như là mới cầm tới đồ chơi tóc trái đào trẻ con, làm sao đều không dừng được. Hơn nửa ngày, còn muốn thay cái bộ dáng, lại chú ý tới phía dưới Yến Xích Hà đã dừng lại. Thu kiếm bản thân, giống như luyện kiếm kết thúc. Là nên đi cùng Yến đạo hữu chào hỏi. Trần Kích đang nghĩ ngợi nên như thế nào xuống dưới, lại trông thấy Yến Xích Hà lấy ra một chồng phụ lục, ánh mắt lăng lệ, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Trần Kích kịp phản ứng hắn niệm tụng chính là kim quang chú. Đây là này phương thế giới lưu truyền rộng hơn một cái đạo thuật, có thể bảo hộ tự thân, cũng có thể trừ túy. Trần Kích tại hồ chỗ tu hành trong thư tịch gặp qua mấy lần, có chút ấn tượng, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp người sử dụng. Giờ phút này Yến Xích Hà niệm chú, trong tay phụ lục hóa thành kim quang, tản mát ra túc sát chi khí, ngưng tại trong bàn tay lại không ném ra, trở tay rút kiếm, lần nữa vận khởi kiếm quyết. Cô hẹn. Trần Kích lập tức nghe thấy kim thiết vang lên âm thanh, lại nhìn Yến Xích Hà bảo kiếm trong tay đã dắt lên tầng kim quang, cùng mới kim quang chú không có sai biệt. Đúng là cái phương pháp tốt. Đơn thuần kiếm thuật đối yêu quỷ cái này tà ma lực sát thương cực thấp, nếu là có kim quang chú gia trì, quả thật có thể tốt hơn không ít. Xem ra Yến Xích Hà kiếm tu đường càng chạy càng ổn. Lại nhìn một hồi, Yến Xích Hà luyện kiếm kết thúc. Trần Kích dứt khoát biến thành Lục Phán dáng vẻ rơi xuống trong mây, vỗ tay tán thưởng. Hảo kiếm pháp. Mới vừa nghe nói Xích Hà đạo hữu luyện tập phù kiếm, còn đang suy nghĩ là như thế nào thi triển, không nghĩ tới như thế đặc sắc. Lục Phán khi nào tới đây? Thứ ngươi xuất ra kim quang phù thời điểm, càng như thế sớm. Yến Xích Hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghĩ ngợi mới tình huống, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cái này nhập mộng thuật coi là thật quỷ quyệt đến cực liệt, ta đúng là hoàn toàn không có phát hiện Lục Phán đến, như Lục Phán là địch không phải bạn, chẳng phải là nguy hiểm? Hiện tại không có phát hiện, chẳng lẽ ngươi mới dự tiệc lúc còn phát hiện dị thường? Trần Kích cười hỏi. Dù sao hắn tại trong lúc ngủ mơ không có chút nào phát giác vấn đề, kém chút coi là khi tỉnh lại ngay tại âm ti bên trong. Lương trước Yến Xích Hà nên đồng dạng. Quả nhiên, Yến Xích Hà giật mình tại nguyên chỗ, hổ thẹn lắc đầu, cũng chưa từng phát hiện. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra còn không bằng Trần đạo hữu mang tới cái kia tiểu hồ, đến một lần liền biết rõ đây là trong động. Bạch thập cửu a, sát thực tiên phú dị bẩm. Trần Kích nghĩ đến gật gật đầu. Chính mình cũng không bằng nàng. Không hổ là có thể để cho Bạch Cô Nương cùng Lục Phán đều cảm thấy có tu hành giá mộng thiên phú hồ, cảm giác mộng cảnh năng lực hoàn toàn chính xác cường đại. Cứ việc sợ hãi Lục Phán cùng Yến Xích Hà, nhưng như cũng một ngụm nói toạc ra là cái dọa người mộng. Yến Xích Hà cảm khái qua đi lại hỏi: "Lục Phán, nếu là không cách nào phát hiện đây là mộng cảnh, lại nên như thế nào phòng bị?" Kiếm thuật. Yến Xích Hà nói xong lại nghĩ tới cái gì, vặn chặt lông mày. Trần Đạo Hữu sao còn chưa nhập mộng? Chẳng lẽ cũng không sợ trường giám mộng? Yến Xích Hà thật tình như thế, Trần Kích cũng có chút không có ý tứ, con người thở dài. Ngược lại là làm phiền Yến Đạo Hữu phí tâm. Lục Phán cớ gì đi này đại lễ? Yến Xích Hà không hiểu ra sao. Trần Kích lúc này mới nghĩ đến chính mình cũng không khôi phục bản thân khuôn mặt, thế là đứng dậy, xóa một thanh mặt, hiện ra chính mình nguyên bản khuôn mặt. Yến Đạo Hữu, kỳ thật ta cũng không phải là Lục Phán a. Cái này, ngươi, Trần Đạo Hữu. Yến Xích Hà trương miệng động, có mấy phần không dám tin tưởng, dừng một lát, đột nhiên kêu sợ hãi. Ngươi vậy mà tu thành, may mắn thành công, muốn dựa vào Lục Phán tặng mộng mô già che lớp nhân khí, đó cũng là đạo hữu bản sự. Yến Xích Hà chật chật lưỡi tả hữu dò xét Trần Kích chân thành nói, mộng mô mặc dù hiếm thấy, có thể Lục Phán có thể lấy ra, nói rõ không tính trọng bảo. Nếu là có mộng mô trên thân huyết nhục xương ra liền có như thế thiên phú, thiên hạ hội nhập mộng người đều không biết rõ có bao nhiêu. Có thể đạo hữu Yến trước mới mộng thuật, chén rượu công phu liền đã thông pháp, bực này thiên phú lại là hâm mộ không đến, thực sự là. Yến Xích Hà đột nhiên không có thanh âm. Yến đạo hữu, làm sao không nói? Hổ thẹn. Mới còn muốn lấy đạo hữu không có cái này thiên phú, bây giờ xem ra, ngược lại là ta khinh thường đạo hữu, lộ ra không đủ lỗi lạc. Không về phần này. Trần Kích liền đội vàng lắc đầu. Ta cũng không có nghĩ qua chính mình lần đầu đếm thử liền có thể thành công, nên là kiến thức bạch thập cửu nhập mộng quá trình, có chút cảm nộ, Lục Phán cho biện pháp thích hợp nhập môn. Đạo hữu vẫn là quá mức khiêm tốn. Yến Xích Hà lắc đầu. Bất quá cũng tốt, thiên hạ có tài hoa người tu hành như cá giết sang sông, yêu quỷ tà ma chi lưu cũng bẻ lũ xu định, đạo hữu cử động lần này chính là quân tử tăng khí, chờ thời, nếu có cơ hội, nhất định trùng thiên. Trùng thiên sao? Trần Kích nghĩ nghĩ, lại là không có nghĩ qua chính mình nhất định phải đi làm sự tình. Giống như có thể tu hành, tại hồ ly nơi này đợi cũng rất không tệ. Về phần thật muốn đi ra ngoài nhìn xem, tựa hồ cũng không nổi. Sẽ không. Yến Xích Hà lắc đầu. Đạo hữu như vậy trói mắt nhân vật, mới vào nói liền hấp dẫn hồ yêu cùng Lục Phán chú ý, còn có thể để lão quan chủ vì thế mà choáng váng, tất nhiên sẽ không phai mờ. Dù là ngắn ngủi ẩn cư tại trên núi cùng hồ yêu làm bạn, cũng chỉ là xúc thế tăng khí, nhất định sẽ chờ đợi. Mặc kệ như thế nào, ngược lại là mỹ hảo chúc phúc, ngược lại là cảm ơn Yến đạo hữu. Trần Kích chắp tay một cái. Đã chúng ta cũng không biết rõ như thế nào phòng bị, không bằng thử một chút có thể hay không phá vỡ. Mới vừa nhìn Yến đạo hữu dùng ra kim quang chú phù kiếm, ngược lại là cảm thấy có chút mới lạ, cùng lúc trước gặp thuật pháp đều có sự khác biệt. Vậy liền thử một chút. Yến Xích Hà nghe được cái này cũng không còn xoắn suýt chuyện ngày sau. Ngày sau sự tình liền ngày sau nói, lập tức thử kiếm cần gấp nhất. Không biết đạo hữu cảm thấy như thế nào thử phù hợp. Yến Xích Hà rút kiếm chậm rãi nói, ta cũng không biết cái khác phương pháp, bất quá mới bạch thập cửu nhập mộng, nói ta là phát hiện mộng sơ hở mới đưa ta ra. Nàng nói mộng có sơ hở liền không cách nào tiếp tục quá lâu. Chắc hẳn đạo hữu nếu là có thể để phù kiếm chế tạo ra điểm không hề tầm thường động tĩnh, cũng là có thể xuất hiện sơ hở. Trần Kích nói xong, Yến Xích Hà lâm vào trầm tư. Thật lâu, rút kiếm đứng dậy. Vậy ta biết rõ, còn xin đạo hữu phối hợp ta thử một lần. Như thế nào thử? Đạo hữu có thể biến đổi thành lan nhược tự mô mô a. Yến Xích Hà kiếm trong tay tản ra kim quang, trong mắt có mấy phần chờ mong. Vì sao là nó? Đạo hữu cũng biết ta là kiếm tu, kỳ thật ta không phải bình thường tán tu, mà là có sư thừa, bất quá kiếm tu độc lai độc vãng đã quen. Cùng tán tu cũng không có khu khác đường, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Yến Xích Hà nói một tiếng thật có lỗi, mở miệng lần nữa. Ta đến Thanh Lương Sơn chỉ là sư phụ nói ta duyên phận ở đây, có thể tu luyện kiếm thuật. Bây giờ gặp đạo hữu, biết do đã tìm tới duyên phận, nếu là phù này kiếm thuật thành công, ta còn muốn theo sư phụ nói, hành tẩu thiên hạ, chạm yêu trừ ma, trải qua sinh tử mới có thể trở thành chân chính kiếm tu. Đạo hữu trước đây nói qua lan ngược tự, mặc kệ thật giả, ta luôn luôn muốn đi tô hàng nhìn xem, nếu là thật sự có dạng này địa phương, nhất định phải trừ ma bệ đạo. Yến Xích Hà ánh mắt sáng rực, cầm kiếm mà đứng. Báo mắt như bốc, khí thôn sơn hà. Tốt. Trần Kích cao giọng đáp ứng. Yến đạo hưu đã có ý tưởng này, ta liền cùng đạo hưu diễn luyện một phen. Trần Kích lay động thân thể, hóa thành ký ức bên trong thụ yêu mô mô bản thể. Trọn vẹn hơn 10 trượng cao to lớn hoại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cảnh từng cục, dây leo giả tiên, vỏ cây nô lên vô số gai sườn treo tùm mạch cốt, mỗi một phiến lá cây đều như người mắt treo cao rũ xuống không trung nhỏ xuống tơ máu. Gió thổi qua, cành lá lắc lư, liền có vô số lân hỏa từ trên cây rơi xuống. Rơi trên một thạch lập tức giấy lên xương mu bản chân chi diễm, u lục trắng bệnh, mới nhìn rõ dưới cây chất đầy khô lâu, tản ra quỷ dị lại xinh đẹp khí tức. Đây là yêu quái gì? Càng như thế kinh khủng. Yến Xích Hà cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt đều hiện ra kinh hãi. Chương 44. Trong ngục yêu không trách Yến Xích Hà cũng thay đổi sắc mặt. Hắn mặc dù gặp qua không ít yêu quái, nhưng không có một cái như trước mắt cái này thụ yêu mộ mộ tới áp bách mạnh. Mặc dù biết rõ cái này chỉ là Trần Kích hóa thân, có thể vẫn cảm thấy lạnh mình. Yến đạo hữu, đây cũng là ta nghe phi điểu nói thụ yêu mộ mộ hình tượng, thậm chí còn không đủ. Dù sao chưa từng thấy tận mắt, Trần Kích đã hóa thân thụ yêu, liền tiếng nói đều trở nên bén nhọn lại mài răng, như là gỉ cưa kẹt tại đầu gỗ bên trong, để cho người ta toàn thân mỏi nhừ. Đã rất đáng sợ, nếu thật là kinh khủng như vậy lại yêu, giết sạch một tòa chùa miếu ngược lại là có thể lý giải. Yến Xích Hà thở dài một hơi, ánh mắt lấp loé. Tử sẽ chỉ niệm kinh, trông cậy vào độ hóa dạng này đại yêu, xác thực làm khó hắn nhóm. Trần Kích nghe Tạp Đốn âm thầm nhíu môi. Sợ là Yến Xích Hà vừa rồi muốn nói cũng không phải cái chữ này, cố kỵ chính mình ở bên cạnh mới vội vàng đổi giọng. Bất quá bây giờ ngược lại không tiện nói chuyện, một yêu một đạo, nên làm điểm trừ yêu hàng mà chính sự mới là. Yến đạo hữu, vậy liền bắt đầu đi. Trần Kích lạnh giọng nhắc nhở, đỉnh đầu dây leo như rắn tiềm hành, đã cuốn lên Yến Xích Hà hai chân. Năng lực như vậy ngược lại nằm ngoài dự đoán của Trần Kích. Hắn sớm đã nhớ không rõ thụ yêu mộ mộ có cái gì năng lực, chỉ là nghĩ đã là thụ yêu, khống chế dây leo nên là nhẹ nhõm, vừa vặn có thể hạn chế Yến Xích Hà hành động, nếu là mang động, liền càng thêm khó mà phòng khống. Không nghĩ tới suy nghĩ sinh ra, dây leo đã tùy tâm mà tới. Thật nhanh. Xem kiếm. Yến Xích Hà cảm khái một tiếng, mới cầm bút lên kiếm quyết chặt đứt dây leo, cho trên thân kiếm bám vào kim quan chú. Một kiếm bung xuống, dây leo đứt gãy, Yến Xích Hà tài cao kêu lên. Đạo hữu thật sự là so Thanh Phong Quan đạo sĩ còn muốn không giảng võ đức. Trước khi bắt đầu liền đánh lên tới. Trần Kích gượng cười nhìn lại. Đạo hữu thật đúng là không ký sự, khi Vân đạo trưởng có thể nắm nuốt pháp quyết chờ người, yêu quái chẳng lẽ liền không thể chuẩn bị kỹ càng vậy ông đập lưng ông sao? Tốt. Ngược lại là ta không có chú ý. Yến Xích Hà lớn tiếng gọi tốt, tiếp lấy cầm kiếm bất phủ, bày ra tư thế. Đang muốn công kích nhưng lại đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Trần Kích. Đạo hữu còn tính toán đợi cái gì? Cũng không phải là chờ cái gì, mà là nghĩ hỏi bạn ngươi bây giờ có thể gánh vác được dạng gì thuật pháp cùng công kích sao? Yến Xích Hà chân thành nói. Cái này, thật đúng là không biết rõ. Trần Kích sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Nếu là thật sự thụ yêu mô mô, có vỏ cây cùng thân cây hộ thân, chỉ sợ Yến Xích Hà kiếm thuật chỉ có thể coi là gãi ngứa. Có thể chính mình trong ngộng hóa hình cái này thật đúng là không thông báo như thế nào. Yến Xích Hà phụ kiếm thuật hắn cũng nhìn qua, nếu là uy lực quá mạnh, chỉ sợ chính mình cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, không bằng Yến đạo hữu trước thử nghiệm nhỏ một cái. Vậy liền thử trước một chút. Yến Xích Hà gật đầu đáp ứng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Mới không dám tùy tiện động thủ là cảm thấy mình phù kiếm uy lực quá mạnh, cái này thụ yêu nhìn xem hung lệ bị quyệt, nhưng thật ra là Trần Kích hóa hình, nếu là thật sự dùng sức quá mạnh, chỉ sợ cũng muốn thiếu một cái đạo hữu. Hiện tại muốn thử một lần ngược lại là dễ dàng hơn. Mời đến. Trần Kích cũng tò mò chính mình biến thân thụ yêu mộ mô cùng bản thể lớn bao nhiêu chênh lệch, tâm tư khẽ động, vỏ cây trên tuân ra xương mù màu đen, vững vàng bao trùm tự thân. Lại từ trên cây rút ra bạch cốt tập hợp một chỗ, bên trong đỉnh đầy dây leo hình thành một mặt kiên cố cốt thuẫn. Như thế, nên là cái này đầy đủ. Trần Kích thoại âm rơi xuống, Yến Xích Hà cũng chuẩn bị đầy đủ. Mang theo kim quang phủ kiếm lăng không chém xuống, phát ra một tiếng vang trầm, chỉ khó khăn lắm đánh nát ngoại tầng bộ phận cốt thuẫn. Thậm chí không cần Trần Kích tận lực suy nghĩ đã tự động bổ sung xong. Trần Kích ngạc nhiên, nuốt xuống đoàn nước bọt. Không hổ là thụ yêu mô mô, quả thật có chút rắn chắc, đạo hữu có thể lại đại lực một chút. Yến Xích Hà trầm mặc mấy tức, chậm rãi mở miệng. Đã dùng 7 phần lực, lại lớn, chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Sau đó lắc đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Như cái này yêu đúng như đạo hữu chỗ biến hóa như vậy khó chơi, sợ là đã có thành tựu, ta một người chỉ sợ khó mà hạ phục. Bất quá vì sao nhiều năm như vậy, không ai truyền ra tin tức. Như thế đại yêu, chớ nói nhân gian có người muốn quản, coi như là tu hành người bên trong cũng phải có người quản mới là. Tô Hàng giàu có địa, bách quan, thành hoàng hương hỏa đều cực tràn đầy, sao về phần không làm tròn trách nhiệm đến như thế tình trạng. Yến Xích Hà nhíu mày. Trần Kích lại nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng. Chỉ sợ đã lâu chưa từng gặp qua nàng người sống ra. Yến Xích Hà yên lặng, chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh. Nếu là như vậy hung tàn, chỉ sợ còn muốn từ dài so đo. Trần Kích cái này thời điểm cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi, dứt khoát cùng Yến Xích Hà nói qua hậu chủ động mở ra một cảnh, trở lại Lục Phán bên người. Một hồ một quỷ đang ngồi đối diện uống trà. Các ngươi trở về a. Lục Phán ánh mắt đảo qua hai người, mỉm cười. Như thế nào nhìn như vậy mọi mệt. Trần Kích liền bắt đầu lặp lại mới phát sinh sự tình. Có mộng mô bà bối, lần đầu nhập mộng thành công cũng không tính rất khó, đằng sau đâu? Trần Kích lại nói tới đằng sau hóa hình thụ yêu mô mô sự tình. Lục Phán hít sâu một hơi, quả thực không dám tin tưởng mình nghe được. Ngươi nói ngươi lần thứ nhất nhập mộng, đã thông hiểu trong mộng biến hóa chi thuật, còn có thể biến hóa ra cùng bản thể thực lực trên lệch không nhiều yêu ma, lại cùng Yến Xích Hà đánh nhau một phen. Yến đạo hữu có thể làm chứng. Trần Kích nhìn về phía Yến Xích Hà. Xác thực như thế. Yến Xích Hà nghiêm túc gật gật đầu. Khó trách như thế mọi mệnh, trong mộng làm việc cũng phải hao phí tinh thần, các ngươi hành động như vậy, đâu chỉ tại đại náo ba ngày. Lục Phán giải thích nói. Thì ra là thế a. Trần Kích tiến lòng. Mà Lục Phán biết rõ Trần Kích biểu hiện về sau, lại góp tiến lên quan sát tỉ mỉ Trần Kích. Ngươi nhưng có sư thừa? Không có. Trên đời tựa hồ cũng không lo lắng. Tạm thời không có. Vậy ngươi có thể nguyện đến âm ti người hầu? Trần Kích sửng sốt một lát, quả quyết lắc đầu. Tạm thời còn không chịu chết đi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lục Phán lại lần nữa lắc đầu. Khó được gặp được một cái như thế thông nhập mộng người tu hành, vẫn còn sống, không phải nhất định phải đem ngươi điều đến bên người hầu. Cái này, Trần Kích khỏe miệng giật một cái, luôn cảm thấy Lục Phán lời này so Huệ Tiền Bối nói còn muốn quá phận. Huệ Tiền Bối chỉ là mong ước sau khi hắn chết tiến vào âm sai, Lục Phán lại là hận không thể lập tức liền theo hắn làm sự tình. Đạo hữu là không biết chính mình thiên phú. Cũng may mắn là ta nhìn thấy ngươi, nếu không nếu là mấy vị kia đều muốn tại ngươi sinh tử bộ trên làm tay chân. Lục Phán cảm khái. Trần Kích nhếch môi, xác thực không biết rõ nhập mộng biện pháp vì sao như thế thụ âm ti coi trọng. Việc này có quan hệ trọng đại, cũng không liền hiện tại muốn nói với ngươi, chờ ngươi quyết định đến âm ti thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Kích gật gật đầu. cũng không tính sinh ra quá thật tốt kỳ. Chuyện này biết quá nhiều, thật sẽ chết. Bất quá cũng tốt, chí ít sinh tử phương diện có thể coi nhẹ một chút. Chết cũng có cái âm sai chức vị, như thường có thể tu hành. Trần Kích nghĩ đến còn phải lại phía vài câu, lại nghe được vài tiếng như có như không gà gáy, mặc dù không chết ai, nhưng cũng đầy đủ tinh thần. Thế là nhìn về phía Lục Phán, âm ti cũng sẽ có gà gáy. Lục Phán hít mắt, thần sắc khẽ biến. Đây là nhân gian gà gáy phân âm dương. Đạo hữu, hôm nay đến hội sợ muốn tản, nếu có vấn đề, còn xin hiện tại mau nói, nếu không lần sau chẳng biết lúc nào gặp lại. Thực không dám dâu dếm, lại có vấn đề. Trần Kích chắp tay một cái, cũng không khách khí. Lục Phán, ta muốn hỏi hỏi Tùng Thử Yêu như thế nào mới có thể tu hành.